Chương 555, ổn, chuẩn, hung ác chương 555, ổn, chuẩn, hung ác. Ngay tại nam tử kia đứng dậy đồng thời, một khối đá trong đêm tối phi tốc hướng phía trong doanh địa bay đi, loảng xoảng một tiếng. Người nào? Gác đêm nam tử bị này tiếng vang kinh hãi hét lớn một tiếng, nhưng là không nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh. Lập tức, tất cả khu cắm trại nhà cỏ bên trong, dường như tất cả mọi người theo trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, chỉ gặp bọn họ nhanh chóng đứng dậy từ trong nhà cỏ vào ra. Có chuyện gì vậy? Trần Thiên vừa ra nhà cỏ bên cạnh đối bên cạnh đống lửa nam tử dò hỏi tảng đá, đột nhiên từ trong rừng rậm bay tới một khối đá. Nam tử chỉ một ngón tay, chỉ hướng mặt đất một viên lớn chừng bàn tay tảng đá nói tảng đá. Này trong đêm khuya, tại sao có thể có tảng đá bay thấp? Ngoài ra một gian nhà cỏ bên trong ra tới Lưu Vũ nhìn về phía Trần Thiên nghi ngờ nói sẽ không phải là có người cố ý tới đây quấy rối à? Ta nhìn xem có khả năng. Trần Thiên sắc mặt không vui có chút tức giận trả lời một câu, sau đó thì đối mọi người nói tất cả mọi người chú ý một chút bốn phía, nếu là có ai phát hiện gì rồi thì kịp thời nói cho ta biết. Mọi người nghe được Trần Thiên lời nói, tự nhiên là không dám sơ suất, sôi nổi đáp lại, với lại Trần Thiên ánh mắt chiếu tới phương hướng bọn hắn cũng đều đi theo nhìn lại. Lưu Vũ thì là nhìn về phía mọi người, thầm nghĩ trong lòng, ba ngày đã có người dám ra tay thương ngươi, kia nói không chừng buổi tối thì dám đến lấy tính mạng ngươi, Trần Thiên á Trần Thiên, nhìn tới đi theo cuộc sống của ngươi thì sắp chấm dứt. Lúc này, tại mọi người tầm mắt đang nhìn hậu phương, lần nữa bay tới một khối đá, loảng xoảng một tiếng trực tiếp đập trúng một gian nhà cỏ. Với lại tảng đá kia đem so với trước tảng đá phải lớn gấp đôi. A, ở phía sau rừng rậm, Trần Thiên sau lưng hai tên nữ tử thét lên quay người, chỉ vào phía sau rừng rậm, nhưng khi mọi người quay người nhìn về phía sau lưng rừng rậm thời khắc, bên trái vùng trời lần nữa bay tới một khối đá, loảng xoảng một tiếng, trực tiếp đập vào trong đống lửa, lại là một viên lớn chừng bàn tay tảng đá. Trần Thiên hét lớn một tiếng. Cái gì? Cho lão tử có gan liền ra đây nói chuyện, lén lén lút lút trốn đi ném tảng đá, thật là một cái sợ hàng. Sau đó hắn lại nhỏ giọng phân phó mọi người chia ra nhìn bốn phía, không muốn cũng mẹ nó chằm chằm vào một chỗ nhìn xem. Vừa dứt lời, ở chỗ nào? Trần Thiên sau lưng nam tử Lý Phạm vừa mới chuyển thân liền thấy một khối đá dưới ánh lửa làm nổi bật lên hướng phía bọn hắn bay tới, loảng xoảng, tảng đá lại nện vào một gian nhà cỏ nóc nhà. Trần Thiên bay đầu nhìn về phía tảng đá bay tới phương hướng, nhưng là cái gì cũng không có nhìn thấy, nhưng trong lòng tức giận đã đến đỉnh điểm, Trần Thiên đưa tay bắn một phát bắn không nắm. Ầm. Một phát súng mở ra, đêm khuya yên tĩnh bên trong, xung quanh lập tức có dã thú bị quấy nhiều kêu to cùng bắt đầu chạy, nhưng trước mặt đen nhánh rừng rậm rường như vực sâu không đáy dường như đạn bay ra, không có kích thích chút nào gần sóng, phản phất đang xạ kích nhiều hơn nữa đạn, đều có thể bị hắn thoải mái thôn tính tiêu diệt. Lập tức nhà của bên trong mấy cái kia bị thương nam tử thì một vòng rẽ ngang bỏ ra. Trần Thiên, hiện tại chúng ta nên làm cái gì nha? Mẹ nó, sợ cái gì? Lao tử có súng nơi tay, còn sợ cái truy? Đoàn người mỗi người cũng điểm cái đuốc cho ta hướng về phụ cận điều tra. Ta ngược lại muốn xem là tên cháu trai nào như thế không có mắt đến tìm chết. Có thể ẩn tàng tại trong rừng rậm Lục Kỳ cùng Hồ Bằng làm sao lại như vậy cho mọi người loại cơ hội này đâu? Giữ im lặng bên trong, đột nhiên theo hai bên lập tức bay tới nhiều hơn nữa tảng đá. Những kia vừa mới chuẩn bị đi điểm đuốc, cầm đuốc người, còn không có một cái nào chuẩn bị đâu, chỉ thấy trước mặt mình lửa trại bị một khối đá đập trúng, xôn xao một chút, kia lửa tung tóe. A, khốn kiếp, đi ra cho lão tử. Khốn nạn, khốn nạn. A, lập tức trong doanh địa một mảnh tiếng mắng truyền ra, tất cả đều tức giận không được, nhưng ở nghe được trong doanh địa truyền ra tới tiếng mắng về sau, Lục Kỳ cùng Hồ Bằng hai người càng là hơn không ngừng ra sức, đem chúng quanh năng lực nhặt được tảng đá tất cả đều ném ra ngoài, mà bọn hắn sở dĩ làm như vậy, chính là vì dẫn xuất Trần Thiên, đưa hắn chọc giận. Lúc này Trần Thiên trong doanh địa, trừ ra Trần Thiên bên ngoài, chỉ có 6 cái nam tử ở bên ngoài hoạt động, trong đó có 2 người còn mặt mũi bầm dập, hiển nhiên là bị đánh sau không có khôi phục tốt. Mà nhà của bên trong thì là còn có bị thương 3 người chưa hề đi ra, 2 cái là chúng tên, một cái thì là bị đánh thương. Trần Thiên lúc này tay trái cầm súng, nhìn chằm chằm trước mặt rừng rậm. Đột nhiên, một chi mũi tên thẳng tắp hướng phía Trần Thiên mà đến, mà Trần Thiên thì là đang nghe tiếng dây cùng một khắc này, đội vàng lên mình. Trên con kia mũi tên như lưu tinh theo hắn vừa nãy thân bị bay qua, một chút đâm vào một bên mặt đất. Phanh phanh. Đối mặt vừa nãy này hiểm lại càng hiểm một tiễn, Trần Thiên nhốn nhác hướng phía mũi tên bay tới phương hướng lần nữa mở ra 2 thương. Lúc này, hắn trong doanh địa mấy người khác thì tại trong khắp thời gian này đốt lên trong tay đuốc. Trong đó 2 nam tử vừa mới đi vào sau lưng Trần Thiên, một người trong đó lại là đột nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Trần Thiên quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy phía sau lưng của hắn đang cắm một chi mũi tên. A, mẹ nó, đau quá, đau chết lão tử. Nam tử kia một cái ném xuống trong tay đuốc, ngã trên mặt đất, đau khổ không thôi. Phía sau còn có người. Phanh phanh. Thế là Trần Thiên lần nữa đối sau lưng rừng cây lại là lung tung nổ 2 phát súng. Mà thấy cảnh này Hồ Bằng tránh trong rừng cây, trong lòng cười thầm. Bác sĩ Lục này trêu đùa Trần Thiên thủ đoạn thực sự là quá sung sướng. Trần Thiên giờ phút này trong lòng đã hiểu, khu cắm trại bên ngoài tới người, hoàn toàn là vì hắn, vì lấy tính mệnh của hắn mà đến. Quả nhiên, một giây sau, chỉ nghe thấy trong rừng rậm một thanh âm vang lên. Trần Thiên, lão tử đã từng nói, núi không chuyển nước chuyển. Buổi tối hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lục Kỳ. Nghe được thanh âm này sau đó, Trần Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm kia vang lên chỗ. Sau đó liền đối với bên cạnh chúng nhân nói, hắn ở đây chỗ nào, tất cả đều lên cho ta, đem chỗ nào chiếu sáng, ta đến đem hắn tiêu diệt. Tốt. Trần Thiên ta trước đi qua. Lúc này, một tên nam tử nhìn về phía Trần Thiên bên vực lẽ phải, muốn biểu hiện tốt một chút một phen. đi thôi. Cẩn thận một chút, chúng ta thì đi theo sau ngươi. Nhưng trong rừng rậm vang lên lần nữa giọng Lục Kỳ nói, tối nay lão tử chỉ nghĩ lấy Trần Tiên mạng chó, nếu là có ai dám can đảm ngăn cản hoặc là giúp hắn, vậy ta ngay cả mạng của các ngươi cùng nhau thu. Nói xong, hưu, a, chân của ta. Vừa nãy cái đó người nói chuyện lập tức bị Lục Kỳ lại là một tiễn bắn trúng đùi, đau đến người kia vừa mới lao ra cơ thể lập tức ngã xuống Trần Tiên đám người trước mặt, không còn có một chút phách lối dáng vẻ. Nghe được Lục Kỳ về sau, mọi người tất cả đều nhìn về phía Trần Tiên, nhưng liền tại bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tiên lúc, Trần Tiên chính là tại chỗ giận dữ, nét mặt trong nháy mắt âm tàn lên. Nhìn cái gì vậy? Cũng cho lão tử lên. Trần Tiên nổi điên dường như huy động trong tay súng lục, chỉ vào bên cạnh mọi người muốn để bọn hắn hướng phía Lục Kỳ âm thanh truyền đến chỗ tiến lên. Nhưng lòng người đều là nhục trường, bọn hắn tự nhiên cũng sợ. Ầm. Nhưng khi Trần Tiên trong tay tiếng súng vang lên lúc, bọn hắn hay là lựa chọn phóng tới Lục Kỳ, rốt cuộc bắn cung so với vết thương đạn bắn đến muốn nhỏ nhiều. Thứ sáu súng. Nếu ta nhớ không lầm, này súng lục một con toy là có thể đánh 8 phát đạn. Nói như vậy, hắn súng lục trong còn có 2 viên đạn có thể dùng. Trong rừng rậm, Lục Kỳ chính ở trong màn đêm di chuyển nhanh chóng nhìn, hắn muốn biến hóa thân bị, nhưng hắn thì đồng thời đang tính toán Trần Tiên súng lục bên trong đạn số lượng. Vì muốn một kích mất mạng, liền phải ổn, chuẩn, hung ác. Chương 556, dụ dỗ hiện thân. Chương 556, dụ dỗ hiện thân. Tại Trần Tiên võ lực bức hiếp dưới, bên cạnh kiện toàn 4 người sôi nổi hướng phía Lục Kỳ phát ra âm thanh chô bắt tới, mà Trần Tiên thì là một mực phía sau chăm chú nhìn trước mặt mọi người đen nhánh rừng rậm. Nhưng hắn lại là cái gì cũng không có phát hiện. Lao ra trong mấy người, Lưu Vũ thì là dẫn đầu, mà sau lưng hắn thì là Lý Phạm cùng Trương Hải 2 người. Còn có một cái đến hiện tại đều không có ra cái gì sai lầm nam tử, một bay thẳng đến Lục Kỳ vừa nãy truyền ra âm thanh chỗ về sau, chỉ thấy Lưu Vũ dẫn đầu đem chính mình trong tay bước cho giật cắt. "Lưu Vũ, ngươi làm cái gì vậy?" Ở bên cạnh hắn Lý Phạm nhìn thấy Lưu Vũ cử động như vậy mười phần không hiểu hỏi, lại là nghe Lưu Vũ đạo lao tử đương nhiên là từ tự vệ. "Lẽ nào các ngươi còn nhìn không ra sao? Trần Tiên cho dù cầm súng, vậy cũng đã là người khác thịt cá trên tấc gỗ. Không có nghe Lục Kỳ mới vừa nói sao? Hắn chỉ cần Trần Tiên mệnh, ai giúp hắn hắn rồi sẽ giết ai." Nói đến chỗ này, Lưu Vũ nhìn chung quanh, tiến lên đoạt lấy Lý Phạm cùng Trương Hải trong tay bước, chia ra hướng phía một trái một phải thì cho ném ra ngoài. "Lưu Vũ, ngươi đây là làm gì?" "Xuyệt, ngươi mẹ nó nói nhỏ chút, lão tử đây là đang cứu ngươi a." Nghe được Trương Hải về sau, Lưu Vũ tức giận đối với hắn nói, sau đó một tay lấy hai người lôi kéo nhanh chóng tiếp tục hướng phía trước mặt trong rừng rậm chạy đi. Nhưng tại ba người sau lưng một cái khác nam tử lại là gặp hai bạn, bị đã trượt đến khía cạnh Lục Kỳ nhắm ngay thận chính là hung hăng một tiễn bắn ra. "A, a a, eo của ta a." Nam tử chúng tên sau đó, Trần Tiên liền hướng về chỗ hắn ở nhìn lại, nhưng là cái gì cũng không có phát hiện. Mà nam tử kia thì là thống khổ quay người thì hướng về Trần Tiên đi đến. "Cứu ta Trần Tiên, mau cứu ta." Nói xong, đi trở về cơ thể liền chậm rãi ngã xuống. Giờ phút này, Trần Tiên vẫn không có phát hiện Lục Kỳ tung tích, nhưng là phát hiện hắn vừa mới đi ra ba cái huynh đệ lại là đột nhiên thì mẹ nó cho biến mất. "Lưu Vũ, Lý Phàm, Trương Hải, ba người các ngươi khốn nạn, đi ra cho lão tử." Nhưng hắn phẫn nộ tiếng giống lại là không có một chút hồi phục, vì ba người đã sớm chạy xa. Lục Kỳ thì là nút trong bóng tối, nhìn bỏ chạy ba người nết miệng cười một tiếng coi như các ngươi thất thời. Sau đó liền nhìn về phía Trần Tiên, trong mắt sát khí bốn phía. "Trần Tiên, tiếp xuống nên lấy ngươi mạng chó." Lục Kỳ trong miệng nhắc tới một câu, sau đó lại lần di động vị trí. Mà lúc này Trần Tiên đã hoảng hốt một mảnh, hắn ở đây phát giác được Lưu Vũ ba người sau khi biến mất, thì chủ động lui trở lại trong doanh địa còn thừa trong đám người. Thấy cảnh này sau đó, Lục Kỳ đang di động bên trong ngừng thân hình, sau đó đánh huýt sáo một tiếng. Lúc này, Hồ Bằng tại Lục Kỳ đối diện phương hướng lần nữa nhặt lên tảng đá hướng về khu cắm trại của Trần Tiên trong đám người ném ra ngoài. Mặc dù tảng đá tạo thành làm hại không kịp mũi tên, nhưng nếu nện vào đầu, vậy cũng đúng không thể khinh thường, mấu chốt là năng lực chế tạo ra không nhỏ tiếng động cũng không nhỏ khủng hoảng. Soảng. Này một tảng đá đúng lúc nện chúng ở phía sau đám người 2 mét chỗ mặt đất, sau đó thẳng đến người cuối cùng dưới chân mà đi. A. Nam tử kia tránh chi không kịp, bị nhảy dựng lên tảng đá hay là đập vào bắp chân chỗ, xương cốt truyền đến một hồi toàn tâm đau nhức, đồng thời thì khiến cho những người khác hoảng sợ. "Trần Tiên, nhanh dùng súng, nhanh dùng súng a." Tại bị lệ nam tử bên cạnh, một cái khác đùi có tổn thương nam nhân nhìn về phía Trần Tiên, lớn tiếng nói. Nhưng lại là thấy Trần Tiên tức giận nhìn về phía hắn phẫn nộ nói: "Ngươi mẹ nó có hay không có điểm đầu óc, người đều không có nhìn thấy ngươi nhường lão tử nổ súng bắn chỗ nào? Đạn cứ như vậy điểm, có thể khiến cho lão tử lãng phí bao nhiêu?" "A." Sau khi nói xong, hắn lúc này đứng ở trong đám người, sau đó đôi bóng đêm trong rừng hồ Lục Kỳ. "Đừng tưởng rằng như vậy có thể dọa đến lão tử, có bản lĩnh thì cút ngay cho ta ra đây, khắc làm rụt đầu ô quy." "Ha ha ha." Lục Kỳ tiếng cười lần nữa truyền đến, nhưng lần này lại đổi vị trí, cái này khiến Trần Tiên rất là im lặng thì vô cùng căm tức. "Trần Tiên, bây giờ sợ sao? Chỉ cần ngươi nổ súng đem ngươi người trước mặt tùy tiện giết một người, lão tử tối nay liền thả ngươi, để ngươi đầu cầu mệnh này lại sống thêm một thiên." "Làm sao?" Nghe vậy, Trần Tiên bị tức siết chặt trong tay súng lục, đối Lục Kỳ nói chuyện phương hướng lại là một phát súng bắt đầu. Nhưng nổ súng qua đi, theo truyền đến âm thanh phán đoán, liền biết vừa nãy một thương này đạn hẳn là xạ kích tại trước mặt dốc lên, thậm chí ngay cả khỏa thân cây đều không có bị đánh trúng. "Ta nói lại lần nữa, không muốn chết bây giờ lập tức rời khỏi. Lão tử tối nay chỉ cần Trần Tiên một người tính mệnh." Giọng Lục Kỳ lần nữa truyền ra, lúc này, những thứ này còn thừa 5 nam 2 nữ bên trong, đang nghe Lục Kỳ một tiếng này cảnh cáo sau đó, lập tức hoảng hồn, vì tăng lớn mọi người khủng hoảng, Lục Kỳ lần nữa một tiện bắn ra, mà lần này hắn cũng không nhắm chuẩn đám người, mà là xuất tại trước mặt bọn hắn mặt đất, đồng thời lần nữa hét lớn một tiếng, ta chỉ giết Trần Tiên, những người khác hiện tại cút còn kịp. Bằng không, ta sẽ muốn toàn bộ các ngươi chôn cùng hắn. Nói xong, vừa nãy thúc giục Trần Tiên nam tử hoảng sợ một tiếng, tâm trạng trong nháy mắt tan nữa, không, ta không muốn chết. Hoảng hốt lo sợ một tiếng sau đó cũng không dám lại dừng lại thêm một phần, liền khập khiễng thì hướng về khu cắm trại chạy ra ngoài. Thế nhưng, ngay tại hắn đi ra ngoài xa 6, 7 mét lúc, ầm một tiếng, sau lưng một tiếng súng vang, nam tử cúi đầu xem xét, trước ngực của mình liền nhiều một cái vết đạn. Máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Trần Tiên, ngươi mẹ nó. Lời còn chưa dứt, nam tử liền ngã trên mặt đất, hết rồi hô hấp. Giờ khắc này, trong đám người hai nữ nhân tại thấy cảnh này lúc, triệt để bị Trần Tiên điên cuồng cử chỉ dọa sợ, phát ra một tiếng kêu sợ hãi a. Một cái khác bị thương nam tử thì nhìn về phía Trần phẫn nộ gầm thét một câu, Trần Tiên, hắn có thể là người của chúng ta a. Nhưng đối mặt người phụ nữ thét lên cùng nam tử tiếng gầm gừ, Trần Tiên lại là cả giận nói, cũng câm miệng cho lão tử, nếu ai dám đi ra ngoài đừng trách lão tử súng trong tay không nhận người. Nói xong, vây bên người hắn bốn nam hai nữ không còn có một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Xa xa, Lục Kỳ nhìn về phía trong doanh địa mọi người, giận không chỗ phát tiết. Thương của hắn trong hiện tại chỉ có một viên cuối cùng đạn, quyết không thể nhường hắn lại có thêm đạn cơ hội. Thầm nghĩ trong lòng một câu về sau, Lục Kỳ liền thì không còn thủ hạ lưu tình, bởi vì này vốn là hắn cùng Hồ Bằng kế hoạch, chỉ có hao hết hắn súng lục bên trong đạn mới có tối đại an toàn bộ, thành công đem nó một tiễn đánh chết cơ hội. Lúc này, Lục Kỳ nhìn thấy Trần Tiên cơ trong tay súng lục, hắn dường như thì biết mình trong thương lập tức liền không có đạn, thế là liền trong đám người cúi đầu muốn tìm tòi trong túi đạn đem nó chen vào băng đạn bên trong. Nghĩ hay lắm. Lục Kỳ nói nhỏ một câu, sau đó liền đối với trong đám người Trần Tiên quả quyết một tiễn bắn ra, bang. Hiu. A. Lê Thẩm. Cháu trai này lẽ nào đúng này dây cung âm thanh có ứng kích phản ứng không thành. Lục Kỳ nhìn thấy vừa mới chính mình dây cung một vàng, Trần Tiên liền vội vàng chậm xuống hành động, trong lòng giận mắng một câu. Nhưng vào lúc này, Trần Tiên ngoài ra một bên nam tử lại là gặp hai bạn, bị Lục Kỳ một tiễn bắn trúng phía sau lưng, đau tại chỗ ngã xuống đất, đau khổ không ngừng, còn không mau chạy. Lúc này, Hồ Bằng đột nhiên hô to một tiếng. Chương 557, lão tử muốn giết ngươi, chương 557, lão tử muốn giết ngươi lập tức, vây quanh ở Trần Tiên người bên cạnh rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, tất cả đều hướng về khu cắm trại bên ngoài đèn nhánh trong rừng rậm điên cuồng bỏ chạy. Trần Tiên trong lòng một ngàn tất con mẹ nó lao vụt, nhưng hắn thì không có cách nào. Trong túi đạn đã bắt được trong tay, nhưng là không có thời gian lại đi làm việc, cho băng đạn trong trên đạn. Thế là, thừa dịp mấy người sôi nổi ra cơ hội chạy trốn, hắn thì cúi lưng xuống theo sát mấy người đồng dạng hướng về rừng rậm bỏ chạy. Hồ Bằng, bán cung, hắn muốn chạy trốn. Hiu. Nghe vậy, Hồ Bằng trong tay tên nhọn đội vàng bay ra, nhưng lại là không có bắn trúng trong chạy trốn Trần Tiên. Xuất sinh muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy chính mình một tiễn không có bắn trúng Trần Tiên, Hồ Bằng dưới tình thế cấp bách lại không để ý tới tự thân an nguy, thế mà theo ẩn nấp trong bụi cỏ bật ra, hướng về vừa chạy ra khu cắm trại Trần Tiên đuổi theo. Hồ Bằng nguy hiểm. Lục Kỳ nhắc nhở một câu, sau đó giơ lên trong tay cung tên. Nhưng hắn lại là do dự, bởi vì lúc này Trần Tiên di chuyển nhanh chóng bên trong, với lại ở bên cạnh hắn còn có mấy người khác, Hồ Bằng thì theo sát phía sau đuổi theo. Thở dài một tiếng sau đó, Lục Kỳ cũng đội vàng thu hồi trong tay cung tên, nhanh chóng đuổi theo. Trong đêm tối, ưu thế của hắn hiện lộ rõ, nhưng cùng lúc hắn một thẳng rõ ràng hiểu rõ Trần Tiên súng lục trong giờ phút này còn có một quả đạn không dùng đâu. Mặc kệ Hồ Bằng là thực sự báo thù sốt ruột hay là có ý định khác, dù sao hắn không thể có thể làm cho mình đặt trong nguy hiểm. Rất nhanh, đuổi theo ra mấy chục trên khoảng trăm thước sau đó, Hồ Bằng một cái bay nào, hướng về trước mặt một bóng người nào tới, có thể kết quả lại là phát hiện cũng không phải Trần Tiên. Tức giận đến hắn một quyền bung xuống, trực tiếp liền đem kia bổ nào nam tử cho đánh hôn mê bất tỉnh. Mẹ nó, thế mà nhường hắn trốn thoát. Tại đây đen nhánh trong rừng rậm, Hồ Bằng rất nhanh liền mất đi Trần Tiên vị trí cụ thể. Cùng Trần Tiên cùng nhau chạy ra tới người lúc này cũng đều nín thở trầm ngâm, không biết nên chạy trốn nơi đâu, tất cả đều trốn vào phụ cận bụi cây cùng trong bụi cỏ dại. Mà Trần Tiên lúc này chính lôi kéo một nữ nhân tay, tên của nàng gọi Thu Khiết, ngay tại vừa nãy chạy trốn trong quá trình, hắn thế mà sở soạn thành công cho đạn kẹp trong nhét vào ba viên đạn. Đồng thời hiện tại còn thành công đạt được một cái tấm khiên thịt người, là chính mình cuối cùng phản kích thủ đoạn. Giờ phút này, hắn nét mặt căng thẳng nhìn trước mắt môi trường, trong lòng sớm đã làm xong dự tính xấu nhất. Đúng lúc này, Hồ Bằng đột nhiên trong đêm tối này gân cổ họng hô một tiếng, Trần Tiên, ngươi cút ngay cho ta ra đây. Ầm. Ngay tại Hồ Bằng vừa dứt lời lúc, Trần Tiên súng trong tay chính là hướng phía chỗ hắn ở đột nhiên nã một phát súng. A, Hồ Bằng bên trái cánh tay xương cánh tay cạnh ngoài bị đạn đỏ qua, nhưng hắn lại là vội vàng một lăn lông lốc hướng về một bên trên mặt đất nằm đi. Nghe được tiếng súng sau đó, xa xa chạy tới Lục Kỳ thì ra hiện tại phụ cận, mặc dù hắn ban đêm thị lực rất tốt, nhưng là không cách nào xuyên thấu cây cối cỏ dại nhìn thấy chỗ người. Nhưng lúc này Hồ Bằng hắn lại là nhìn xem thanh thanh sở sở, mà thông qua Hồ Bằng chỗ nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại lúc, lại là cũng không nhìn thấy Trần Tiên. Gia hỏa này thật đúng là cẩn thận. Lục Kỳ trong lòng vừa nói thầm một tiếng, lại nghe được Hồ Bằng thanh âm thống khổ vang lên, lo lắng ánh mắt của hắn gửi đi lúc này mới phát hiện, Hồ Bằng chỉ là ngồi xổm ở một cái cây về sau, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ thôi. Mặc dù cánh tay của hắn chịu một chút thương, nhưng này thì chẳng qua là một điểm nho nhỏ chảy ra mà thôi, Trần Tiên một thương kia căn bản không có cho hắn tạo thành bao lớn làm hại. Ha ha, Nay Hồ Bằng ngược lại là có chút ý nghĩ, lại muốn dùng loại biện pháp này dụ dỗ Trần Tiên gia đầy chịu chết. Nhìn Hồ Bằng lúc này trong tay vụng trộm cầm dao găm, Lục Kỳ trong lòng thầm than một câu, này muốn là thực sự có thể đem Trần Tiên dẫn ra tới lời nói, vậy hắn chẳng phải là có động thủ thời cơ tốt nhất không? Thế là Lục Kỳ liền lấy được cung tên ngay tại Hồ Bằng 10 mét chỗ trong bụi cỏ giấu giếm. A, đau chết lão tử, Trần Tiên, ngươi cái cháu con rùa khốn kiếp. Tối nay lão tử thế tất yếu giết ngươi vì ta huynh đệ báo thù. Mẹ nó, Trần Tiên, ngươi cái xuất sinh, có bản lĩnh tới giết đi ngươi ra già ta. Sợ hàng. A, chân của ta a. Hồ Bằng lần nữa truyền ra, mà ở hắn xa mấy mét bụi cỏ về sau, Trần Tiên cùng một nữ nhân chính nhận thân ở đây. Nhưng bọn hắn ai đều không có loạt động. Vì dựa vào xa xa truyền đến từng chút một ánh lửa muốn tìm được Hồ Bằng, hắn thì không có nắm chắc chính mình có thể hay không bị một tiễn mất mạng. Dù sao không phải quản là Lục Kỳ hay là khu cắm trại của Vương Bưu trong người, bọn hắn cũng đều không phải hạng người bình thường. Nhưng đúng lúc này, Hồ Bằng thì là dùng bật lửa đốt lên một cái đuốc. Lục Kỳ, gia hỏa này thật đúng là đủ liều. Vì dẫn xuất Trần Tiên thế mà thật không để ý sinh tử của mình sao? Hồ Bằng thì là thì ở trong lòng cầu nguyện Lục Kỳ, ta nếu không thành công, có thể phải xem ngươi rồi. Tóm lại con hàng này buổi tối hôm nay phải chết. Đuốc nhóm lửa, chỉ thấy Hồ Bằng lúc này chính nằm trên mặt đất, dơ vừa mới nhóm lửa đuốc, chậm rãi hướng về bên cạnh một cây đại thụ làm bộ chuyển đi. Mà Lục Kỳ thì là lặng lặng nghe tiếng động, hắn là nghĩ xem xét Trần Tiên có hay không có tự cấp súng trên đạn, nhưng là không có nghe thấy. Vừa nay đây chính là một con toy trong cuối cùng một khóa đạn. Hắn vì sao hiện tại vẫn là không có một điểm động tĩnh đâu? Nhưng đúng lúc này, Trần Tiên rốt cục không chịu nổi chỉ gặp hắn lôi kéo bên người nữ tử, theo Hồ Bằng trước mặt trong bụi cỏ đi ra, mà ở bọn hắn ra tới một khắc, Lục Kỳ cung tên liền khóa chặt Trần Tiên. Ha ha ha, nguyên lai là chủ tịch Vương thủ hạ một cái bảo tiêu. Nói một chút đi, Lục Kỳ đâu? Trần Tiên giờ phút này đi ra, trong tay cầm súng, chỉ vào trước mặt trên đất Hồ Bằng, Hồ Bằng thì là giơ lên trong tay đuốc, nhìn Trần Tiên đi ra lúc, một tay thế mà còn đỡ lấy một nữ tử, trong lòng lập tức thầm mắng một câu đúng là mẹ nó giàu hạn. Đột nhiên, tại một bên trong bụi cỏ truyền đến thông một thanh âm vang lên, tựa hồ là có cái gì va chạm âm thanh. Có thể một giây sau, Trần Tiên liền nhanh chóng đối phương hướng âm thanh truyền tới phanh phanh mở ra hai thương. Cơ mờ nở. Gia hỏa này khi nào thêm đạn, ta tại sao không có nghe được hắn trên giọng đạn đâu. Ngay tại vừa nãy, Trần Tiên lôi kéo nữ nhân kia đi tới Hồ Bằng trước người, còn nữ kia người thì là tình cờ chắn Lục Kỳ cùng Trần Tiên trong lúc đó, nhờ Lục Kỳ trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp xạ kích vị trí. Thế là hắn liền ý tưởng đột phát, cho nên nhặt lên dưới chân một khối đá thì hướng phía ngoài ra một chỗ bụi rậm ném tới, lại là nhường hắn rất kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà ngay cả mở hai thương, nhìn tới băng đạn của hắn bên trong vừa nãy đã trên đầy đạn. Không được, Hồ Bằng lần này gặp nguy hiểm xem ra chính mình muốn một tiễn bị mất mạng mới, không thể đang đùa bỡn. Nguyên bản Lục Kỳ là tính toán đợi hao hết hắn băng đạn đồng thời nhường hắn nếm thử tuyệt vọng mùi vị, không ngờ rằng con hàng này thế mà lặng lẽ thì lại tốt nhất đạn. Lục Kỳ cảm thấy mình không thể khinh thường nữa. Lục Kỳ, ngươi cho lão tử nếu lại không lăn ra đây, cầm xuống một phát súng, lão tử muốn cái mạng nhỏ của hắn. Băng Hưu nói xong, Trần Tiên liền nghe được trước mặt mình một chỗ truyền đến một tiếng dây cung âm thanh. Hắn vừa giơ tay lên, liền nhìn thấy một chi mũi tên tại con mắt của mình trung cực nhanh phóng đại. À, Trần Tiên tay trái cánh tay bị Lục Kỳ lần nữa bắn trúng, thê thảm đau đớn kêu lên một tiếng. Tại nữ nhân bên cạnh hắn thì kinh hô một tiếng chạy ra ngoài. Nhưng hắn thế mà nhịn đau, hướng phía Lục Kỳ vị trí lần nữa phanh một phát súng mở ra, nhưng Lục Kỳ tại bắn ra mũi tên lúc, người đã không tại vị trí cũ. Mã, Lục Kỳ, lão tử muốn giết ngươi. Chương 558, Trần Tiên hắn chết. Chương 558, Trần Tiên hắn chết. Nói xong, hưu di động bên trong, Lục Kỳ trong tay cung tên lần nữa bắn ra, nhắm thẳng vào Trần Tiên lồng ngực mà đi. Nhưng cùng lúc Trần Tiên sau lưng vậy phốc, một tiếng truyền đến, chết. Giọng Hồ Bằng sau lưng Trần Tiên văng lên. A, Trần Tiên phần eo truyền đến đau nhức vừa mới truyền khắp toàn thân lúc, chen một tiếng, chỉ thấy lồng ngực của mình một chi mũi tên thì thẳng tắp cắm vào. Ầm, Trần Tiên liều chết đối di động bên trong Lục Kỳ đánh ra băng đạn bên trong cuối cùng hai viên đạn, sau đó liền run run rẩy rẩy vừa định bay người lúc, lại là thấy Hồ Bằng lần nữa rút đao đưa đến liên tiếp tục hướng phía Trần Tiên cơ thể chọc ra ba dao. A, chết, chết rồi, Trần Tiên hắn chết. Cách đó không xa, kia trốn nữ tử tại thấy cảnh này lúc, hoảng sợ kêu lên tiếng, sau đó tiếp tục hướng về nơi khác chạy ra ngoài, có lẽ là quá mức hoảng sợ hay là tầm mắt quá kém, chỉ gặp nàng không có chạy mấy bước thì ngã rầm trên mặt đất, sau đó vội vàng đứng lên, lại tiếp tục chạy trước. Giờ phút này, Trần Tiên đã ngã trên mặt đất, trước ngực mũi tên vô cùng dễ thấy, mà trong tay hắn còn cầm cái kia thanh súng lục. Hồ Băng đứng ở ngã trên mặt đất Trần Tiên sau lưng, ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt theo trong đêm tối đi ra tới Lục Kỳ. Bác sĩ Lục, tên xuất sinh này rốt cục bị chúng ta liên thủ chém giết. Nói xong, Hồ Bằng lại phẫn hận đá một cước trên đất Trần Tiên. Lục Kỳ đi đến Trần Tiên trước người, ngồi xổm người xuống, đem trong tay hắn súng cho lấy đến. Hồ Bằng nhìn thấy Lục Kỳ lấy súng, nét mặt đầu tiên là siết chặt, nhưng lại lập tức buông lòng xuống. Vì đúng Lục Kỳ hiểu rõ, để hắn thả hạ lo âu trong lòng. Sau đó, chỉ thấy Lục Kỳ lại đặt Hồ Bằng trong túi còn lại đạn lấy đi về sau, sau đó lúc này mới đứng dậy nhìn về phía Hồ Bằng đi thôi. Thu này đã báo, ngươi thì có thể đi trở về cho Vương Bưu cùng đám kia các huynh đệ có một bàn giao. Được rồi, bác sĩ Lục. Chẳng qua, chúng ta tối nay đem những người khác tính mệnh lưu lại. Bọn hắn có thể hay không tới ngày thì tìm chúng ta báo thủ. Bọn hắn có thể hay không tại này trong rừng rậm tiếp tục sống đều là việc khó. Huống chi, ta trước đó đã điều tra. Bất luận là trước kia Thạch Hạo hay là hiện tại Trần Tiên, bọn hắn tại nơi này thì đều không có chí thân. cho nên những người kia bọn hắn còn không đáng vì một cái không đáng nhắc đến người mà làm ra cái gì chuyện điên rồ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nha. Đúng, bác sĩ Lục, ta còn có một việc muốn đi hỏi bọn họ một chút người. Hồ Băng nói một câu liền đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Lại là nghe Lục Kỳ nói, ngươi là muốn hỏi truyền cứu sinh sự việc đi. Ngươi là làm sao mà biết được bác sĩ Lục? Bị Lục Kỳ đoán được trong lòng mình yêu cầu về sau, Hồ Băng hơi kinh ngạc nhìn về phía Lục Kỳ. Trọng yếu như vậy vật tư không ai không quan tâm. Không cần hỏi, truyền cứu sinh hiện tại còn lưu tại bọn hắn đổ bộ trên bờ cát, vì không hề động lực. Cho nên bọn hắn thì cầm không được, ngươi có thể đi trở về nói cho chủ tịch Vương, khu cắm trại bãi cát đi hướng đông ba, 4 tiếng là có thể nhìn thấy, chẳng qua, muốn đưa nó lại cầm trở về, còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu không quan tâm lời nói, vậy nó khẳng định sẽ cùng trước đó những kia thuyền cứu sinh giống nhau, sớm muộn sẽ bị người vì phá hoại cùng phân giải. Sau đó, hai người liền lần nữa kết bạn hướng về khu cắm trại trở về. Tại sau khi hai người đi, khu cắm trại của Trần Tiên trong những kia bị thương trốn người lúc này mới sôi nổi hồi đến nơi này. Mãi đến khi sau 2 giờ, Lưu Vũ mang theo Lý Phạm còn có Trương Hải hai nam cũng mới lần nữa quay trở về nơi này. Lúc này, trong doanh địa, trưng bày lấy hai cỗ thi thể, một cái là Trần Tiên, một cái là bị Trần Tiên súng giết nam tử. Mà trong doanh địa trừ ra Thu Khiết hai nữ, Lưu Vũ, Lý Phạm cùng Trương Hải về sau, còn lại 5 người thì đều là tàn tật người, mà bọn hắn muốn tại này đảo hoàng trên tiếp tục sống, nếu là không có những người khác chăm sóc, chỉ sợ cũng phải khó khăn nặng nề. Ngày kế tiếp, Lục Kỳ cùng hắn trong doanh địa người tất cả đều đi tới khu cắm trại của bọn Vương Bưu phụ cận. Vì Vương Bưu bọn hắn đang là thiết đầu làm cuối cùng cáo biệt. Chỉ thấy Hồ Bằng đi tới đã được đưa lên tuổi đống thiết đầu di hải, tâm trạng bi thống nói thiết đầu huynh đệ, mối thủ của ngươi, ta cho ngươi báo. Lên đường bình an, đời sau chúng ta lại làm huynh đệ. Vương Bưu lúc này cũng bị Vương Thần Vũ đổi bạn đi tới thiết đầu bên người, chỉ gặp hắn trước vòng quanh thiết đầu đi rồi một vòng, sau đó dừng thân nói ngươi là cha con chúng ta nhân sinh an toàn bảo vệ thì có 7 năm đi. Đều tại ta, là ta Vương Bưu bất lực, không có đem bọn ngươi theo nơi này mang về a. Dừng một chút, Vương Bưu tiến lên nhẹ nhàng nắm chặt lại thiết đầu tay, cảm tạ ngươi, cho tới nay đúng mọi người chúng ta nỗ lực. Ngươi yên tâm đi thôi. Như thật có một thiên chúng ta có thể trở lại đô thị, ta chắc chắn thích đáng thu xếp cùng chăm sóc trong nhà người lao tiểu. Nói xong, Vương Thần Vũ, A Minh, Trương Nghị và trong doanh địa những người khác cũng đều sôi nổi tiến lên cùng thiết đầu làm cáo biệt. Hỏa diễm dấy lên, mặc dù nó có thể mang đi thiết đầu nhục thần, nhưng lại mang không đi hắn lưu cho mọi người những kia điểm điểm tích tích vui vẻ, thì mang không đi mọi người tín niệm trong lòng cùng hy vọng. Giữa trưa, trong rừng rậm, Lục Kỳ, Sử Đa Đa còn có Vương Thần Vũ ba người đi cùng một chỗ. Ba người cũng từng người đeo vũ khí của mình cùng giản dị ba lô. Ba người bọn họ ra đây cũng không phải đi dạo mà là vì cho Vương Bưu còn có mấy người còn lại đến hái thuốc. Lục Kỳ sở dĩ mang theo Vương Thần Vũ đến, cũng không phải hắn nghĩ, mà là Vương Thần Vũ mặt dày mày dạn quân lấy một tới, hỏi hắn nguyên nhân lúc, hắn lại nói là vì học tập tiến bộ, vì có thể làm cho mình có càng nhiều câu chuyện thật. Do đó, Lục Kỳ liền không có từ chối thẳng thắn, mà là tiện thể thì mang tới Sử Đa Đa, nhường hắn thì học một ít chữa trị vết thương đạn bắn cùng vết đao có khả năng dùng đến dược thảo cùng cách dùng. Hai người cùng nhau đi tới, hỏi Lục Kỳ thật là nhiều vấn đề, mà Lục Kỳ đối với bọn hắn hai người đề ra vấn đề kiên nhẫn giải đáp nhìn. Mặc dù hơn 2 giờ qua thứ, nhưng bọn hắn cũng không có tìm thấy vài quặng thích hợp vết thương đạn bắn dược thảo. Thế là Lục Kỳ liền dẫn hai người tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm. Với lại trước đó hắn ra ngoài không dám chen chân đun tùm âm lãnh rừng rậm, hôm nay đi, hắn thì đặc biệt yên tâm, không vì cái gì khác chỉ vì hắn hiện tại có càng thêm lợi hại vũ khí. Trong lúc vô tình, ba người đi tới một chỗ trong rừng rậm ranh biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tất cả trong cốc xanh um tươi tốt, cây cối thảm thực vật rất là um tùm. Cho dù hiện tại là ban ngày, nhưng ở cốc vị trí trung tâm, thậm chí đều có thể nhìn thấy một ít mỏng manh sương mù. Nhìn trước mắt danh hai bên thân núi, Lục Kỳ thì dự cảm đến nơi này không đơn giản, bởi vì bọn họ trước mặt mặt đất có không ít động vật lưu lại dấu chân cùng cước đái, nói rõ trong này có lẽ sẽ có manh thú ẩn hiện. Lục huynh đệ, này danh ta làm sao nhìn khiếp người được hàng đâu? Nơi này thật yên tĩnh a. Lục lão đại, ta cũng cảm thấy nơi này có cổ quái. Nếu không, chúng ta đi nơi khác xem một chút đi. Nghe được lời của hai người về sau, Lục Kỳ lại là tức giận nhìn hai người một chút nói tốt như vậy chỗ, sao có thể không vào xem đâu? Nói không chừng trong này thì có ta cần có nhất muốn tìm nhất thuốc bắt đầu. Cái gì thuốc bắc á lão đại? Sử Đa Đa tò mò lại hỏi. Hoàng kim của Chu Dược. Lục Kỳ thần bí nói ra bốn chữ này về sau, liền dẫn đầu bước ra bước chân, hướng về trong sơn cốc đi đến. Hoàng kim của Chu Dược. Đây là cái thứ gì? Vương Thần Vũ thì gãi đầu vẻ mặt không hiểu nói thầm một tiếng. Mau cùng bên trên, lão đại đều nói hoàng kim kia khẳng định là đồ tốt. Sau đó hai người lúc này mới theo sát Lục Kỳ hướng về trong cốc đi đến. Chương 559, Biển Hoa Thung Lũng chương 559, Biển Hoa Thung Lũng tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, ba người rất nhanh liền tiến nhập trong sơn cốc. Hoa. Lục lão đại, không có nghĩ đến trong này thật đúng là thế ngoại đảo nguyên a. Sử Đa Đa vừa đi, một bên nhìn thấy càng ngày càng nhiều kỳ hoa dị thảo ra hiện tại trước mắt mình có vẻ hết sức ngạc nhiên. Vừa tiến vào chỗ này cửa vào sơn cốc chỗ rừng cây, Lục Kỳ lúc này mới phát hiện nguyên lai tại đây trong cốc có khác cảnh tượng, chỉ thấy trong sơn cốc cao thấp xen vào nhau lít nha lít nhít hiện đầy đủ loại màu sắc hình dạng hoa dại, với lại có rất nhiều thực vật cùng hạt giống hoa ngay cả hắn cũng không nhận ra, phát hiện này nhường Lục Kỳ rất kinh ngạc. Nơi này tại sao có thể có như thế đẹp cảnh sắc? Vương Thần Vũ cũng vì trước mặt nhìn thấy thung lũng chân dung cảm thấy kinh diễm. Mặc kệ là trong cốc hay là hai bên cạnh dưới bách, cùng với xa xa càng ngày càng cao lưng núi, đều là kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. còn có không ít kỳ dị cổ quái cây cối, có chút cây trên đảo cùng địa phương khác lục kỳ thì thấy qua, nhưng ở nơi này cây, có một nửa đều là xa lạ. Ba người trước đó là chưa bao giờ từng thấy. Thật không nghĩ tới, tại này hải đảo bên trên, còn có một chỗ như vậy. Nếu muốn nói suối nước nóng ở đâu là này hải đảo trên một chỗ tự nhiên bể tắm lời nói, kia nơi này đơn giản chính là này hải đảo trên một chỗ tự nhiên vườn hoa. Chỉ tiếc hai chỗ này cũng không cùng nhau, nếu hai chỗ này kể cùng một chỗ hoặc là trực tiếp liền ở cùng nhau lời nói, vậy coi như xong nhường hắn ở đây nơi này đời sống cả đời, cũng sẽ không ghét ta. Nhìn cảnh sát trước mắt, Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục hướng về bên trong đi đến, đột nhiên Lục Kỳ phát hiện trên mặt đất những kia động vật dấu chân khi tiến vào nơi này sau đó dường như không có không thấy. Hào kỳ quái. Lục Kỳ hoài nghi một tiếng, cũng là bị bên người hai người nghe thấy. Lục lão đại, làm sao vậy? Ngươi nói cái gì kỳ lạ? Thấy Sử Đa Đa hỏi Lục Kỳ, Vương Thần Vũ cũng tò mò nhìn về phía Lục Kỳ. Các ngươi nhìn xuống đất mặt những kia động vật dấu chân, là càng ngày càng ít, trước đó chúng ta lúc ở bên ngoài kia dấu chân cũng là rất nhiều, nhưng mà tại đi vào nơi này về sau, lại là ít đi rất nhiều, đi đến nơi này ta đã không nhìn thấy những kia động vật dấu chân. Lục lão đại, cái này cũng nói rõ không là cái gì à, có lẽ là chúng nó đi địa phương khác thôi. Không đúng. Trên đảo ăn cỏ động vật không ít, ăn thịt động vật rõ ràng rất ít, không nên a. Lục Kỳ lần nữa chất vấn, phủ nhận Sử Đa Đa. Lúc này, Vương Thần Vũ thì là đưa tay vuốt ve bên cạnh những kia cao thấp xen vào nhau hoa dại vừa đi vừa nói nơi này hoa rất xinh đẹp, rất nhiều đều là ta trước đó chưa từng nhìn thấy hoa dại. Đột nhiên, Vương Thần Vũ nhìn thấy trước mặt một đóa trong màu xanh lam có màu tím hoa, ở trước mắt này một mảnh trong biển hoa cũng coi là riêng một ngọn cờ tồn tại, chỉ gặp hắn đụng lên đi đưa tay không đành lòng vuốt ve, lại chỉ là hít hà, ừm. Hoa này có mùi thơm lạ, nên có thể dùng để chế hương liệu. Lục Kỳ cùng Sử Đa Đa cũng bị hoa này hấp dẫn ánh mắt, hai người thì đi tới, mà Vương Thần Vũ lúc này thì là lại đi thẳng về phía trước. Đang lúc Lục Kỳ cùng Sử Đa Đa cũng vì trước mắt màu xanh dương hoa thu hút chú ý lúc, lại là nghe được Vương Thần Vũ một tay che mũi, một tay không đứng ở trước mặt phiến không ngừng đạo ai nha. Khu khu cụ. Thối quá. Chỗ này sao thối như vậy a? Nghe vậy, Lục Kỳ cùng Sử Đa Đa vội vàng đi tới, quả nhiên, khi bọn hắn hai đi vào Vương Thần Vũ bên cạnh lúc, liền đã ngửi thấy một cỗ mùi thối, mùi vị kia mười phần quái cổ, vì ngửi được này mùi thối lúc, khó chịu không riêng gì cái mũi, mà là bay thẳng chán, đầu óc một hồi khó chịu, đống cảm giác lớp mà. Lục Kỳ tiếp tục hướng phía trước đi rồi vài mét chờ hắn quay đầu nhìn lên, thấy sau lưng hai người lại thẳng tắp đứng ở trong bụi hoa, như là bị người làm định thân chú. Lục Kỳ vội vàng lôi kéo hai người hướng lui về phía sau ra ngoài cách xa mấy mét, lại là nhìn thấy Vương Thần Vũ vẫn như cũ có chút ánh mắt si ngốc, mà Sử Đa Đa hơi chút tốt một chút. Lục Kỳ vô vô Sử Đa Đa mặt, tỉnh, Sử Đa Đa, ngươi làm sao? Lục, lão đại, ngươi làm gì chúng ta? Phản ứng Sử Đa Đa nhìn về phía Lục Kỳ, hỏi hắn vì sao muốn tự chủ mình. Lục Kỳ thì là đang nghe Sử Đa Đa những lời này sau đó, ánh mắt siết chặt, đột nhiên lần nữa nhìn về phía hắn con mắt. Lại là nhìn thấy Sử Đa Đa đồng tử chớp động, hiển nhiên là ý thức còn ở vào trong hoàng hốt. Lục Kỳ tiếp tục chụp mấy lần Sử Đa Đa mặt, mãi đến khi nghe được Sử Đa Đa nói tốt lão đại, ngươi sao một thằng đánh ta mặt đấy? Ngươi xác định chính mình tỉnh rồi? Nghĩa là gì lão đại? Sử Đa Đa cả người còn có chút ngộng, không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy ngươi rõ ràng ý thức có chút không đúng a? Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Sử Đa Đa bây giờ trở về phục mình bình thường sau đó, Lục Kỳ lại nhìn về phía Vương Thần Vũ. Nhưng là nhìn thấy Vương Thần Vũ vẫn như cũ ngây ngốc đứng ở bên cạnh hai người không nhúc nhích, mà ánh mắt của hắn ngốc trệ. Con người mất tiêu cự, giống như bị điểm huyệt lại tiến nhập nào đó trong ảo cảnh giống nhau. Vương Thần Vũ. Vương Thần Vũ Lục Kỳ vội vàng tiến lên đồng dạng thân thủ bộ Vương Thần Vũ mặt. Lão đại, hắn làm sao vậy? Vừa nãy ngươi thì là như vậy, chẳng qua tình huống của ngươi muốn so hắn nhẹ rất nhiều, cho nên lúc này mới rất nhanh tỉnh lại. A. Nghe được Lục Kỳ sau khi giải thích, Sử Đa Đa cũng là khiếp sợ nhìn thoáng qua Vương Thần Vũ, sau đó lại khiếp sợ nhìn vừa nãy bọn hắn ngửi được mùi tối chỗ. Lão đại, khó trách ngươi nói nơi này phía dưới động vật dấu chân càng ngày càng ít đâu, tình cảm nơi này là thực sự có gì đó quái lạ a. Không đúng a lão đại, ngươi tại sao không có chuyện a? Vừa nãy ngươi thế nhưng cùng chúng ta một mực cùng nhau a. Sử Đa Đa lời nói, nhưng Lục Kỳ thì song mi nhíu chặt dường như đang suy tư, đúng a? Chính mình vừa nãy vì sao không sao? Lấy lại tinh thần, hắn tiếp tục xem hướng Vương Thần Vũ, gặp hắn hay là cái dạng kia sau đó, liền một tay lấy hắn gánh tại bờ vai của mình, sau đó đối Sử Đa Đa đạo chạy ngay đi, cùng ta trước rời khỏi nơi này. Sau 3 phút, Lục Kỳ khiêng Vương Thần Vũ cùng Sử Đa Đa lần nữa đi ra chỗ này thung lũng, đi ra phía ngoài rừng rậm. Mà ở bọn hắn sau khi đi ra, Lục Kỳ liền một thẳng không ngừng hô hoán Vương Thần Vũ, nhưng hắn một thẳng chưa thể thanh tỉnh, Lục Kỳ cho hắn bắt mạch, lại là tất cả bình thường, cái này khiến Lục Kỳ mười phần khó hiểu. Mạch tượng bình thường, cơ thể cũng không có cái gì vấn đề, chỉ có ý thức không đúng. Nhưng hắn vừa nãy không hề có ăn cái gì, chỉ nghe hương hoa, còn có kia cố mùi thối lại chỗ dừng lại một chút mà thôi. Chẳng lẽ nói là kia số khí vấn đề? Lục Kỳ kiểu nói này, Sử Đa Đa vội vàng nói đúng 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 lão đại, ta thì hoài nghi là kia số khí vấn đề, vì nghe thấy tới kia mùi vị, ý thức trong nháy mắt thì mơ hồ một chút. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Vương Thần Vũ đột nhiên động, nhưng dường như là uống say giống như, cơ thể vừa di chuyển, người thì hướng về một bên ngã xuống, may mắn Lục Kỳ phản ứng nhanh, đưa hắn một cái đỡ lấy, Vương Thần Vũ lúc này mới không có hoàn toàn đổ xuống. Người đã tỉnh. Vương Thần Vũ. Vương Thần Vũ đang nghe giọng Lục Kỳ về sau, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cơ cơ đầu, lúc này mới cảm giác chính mình thanh tỉnh lại, nhìn Lục Kỳ hỏi ngược lại ta đây là thế nào, sao cảm giác choáng đầu vô cùng. Ta uống rượu sao? Lục Kỳ Sử Đa Đa nhìn Vương Thần Vũ cái phản ứng này, liếc nhau, trong lòng tất cả giật mình. Lão đại, này thung lũng có gì đó quái lạ a? Chẳng trách chỗ nào một mảnh biển hoa, thì không có bất kỳ cái gì động vật dấu chân. Xem ra trong cốc xác thực có thể khiến cho vật sống kiêng kỵ vấn đề. Có thể chính là những kia kỳ quái xú khí. Chương 560, do cốc chương 560, do cốc lần nữa đợi vài phút qua đi, Vương Thần Vũ lúc này mới triệt để thanh tỉnh lại. Lục Kỳ tính toán thời gian một chút, theo bọn hắn ngửi được kia mùi thối đến hiện tại lên, đã qua không sai biệt lắm nửa giờ mà thanh tỉnh sau Vương Thần Vũ cũng là một trận hoảng sợ, biết được chính mình kinh lịch vừa rồi về sau, hắn đúng này thung lũng giờ phút này đã là có một loại không hiểu kiêng kỵ, Vương Thần Vũ sử đa đa đã có lùi bước ý đồ, nhưng Lục Kỳ lại là đối nơi này hứng thú, bởi vì hắn hiểu rõ nguy hiểm thường thường sẽ nương theo lấy một ít kỳ ngộ. Ba người một phen bàn bạc, Lục Kỳ quyết định mang theo Sử Đa Đa lần nữa vào trong một chuyến, mà Vương Thần Vũ thì lưu tại nơi miệng hàng, mặc dù Sử Đa Đa có chút kháng cự, nhưng từ đối với Lục Kỳ tín nhiệm, hắn hay là đáp ứng, vì vừa nãy trong ba người chỉ có Lục Kỳ không có bất kỳ cái gì phản ứng, hơn nữa còn đưa hắn hai cho kéo ra ngoài, cho nên Sử Đa Đa cũng muốn biết kia kỳ quái mùi thối rốt cục Lục Kỳ có thể hay không gánh vác được, nhìn hai người lại lần nữa đi vào về sau, Vương Thần Vũ lo lắng hô các ngươi cẩn thận một chút ta. Lục Kỳ lần nữa cùng Sử Đa Đa đi tới kia đám đóa hoa màu xanh lam trước. Vì Lục Kỳ nghĩ xác nhận một chút kia hương hoa có phải hay không thì có vấn đề, liền tiến lên cùng Vương Thần Vũ trước đó giống nhau thì người người, có thể nghe qua về sau, cũng không cảm giác được có cái gì khó chịu, Sử Đa Đa thì không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó hai người thì nhìn về phía trước vài mét bên ngoài, Lục Kỳ dẫn đầu đi tới, người được kia cố mùi thối lúc, hắn liền dừng bước, đầu tiên là thích ứng một chút. Chờ qua có một phút về sau, hắn lui trở lại Sử Đa Đa trước mặt. Thế nào? Lão đại, ngươi có cảm giác gì không? Sử Đa Đa đưa tay tại Lục Kỳ trước mặt quơ quơ, Lục Kỳ tức giận đưa hắn tay chụp đi, không có cảm giác. Ngươi đi đi. Làm sao lại như vậy không có cảm giác vậy? Vừa nãy ba người chúng ta nhưng chính là đi tới chỗ nào a? Chẳng lẽ không phải vì nơi này mùi thối sao? Nói xong hắn liền bẻ bẻ cổ, nhéo nhéo đầu ngón tay, vén tay áo, lao đại, vậy ta đi qua hờ à à à. Nói nhảm nhiều quá, yên tâm đi, xảy ra vấn đề sẽ không đem ngươi bước xuống. Lục Kỳ dắt lấy Sử Đa Đa, đưa hắn đẩy một cái đạo ta đi, lao đại ngươi đây cũng quá nhận tâm ta tự mình đi. Lục Kỳ lúc này mới buông hắn ra sau đó chỉ thấy Sử Đa Đa hướng về phía trước đi đến, vài mét bên ngoài, Sử Đa Đa vừa mới đi vào chỗ nào. Kia cố mùi thối lại trong nháy mắt mà tới, tràn vào xoang mũi, cợt mở nở. Thối quá. Lục lão đại, này mùi thối so với kia trứng thối vị còn sông lên a. Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng trả lời đừng nói vô dụng, đem cảm thụ của ngươi cũng nói cho ta biết. Lão đại, chính là thối, thối ta chán bỏ tay. 10 giây về sau, ứng. Mùi thối hình như không rõ ràng. 20 giây về sau, lão đại, ta hình như không cảm giác được thối, chẳng qua cái gì. Lục Kỳ vội vàng hỏi chẳng qua có chút, lão đại, ngươi sao? Đang kiêu vũ. Sử Đa Đa xoay người, khi hắn nhìn về phía Lục Kỳ lúc lại là nhìn thấy trong mắt mình Lục Kỳ như là phơi phới tại sóng nước bên trong ảnh tử giống nhau, tượng tại nhảy múa, lại giống là đang biến hình. Nhưng hắn nói ra tới lời nói đã bắt đầu nhỏ nhặt, trì hoãn. Một phút đồng hồ sau, Lục Kỳ liền nhìn thấy Sử Đa Đa giống như là định trụ giống nhau, như cái như con rối ngăn lại thân hình nhìn mình, nét mặt thì cứng lại rồi. Cơ mờ nở, đây con mẹ nó đến cùng là cái gì quỷ? Thế gian nào có tình huống như vậy? Chỉ nghe một hồi hương vị có thể đem một người thần trí ảnh hưởng thành như vậy. Sợ hai thán phục sau đó, Lục Kỳ vội vàng tiến lên đem Sử Đa Đa nâng lên, hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Khi mà Vương Thần Vũ nhìn thấy Lục Kỳ khiêng Sử Đa Đa lần nữa ra hiện tại trước mặt mình lúc, hắn cũng là bị Sử Đa Đa dáng vẻ dọa, giờ mới hiểu được chính mình vừa nãy trải nghiệm là khủng bố cỡ nào. Dưới tình huống như vậy, liền xem như người xấu hoặc là dã thú đưa hắn công việc lột nuốt sống hắn không biết ta. Gần 10 phút trôi qua, nhìn Lục Kỳ lần nữa đem Sử Đa Đa tỉnh lại, nhìn thấy Sử Đa Đa thanh tỉnh sau kia hoảng sợ dáng vẻ, Vương Thần Vũ đã triệt để không bình tĩnh. Ta nói Lục huynh đệ a, này thung lũng chúng ta cũng đừng có lại tiến vào, đây con mẹ nó đơn giản chính là có đi không về a. Nhưng cùng lúc hắn cũng đúng Lục Kỳ không có một chút phản ứng dáng vẻ cảm thấy khó hiểu, a Lục huynh đệ a, ngươi lẽ nào thì không có một chút phản ứng sao? Này không nên a. Sử Đa Đa vừa tỉnh dậy, liền nghe đến Vương Thần Vũ cùng Lục Kỳ đối thoại, hắn liền biết mình lại bị kia mùi thối cho hôn mê hoặc. Lão đại, Vương công tử nói không sai, này thung lũng ta hay là không muốn đi vào, nói không chừng thật sẽ có đi không về. Nghe được lời của hai người sau đó, Lục Kỳ thì bình tĩnh lại, đem trong lòng tò mò tạm thời để xuống, chỉ gặp hắn lần nữa đứng ở nhìn cửa thung lũng, hướng về trong cốc nhìn lại, vẫn là xinh đẹp như vậy mê người tràn ngập biển hoa thung lũng. Trong này rốt cục là địa phương nào a? Vì sao chỉ có tự mình một người vào trong không có phản ứng? Âm thầm hoài nghi qua đi, hắn liền thì không còn kiên trì, rốt cuộc an toàn mới là vị thứ nhất, cho nên bọn họ liền quay người rời đi nơi này, hướng về địa phương khác mà đi. Nhưng Lục Kỳ trong lòng lại là đối chỗ nào lại là càng thêm tò mò. Quay đầu nhìn thoáng qua kia thung lũng, Lục Kỳ trong lòng âm thầm cô một tiếng, hay là trước đem chính mình hôm nay nhiệm vụ ứng phó hết rồi nói sau. Thế là hắn liền dẫn hai người đi địa phương khác, tìm một ít cái khác dược thảo về sau, thì quay trở về khu cắm trại, đang bang Vương Bưu còn có hắn mấy cái bảo tiêu xử trí xong rồi vết thương về sau, hắn lúc này mới trở về chính mình trong doanh địa, nhìn thấy Lục Kỳ trở về khu cắm trại sau một thằng dáng vẻ tâm sự nặng nề, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Bang Huệ Thư Kỳ còn có những nữ nhân khác tất cả đều xông tới, hỏi hắn nguyên do, thế là, Lục Kỳ cùng Sử Đa Đa liền đem bọn hắn hôm nay gặp sự. Việc tất cả đều nói ra. Nghe xong hai người giảng thuật sau đó, những người khác càng nhiều thì hơn là bán tin bán nghi. Nhưng Lục Kỳ tiếp xuống một câu lại là sâu đủ mọi người lòng hiếu kỳ chỗ nào, ta còn phải chuyên môn lại đi một lần xem xét. Lời này vừa nói ra, bên hai của hắn trong nháy mắt náo nhiệt, Kim Khải Trạch, Lý Phi, còn có Triệu Lôi nguyên bản đứng ở bên cạnh lắng nghe tới, nhưng mà giờ phút này thì không hẹn mà cùng lao qua, ai nha Lục huynh đệ à. Đặc sắc như vậy sự việc, sao có thể ít ta đây? Chính là, Lục Kỳ huynh đệ, chúng ta cũng thay ngươi chia sẻ một chút nguy hiểm. Mang bọn ta cùng đi chứ? Đúng đúng Lục huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ngươi muốn thám hiểm, chúng ta bồi tiếp ngươi cùng đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nghe được mọi người tích cực như vậy ủng hộ về sau, Lục Kỳ liền càng chắc chắn chính mình nếu lại đi một lần quyết định. Thế là, lại là một đêm trôi qua, Lục Kỳ liền quyết định mang theo chính mình khu cắm trại hết thảy mọi người tiến đến thám hiểm. Sáng sớm, bọn hắn đang ăn qua đơn giản một bữa sau đó, Lục Kỳ liền cùng mọi người cùng nhau đi đến hôm qua thung lũng, trên đường, tâm tình của mọi người đều là đặc biệt thả lỏng cùng hài lòng. Đồng thời thì có quá nhiều tò mò cùng chờ mong. Không sai biệt lắm sau một tiếng, mọi người tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, lần nữa đi tới thung lũng nơi miệng hang. Chính là nơi này. Lục Kỳ vừa dứt lời, mọi người liền nhìn về phía trước mắt cũng không thu hút thung lũng cửa thung lũng, nhưng theo Lục Kỳ đem bọn hắn dẫn vào nơi sơn cốc rậm rạp sau rừng cây, đập vào mi mắt phong cảnh lập tức làm cho tất cả mọi người cũng hai mắt tỏa sáng. Hoa sở, cả ca Lục Kỳ, nơi này thật xinh đẹp a, thật đẹp a. Lục Kỳ, nơi này đơn giản chính là thế gian tiên cảnh a. Lập tức, tại nhìn thấy nơi này trong sơn cốc biển hoa về sau, tất cả mọi người là phát ra kinh ngạc tiếng than thở. Chương 561, mùi thối lạ. Chương 561, mùi thối lạ. Nghe mọi người tiếng than thở, Lục Kỳ không quên nhắc nhở trong bọn họ nguy hiểm. Kỳ thực hắn sở dĩ mang theo chính mình trong doanh địa hết thảy mọi người đến, chủ nếu là bởi vì hắn nghĩ tới một chút vốn có thể. Cho nên hắn nghĩ đến nơi này tiếp lấy thử một lần. Sau đó, hắn đem trong doanh địa mọi người chia làm 5 tổ, mỗi tổ 4 người. Nhìn thấy Lục Kỳ làm như thế về sau, Sử Đa Đa liền cái thứ nhất đoán được ý nghĩ của hắn, thế là tiến lên nhỏ giọng đối Lục Kỳ đạo lão đại, ngươi đây là muốn tiếp tục kiểm tra à? Lục Kỳ không có phủ nhận, mà là tại đem mọi người điểm tốt tổ về sau đó liền đem ý nghĩ của mình đối mọi người nói ra. Cũng còn tỏ vẻ hắn sẽ là cái thứ nhất vào trong khảo nghiệm người. Như vậy, tất cả mọi người tại trong lòng có chuẩn bị, thì yên tâm không ít. Thế là, Lục Kỳ mang theo mọi người tiến nhập thung lũng, mà hắn thì là cùng chính mình 4 đội viên dẫn đầu đi tới ngày hôm qua ngửi được mùi thối lạ chỗ. Cùng hắn cùng nhau là Nhiếp Tiểu Dung, Kim Hiền Châu, Huệ Thư Kỳ 3 cô gái, vì cho 3 cô gái cổ vũ, Lục Kỳ dẫn đầu bước vào mùi thối có thể nghe phạm vi, vào trong chờ đợi 1 phút đồng hồ sau, hắn hoàn hảo đi ra, nhìn thấy Lục Kỳ không sao, 3 cô gái thì can đảm đi vào, ừm, thối quá a tỷ Tiểu Dung. Kim Hiền Châu vừa đi vào mùi thối phạm vi, liền vội vàng che mũi nói. Nhiếp Tiểu Dung mặc dù tại đến gần lúc liền đã lấy tay nắm cái mũi của mình, nhưng mà khi tiến vào cái đó phạm vi về sau, nàng mới biết mình dùng miệng hô hấp quá ngây thơ, vì cỗ này mùi thối đơn giản chính là vô cùng bất nhập, trong nội tâm nàng đã hối hận dùng miệng của mình hít thở. Vội vàng đem miệng mũi cũng cho che lên đến, nhưng này hương vị vẫn là để nàng cảm nhận được Lục Kỳ không có nói dối. Huệ Thư Kỳ cũng là tại đến gần sau đó, mới đã hiểu bọn hắn trước đó chỗ hình dung mùi thối ra sao mùi vị. Đồng dạng chờ đợi 1 phút đồng hồ sau, 3 cô gái thì bình an vô sự đi ra. Các ngươi không có phản ứng sao? Thấy cảnh này về sau, Lục Kỳ khiếp sợ nhìn hai nữ hỏi, Sử Đa Đa thì trừng trong mắt nhìn hai nữ đạo tỷ Tiểu Dung, tỷ Thư Kỳ các ngươi không có cảm giác choáng váng đầu sao? Mới từ mùi thối bên trong đi ra tới 3 cô gái, nghe được Lục Kỳ cùng Sử Đa Đa như vậy ánh mắt cùng cha hỏi đều là cảm thấy một hồi buồn cười, ca Lục Kỳ, các ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta nha? Này không là chuyện gì còn không có đi. Kim Hiển Châu nhìn xem nói với Lục Kỳ, Nhất Tiểu Dung cũng nói ra cảm thụ của mình Lục Kỳ, chẳng qua bên kia hương vị sát thực quá thối, từ nơi đó ra đây, cái mũi của ta đều giống như chết khíu ra đây. Lục Kỳ, Sử Đa Đa. Lúc này, Việt Tư Đồng lôi kéo Thẩm Băng còn có Lưu Nhã Phỉ còn có Giai Nam tứ nữ vừa nói một bên chen chúc tới. Nhường một chút, ca ca Lục Kỳ, chúng ta tổ thứ hai lên. Việt Tư Đồng tại trong tứ nữ cái thứ nhất đi tới, không phải liền là thối một điểm mũi sao, chúng ta mới không sợ đâu. Nói xong nàng liền cái thứ nhất đi tới, mẹ. Má ơi, mùi vị kia, mọi người thấy vừa mới đi vào phía trước về sau, Việt Tư Đồng thì nôn khan một tiếng, sau đó đáng yêu bưng kín mũi miệng của mình, chọc cho mọi người ha ha cười không ngừng. Thẩm Băng cùng Lưu Nhã Phỉ còn có Giai Nam lúc này thì cùng đi qua khứ, đồng dạng nàng nhóm cũng đúng này mùi thối lạ cho khiếp sợ đến, nhưng tứ nữ ở bên trong cũng riêng phần mình chờ đợi 1 phút đồng hồ sau trong đó 3 người thì bình yên vô sự đi ra. Chỉ có Giai Nam một cái đứng tại chỗ nào. Viên San San thấy cảnh này, vội vã la lên Giai Nam tên, nhưng nàng vẫn đang không có một tia phản ứng. Thấy thế, Lục Kỳ đi qua đưa nàng ôm ra đây. Ta đi. Cái này làm sao có khả năng a? Lão đại, lẽ nào là này mùi thối trở nên yếu đi sao? Tổ kế tiếp chúng ta tới. Nói xong Sử Đa Đa vây tay một cái. Ali cùng Mục Thanh còn có Bạch Tuyết 3 cô gái thì đi tới, 4 người ai đều không có để cho ai, trực tiếp là cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Đi vào, 4 người cũng đều như trước đó vào trong người giống nhau, cho dù là Sử Đa Đa cũng vẫn là bị hương vị kia hun đến có chút nhịn không nổi. Mọi người chỉ nghe hắn như cũ tại tùy thời báo cảm thụ của mình, lão đại, thối, rất thối. Hiện tại hương vị có chút phai nhạt. Lão đại, ta hình như người không tới. Lão đại, ngươi lại tại nhảy múa. 1 phút đồng hồ sau, 4 người ai đều không có đi ra. A, bọn hắn đây là bị ảnh hưởng tới sao? Lục Kỳ bọn hắn không có sao chứ? Này đến cùng là thế nào chuyện a? Nhìn thấy Sử Đa Đa, Ali, Mục Thanh, Bạch Tuyết 4 người tất cả đều bị ảnh hưởng về sau, Lục Kỳ vội vàng tiến lên đem 4 người cũng theo số khí phạm vi bên trong ôm ra đây. Tổ kế tiếp, chúng ta tới đi. Kim Khải Trạch lúc này đi tới, đối Lục Kỳ nói được rồi Kim đại ca. Kim Khải Trạch sở dĩ lúc này đi ra, chính là vì toàn lực ủng hộ Lục Kỳ, rốt cuộc Sử Đa Đa bốn người vừa mới đều trúng chiêu, nếu là không có cái dẫn đầu người, người phía sau chỉ sợ đều muốn nhát gan. Nói xong Kim Khải Trạch liền mang theo Triệu Lôi còn có Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt hai nữ hướng về khí tối phạm vi bên trong đi đến. Hai nữ mặc dù trong lòng sợ sệt, nhưng nhìn thấy phía trước đã đi qua nhiều người như vậy, hơn nữa còn có Kim Khải Trạch cùng Triệu Lôi mang theo, có Lục Kỳ làm bảo hộ, cho nên bọn họ thì đi theo Kim Khải Trạch dũng cảm đi vào. Lần đầu tiên ngửi được loại cấp bậc này mùi thối, Kim Khải Trạch cùng Triệu Lôi thế mà tay đều không có che một chút, nhưng sau lưng hắn Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt lại là vội vàng nhanh chóng bưng kín mũi miệng của mình. Có thể 20 giây, 40 giây, 1 phút đồng hồ sau, nhìn thấy bốn người đưa lưng về phía mọi người không nhúc đích, Lục Kỳ vội vàng lên tiếng hỏi Kim đại ca. Triệu Lôi, Hoa Hoa, Minh Nguyệt, Kim Hiển Châu thì tiến lên trước hô hào Kim Khải Trạch, ca, ca. Nhưng bất kể ngay trong bọn họ ai đứng ra kêu gọi bọn hắn, Kim Khải Trạch, Triệu Lôi, Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt dường như là mất hồn bị định trụ giống nhau, cũng chưa hề đủ tới. Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhìn tới bọn hắn thì chúng chiêu. Thế là liền quá khứ đem bốn người cũng đều ôm ra đây. Tiếp theo là Lý Phi, Lệ Nhã, Viên San San cùng Hàn Tuyết. Thì đồng dạng là một phút, nhưng mà trong bốn người này, chỉ có Lý Phi cùng Hàn Tuyết hai người không có bất kỳ phản ứng nào. Hàn Tuyết cùng Viên San San hai nữ tuy nói là kiên trì tới một phút đồng hồ, với lại thì trở lại nhưng mà hai nàng tình huống cũng giống là uống say giống nhau, đi đường cũng có một chút hoảng hốt. Hiển nhiên là thần trí nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cho tới giờ khắc này, Lục Kỳ trong lòng mơ hồ đoán được một chút đáp án. Chỉ gặp hắn đầu tiên là đem Lý Phi cùng Hàn Tuyết hai nữ ôm ra đây, sau đó trở lại Viên San San cùng Lệ Nhã trước mặt, quan sát đến hai nữ vẻ mặt và phản ứng, một phen dò xét qua về sau, hai nữ dẫn đầu thành tỉnh lại, biết được chính mình dính trưởng về sau, hai nàng phản ứng rất là kinh ngạc, sau đó liền đem cảm thụ của mình nói cho mọi người nghe. Cho tới giờ khắc này, Lục Kỳ cuối cùng có thể đã hiểu này số khí tác dụng, đó chính là tê liệt cùng gây hào giác. Cùng mình cùng Nhiếp Tiểu Dung vừa mới tiến đảo trong thời chỗ ăn nhầm nấm gây hào giác có giống nhau gây hào giác tác dụng, nhưng cái này đây nấm gây hào giác nhiều hơn nữa chỗ kinh khủng ở chỗ tê liệt. Sắc thực nói là tê liệt thần kinh người cùng ý thức, để người cảm thấy hết thể trước mắt di động vật thể trở nên chậm, mà thân thể chính mình thì là dẫn đầu sẽ bị cứng đờ, ý thức cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn dính trường đình trệ. Có thể, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có chúng ta mấy người không có bị này mùi thối lạ ảnh hưởng đâu? Lục Kỳ nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Kim Hiền Châu, Việt Tư Đồng, Huệ Thư Kỳ còn có Lưu Nhã Phỉ sáu cái nữ nhân, trong lòng không hiểu tự hỏi. Chương 562, mang theo lục nữ sông biển hoa. Chương 562, mang theo lục nữ sông biển hoa. Nhìn Lục Kỳ đang ngẩn người, lúc này Thẩm Băng đi lên phía trước, trước người có hay không có đến trong cốc này cùng địa phương khác đi xem qua. Nói không chừng địa phương khác không nhất định sẽ có này khí thối, nếu không có nói, không bằng hiện tại có thể vào xem. Nghe vậy, Lục Kỳ nhìn về phía Thẩm Băng, lại là nghe Nhiếp Tiểu Dung thì ủng hộ đạo đúng thế Lục Kỳ. Vừa nay chúng ta chỗ vào con đường không nhất định địa phương khác cũng sẽ gặp được, không bằng chúng ta cùng một chỗ địa phương khác nhìn nhìn lại. Có hai nữ đề ra đề nghị về sau, cái khác tứ nữ thì sôi nổi mở miệng yêu cầu bước vào tìm tòi hư thực. Tự hỏi thật lâu, Lục Kỳ liền gật đầu đáp ứng. Mà lúc này, những người khác thì sôi nổi theo tê liệt gây hào giác bên trong thanh tỉnh lại. Đợi mọi người tất cả đều thanh tỉnh về sau, Lục Kỳ lúc này mới đem quyết định của bọn hắn nói ra, đồng thời Lục Kỳ còn cố ý bàn giao Kim Khải Trạch, Lý Phi bà, không muốn mạo muội bước vào, bọn hắn bảy người sẽ ở bước vào trong sơn cốc về sau. Cách mỗi 5 phút đồng hồ sẽ dùng âm thanh cho mọi người báo bình an. Rốt cuộc âm thanh tại này trong sơn cốc truyền bá hiệu quả nên tuyệt sẽ không kém. Có Lục Kỳ bàn giao cùng đúng đến tiếp sau một ít cách đối phó về sau, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đám người liền lui ra ngoài, đi tới cửa thung lũng chờ đợi. Thấy mọi người rời khỏi về sau, Lục Kỳ lúc này mới mang theo Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng sáu cái tay nữ nhân cầm vũ khí hướng về trong cốc biển hoa đi đến. Mà mới đi ra khỏi vài mét khoảng cách, Lục Kỳ liền đem trong lòng mình suy đoán nói ra, các ngươi hiểu rõ vì sao chỉ có các ngươi 6 người không có nhận kia số khí ảnh hưởng sao? Nghe vậy, 6 người tất cả đều dừng bước, nhìn về phía Lục Kỳ, "Ca ca Lục Kỳ, ngươi hỏi lời này trong lòng ta sợ sệt, ngươi muốn nói cái gì liền trực tiếp nói tốt." "Chính là, Lục Kỳ, vừa nãy tình huống kia đã đem chúng ta cũng bị hù không nhẹ, ngươi cũng đừng còn cong nhiều nhiêu có phát hiện gì liền mau nói ra đi." "Ca Lục Kỳ, ngươi mau nói đi. Rốt cục có phát hiện gì?" Nghe được chính mình một câu thì khiến cho chúng nữ phản ứng lớn như vậy, Lục Kỳ vội vàng đổi một bộ dễ dàng một chút nét mặt, "Hòa Hoan đạo, các ngươi không nên gấp gáp sao, ta cũng chỉ là suy đoán, còn không có chứng thực đâu. Ta phải hỏi trước một chút Tỷ Tiểu Dung cùng Tỷ Thẩm Băng hai vấn đề, lại cho các ngươi nói." Nghe xong lời này, Việt Tư Đồng miệng một đô ai nha. "Ca ca Lục Kỳ, ngươi còn như vậy, chúng ta coi như không để ý tới ngươi." "Chính là ca Lục Kỳ, ngươi này thần thần bí bí làm trong lòng ta cũng tốt căng thẳng." Nhìn thấy hai người nóng tính đem Lục Kỳ quấn lấy về sau, Nhiếp Tiểu Dung lên tiếng khuyên giải nói, "Hai người các ngươi cũng đừng làm loạn thêm, nhường Lục Kỳ trước tìm hiểu một chút cái kia hiểu rõ sự việc, hắn tự nhiên sẽ nói cho chúng ta." "Tốt, Lục Kỳ có chuyện gì ngươi hỏi đi." Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung cho mình trấn chẳng tử, Lục Kỳ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, "Tỷ Tiểu Dung, Tỷ Thẩm Băng, Lệ Nhã cùng Hàn Tuyết nàng nhóm, có phải hay không thường xuyên uống trong tay các ngươi nước vỏ trứng?" Mọi người khó hiểu, nhưng Nhiếp Tiểu Dung hay là chi tiết trả lời đúng vậy, vì nàng hiểu rõ chúng ta 6 người làn da bảo trì như thế tốt nguyên nhân về sau, vẫn tìm ta không có từ chối. Thẩm Băng cũng nói Lệ Nhã là chị em tốt của ta, nàng cũng là biết được nguyên nhân này về sau, vẫn tìm ta thì chưa bao giờ từ chối qua. Dừng một chút, nhìn Lục Kỳ suy tư dáng vẻ, Thẩm Băng đột nhiên nói, "Lục Kỳ, ý của ngươi là chúng ta đúng kia mùi thối không bị ảnh hưởng, có thể là vì thường xuyên cầm kia vỏ trứng uống nước nguyên nhân.
Đúng vậy. Nghe được Thẩm Băng về sau, Lục Kỳ không có chút nào do dự, nhìn về phía nàng quả quyết thừa nhận.
Không thể nào.
Việt Tư Đồng kinh ngạc một tiếng. Nhưng, nhìn xem lục nữ nét mặt, Lục Kỳ liền biết nàng nhóm tin. Với lại cũng biết trong lòng các nàng cũng tại âm thầm vui vẻ nhìn. Lục Kỳ lần nữa lên tiếng, nói cho chúng nữ, để các nàng sau khi rời khỏi đây riêng phần mình giữ gìn kỹ trong tay mình vỏ trứng rỗng. Đồng thời dùng cẩn thận, để tránh mất đi. Mà đối mặt Lục Kỳ nhắc nhở, nàng nhóm cũng đều là liền vội vàng gật đầu. Nói xong những thứ này sau đó, Lục Kỳ liền tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Nhưng bọn hắn vừa mới bước vào nơi này không đến xa 20 mét, lại là lần nữa ngửi thấy kia cố mùi thối lạ. Mà ở lúc này, Lục Kỳ thì hiểu rõ kia mùi thối nơi phát ra. Là một gốc song trường đại, đỏ như máu xinh đẹp đóa hoa, diễm như đào lý, đỏ thẫm màu sắc giống như năng lực nhỏ ra huyết, mọi người một sáng bước vào nó 3 mét trong phạm vi đều có thể ngửi được nó kia hoa có mùi thối lạ nhị chỗ tỏa ra ra tới hương vị. Kaka Lục Kỳ, mau đến xem kia, hoa này thơm quá a. Lúc này, Việt Tư Đồng đứng ở một đóa hoa màu tím xanh đắm trước, hai tay nâng lên trước mặt đóa hoa, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Lục Kỳ nhìn Việt Tư Đồng trước mặt đóa hoa, một chút liền nhận ra hoa này chính là cùng nơi miệng hang kia đám hoa màu tím xanh giống nhau như lúc. Sau đó, mỗi đi 5-6 mét bọn hắn đều sẽ gặp được một đóa kiểu diễm ướt át hoa màu đỏ máu, nhưng cùng lúc cũng sẽ gặp được có thể cùng đóa hoa màu đỏ ngoại hình cùng so sánh hoa màu tím xanh. Nhưng theo bảy người không ngừng xâm nhập, khoảng tại đi rồi 2-30 mét khoảng cách sau đó, đột nhiên Lục Kỳ bên người Kim Hiển Châu đột nhiên chầm chậm vào trước mặt đất hét to một tiếng.
A, ca Lục Kỳ, ngươi mau nhìn.
Nàng lúc đó âm thanh lập tức nhường canh giữ ở nơi miệng hang Kim Khải Trạch có lo lắng, vì thanh âm kia hắn nhưng là quen thuộc nhất, thế là liền nghe được Kim Khải Trạch hô lớn Hiển Châu. Ngươi làm sao vậy? Nghe được là ca ca của mình quan tâm về sau, Kim Hiển Châu liền đối với phía ngoài cửa tung lũng đáp lại một câu ta không sao ca, vừa mới bị dọa một chút. Lục Kỳ nhìn về phía Kim Hiển Châu chỉ chỗ, lại là nhìn thấy một bộ bắt mắt động vật bạch cốt, mà ở kia bạch cốt phía sau thì là nhiều hơn nữa khung xương, chẳng qua những kia xương cốt tàn khuyết không đầy đủ, cũng bị năm tháng ăn mòn, trở nên biến thành màu đen phong hóa.
A,
tại sao có thể có nhiều như vậy xương cốt ta? Huệ Thư Kỳ, Lưu Nhã Phỉ, Việt Tư Đồng ba cô gái tất cả đều bị hù nút ở sau lưng Lục Kỳ, chỉ có Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ chịu đựng được sảng khoái trước tràng cảnh mang đến tâm linh rung động. Giờ phút này, Lục Kỳ ngồi thẳng lên, nhìn bốn phía biển hoa, sợ hãi than nói trời ạ. Nguyên lai này biển hoa đều là thành lập trên xương cốt. Nơi này rốt cục là địa phương nào a? Lục Kỳ trong lòng đang nghĩ như vậy, sâu trong thung lũng, đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu to.
Chi chi.
A, thanh âm này, lẽ nào là nó? Tại nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Lục Kỳ vội vàng đem chúng nữ bảo hộ ở sau lưng, sau đó nét mặt khẩn trương nhìn về phía trong cốc chỗ sâu nhất. Lục Kỳ, vừa nãy đó là cái gì tiếng kêu a? Ngươi có phải hay không hiểu rõ? Nhất Tiểu Dung lên tiếng hỏi. Tỷ Tiểu Dung, này trong sơn cốc quá nguy hiểm, các ngươi còn muốn đi theo ta tiếp tục đi vào trong sao?
Ca ca Lục Kỳ, ta muốn cùng với ngươi.
Việt Tư Đồng giành nói. Cái khác nữ nhân nhìn thấy Lục Kỳ nét mặt cùng nghe được hắn trôi nói chuyện về sau, không thể không nghiêm túc đối đãi lên, thì bắt đầu lại lần nữa xem kỹ này thung lũng đẹp. Tất nhiên Lục Kỳ đều đã nói nơi này nguy hiểm, vậy các nàng nếu lại không đi ra lời nói, chỉ sợ cũng sẽ thật sự có nguy hiểm. Việt Tư Đồng nàng nhóm đương nhiên sẽ không quá mức để ý, rốt cuộc mệnh thế nhưng chính mình. Nhưng vào lúc này, Thẩm Băng lại là nhìn về phía Lục Kỳ đạo Lục Kỳ, ngươi thì đừng làm chúng ta sợ tại đây trên đảo nếu quả thật ra không được, cũng không có thể bị cứu viện cũng không thể tự cứu lời nói, chúng ta sáu cái nữ nhân, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Ngươi sẽ không cần lại khảo nghiệm chúng ta. Bọn tỷ muội các ngươi nói đúng hay không? Chương 563, thung lũng một tia quỷ dị chương 563, thung lũng một tia quỷ dị soạn. Nghe được Thẩm Băng những lời này, cái khác chúng nữ như ở trong mộng mới tỉnh. Thẩm Băng đống chốc đem lâu như vậy đến nay đắp lên lục nữ đỉnh đầu mạng che mặt cho sốc lên về sau, nàng nhóm tất cả đều gương mặt đỏ lên, lại nghĩ kỹ Lục Kỳ vừa nãy tra hỏi này trong sơn cốc quá nguy hiểm. Các ngươi còn muốn đi theo ta tiếp tục đi vào trong sao? Muốn là thực sự như vậy trở về lời nói không chừng Lục Kỳ thật sẽ ở trong lòng đối với mình có khoảng cách cùng ngăn cách, mà đúng những kia tiếp tục lựa chọn đi theo hắn trực diện nguy hiểm nữ nhân thì là càng thêm thương yêu. Nhưng Thẩm Băng lời kế tiếp mới là để các nàng triệt để tỉnh ngộ, càng là nguy hiểm mới biết càng là có kỳ ngộ. Lục Kỳ, chúng ta sở dĩ năng lực đi theo ngươi đi vào nơi này không cũng là bởi vì có ngươi tặng cho kia vỏ trứng thần kỳ sao? Mặc dù chúng ta cũng không biết vừa nãy tiếng kêu kia là sinh vật gì, nhưng có ngươi đang có ngươi bảo hộ ta cũng không sợ, lại nói, ngươi không phải còn có súng lục sao? Cầm vật kia ngươi thế nhưng đủ để tại này hải đảo trên đi ngang á. Lập tức, cái khác chúng nữ tất cả đều nhãn tỉnh sáng lên. Thầm nghĩ trong lòng lão tiên, ta này đầu óc là trắng dài ra sao? Làm sao lại không có Thẩm Băng nghĩ thấu chết đâu? Thế là, Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu đạo Thẩm Băng nói không sai Lục Kỳ, năng lực đi theo ngươi đến nơi này xông vào một lần đúng chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc như vậy hung hiểm kinh khủng sân bãi, nếu là không trải qua một lần, chúng ta ở đâu có thể biết tại này hải đảo trên sinh tồn là đến cỡ nào gian nguy đâu. Thiên hậu Vệ Thư Kỳ thì nhìn xem nói với Lục Kỳ, Lục Kỳ đi thôi. Chúng ta cùng ngươi, có ngươi đang ta không sợ. Lưu Nhã Phỉ, Lục Kỳ, ta cũng muốn một mực đi theo ngươi. Mà Kim Hiển Châu thì là không nói chuyện, nhu thuận khoác lên Lục Kỳ cánh tay. Thế này Thẩm Băng hơi cười một chút nhìn về phía Lục Kỳ đạo đi thôi. Ngươi có thể không cho phép xem nhẹ chúng ta nha. Lục Kỳ nhìn một chút mỗi một nữ nhân kia mê người nét mặt, sau đó vui sướng nói hắc hắc.
Đi.
Nói không chừng chúng ta đợi chút nữa có ăn ngon chờ lấy chúng ta đâu. món gì ăn ngon nhà ca ca Lục Kỳ?
Ta muốn cái thứ nhất ăn.
Hảo hảo tốt, muốn thật sự có, bảo đảm cái thứ nhất cho ngươi. Nói xong, Lục Kỳ lần nữa hướng về trong sơn cốc đi đến. Làm bảy người đi qua cố kia màu trắng xương cốt về sau, tùy theo mà đến là càng ngày càng nhiều xương cốt đập vào mi mắt.
A, Lục Kỳ ngươi mau nhìn chỗ nào?
Theo giọng Huệ Thư Kỳ vang lên, tất cả mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, là một bộ xương người, với lại bộ xương kia nằm ở một gốc thấp bé dày đặc đuổi cây phía trên, trong đó một cánh tay cốt đã không thấy, xem ra hẳn là chết sau nơi này, bị dưới thân thực vật mọc ra sau cho chống lên tới. Chúng nữ bưng kín cái mũi, Lục Kỳ thì là đi tới, khi hắn nhìn thấy xương cốt trên mặc trang phục lúc, hắn liền nói hắn là một tên du thuyền trên du khách.
A,
hắn làm sao lại như vậy chạy đến trong lúc này? Nhất Tiểu Dung đứng sau lưng Lục Kỳ 3 mét chỗ, che mũi không khỏi hỏi.
Có thể giống như chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đi vào nơi này.
Thẩm Băng lúc này lại là nói ra, có lẽ không chỉ một người, chúng ta lại hướng đi vào trong đi nhìn xem.
Nghe vậy, Lục Kỳ đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước, quả nhiên, tại cách đó không xa hắn lại thấy được một bộ thi hài nằm trên mặt đất, nhưng này cố di hài trang phục còn bảo trì tương đối hoàn chỉnh. Rõ ràng cũng là một tên nam tính thi hài.
Khoảng cách này, hẳn là bọn hắn tại bước vào nơi này chỗ đi xa nhất khoảng cách đi. Chỉ cần nghe thấy tới kia mùi thối lạ vô cùng hương vị, bất luận kẻ nào nên cũng sẽ không lại tiếp tục thâm nhập sâu.
Lục Kỳ nhường chúng nữ tại phụ cận tiếp tục tìm một phen, mười mấy phút quá khứ cũng liền chỉ phát hiện này hai cỗ xương cốt, không có đang nhìn đến những nhân loại khác thi hải.
Đem chúng nữ tập trung tốt về sau, Lục Kỳ lần nữa cho chúng nữ cường điệu, nếu là có người một sáng có thân thể khó chịu, nhất định phải kịp thời nói ra.
Nhìn Lục Kỳ nghiêm túc thần tình nghiêm túc, mọi người liên tục gật đầu.
Chỉ là nàng nhóm cũng không biết, càng đi trong cốc đi, nguy hiểm và cấp cũng là càng lúc càng lớn lên.
Lục Kỳ cẩn thận tiếp tục hướng về trong sơn cốc đi đến, lục nữ thì theo sát phía sau, mà nơi này biển hoa thì ngày càng xinh đẹp. Rất nhiều chưa từng gặp qua bỏ ra hiện tại trước mặt mọi người, rất nhiều chưa từng gặp qua thảm thực vật đồng dạng ra hiện tại trước mắt mọi người.
Có hoa, hoa cao như cây, 4-5 mét độ cao để người nhìn tượng đứng ở một mặt tường hoa trước dường như, còn có gấp gáp mở ra, như cái cự đại hoa cầu phía trên thỉnh thoảng sẽ có mấy đám đây cái khác đóa hoa cũng yêu diễm cũng xuất chúng cao hơn một ít đóa hoa, để người không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần, còn có vẹn vẹn một cái đóa hoa cũng to như dù che mưa lại, mặc dù cánh hoa cũng không phải rất nhiều nhưng là đặc biệt bắt mắt. Mà ở mỗi một loại khác nhau đóa hoa hạ cũng phối thêm khác nhau hình dạng khác nhau lớn nhỏ phi lá. Mọi người hoàn toàn như là tiến nhập đệ lỷ ti mộng du trong tiên cảnh kỳ huyễn rừng rậm giống nhau, đối trước mắt tất cả kỳ hoa dị thảo tràn ngập tò mò. Nhưng Lục Kỳ lại là phát hiện, mặc kệ bọn hắn đi tới chỗ nào, bên cạnh luôn luôn không thể thiếu hai loại hoa, đó chính là theo cửa thung lũng liền bắt đầu có khả năng nhìn thấy kia đám hoa màu tím xanh, còn có chính là kia đỏ tươi ướt át hoa có mùi thối lạ. Với lại hai loại đóa hoa cuối cùng sẽ tại liền nhau chỗ xuất hiện, lại dường như trải rộng bọn hắn chỗ đi qua tất cả lộ tuyến cùng chỗ. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Không rõ này một hương một túi hai loại hoa tại sao lại như vậy ngẫu nhiên gặp cùng nhau. Lúc này, Lục Kỳ mang theo lục nữ đã xâm nhập thung lũng 1/4 chiều sâu, cho đến lúc này, Thẩm Băng mới nhắc nhở Lục Kỳ nói Lục Kỳ chúng ta đã vượt qua cùng Kim Đại Ca bọn hắn giao ước báo bình an thời gian, nếu không hiện tại ngươi hô một tiếng đi.
Nghe vậy, Lục Kỳ này mới nhớ tới chuyện này, nhìn ta chi nhớ này, ha ha, rất may có ngươi đang.
Thế là Lục Kỳ liền quay người hướng về nơi miệng hang lớn tiếng một cuống họng hô lên Kim Đại Ca, chúng ta mọi chuyện đều tốt.
Nhưng mặc dù chúng nữ cảm giác Lục Kỳ kêu âm thanh rất lớn tiếng, nhưng thanh âm của hắn lại là không hề có bị miệng cốc Kim Khải Trạch đám người chỗ nghe được, vì không biết là nguyên nhân nào. Thân ở trong sơn cốc hắn ở đây hô lên này một cuống họng sau đó, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, làm sao vậy Lục Kỳ?
Thẩm Băng nhìn về phía Lục Kỳ, nhìn thấy hắn nghi ngờ nét mặt hỏi tỷ Thẩm Băng ngươi không có chú ý tới một chuyện không?
Vấn đề gì?
Thẩm Băng không hiểu hỏi, các ngươi lại nghe.
Thế là Lục Kỳ liền lần nữa lớn tiếng nói Kim Đại Ca, chúng ta mọi chuyện đều tốt.
Hô xong sau đó, hắn nhìn về phía trước mặt 6 cái nữ nhân hỏi các ngươi có không có phát hiện cái gì chỗ không đúng?
Lục nữ nghe được Lục Kỳ sau sôi nổi lắc đầu, mặc dù Thẩm Băng thì nghĩ đến Lục Kỳ chỗ nói chuyện đến cùng là cái gì, nhưng mười mấy giây quá khứ nàng thì không nghĩ tới là cái gì.
Ai nha ca Lục Kỳ ngươi thì khác thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết nhóm đi.
Kim Hiển Châu tiến lên lắc lắc Lục Kỳ cánh tay, hờn dỗi nói.
Lại nghe Lục Kỳ nhìn về phía chúng nữ nói gấp tiếng vọng a.
Chúng ta thân ở tại này trong sân gốc, ta lớn tiếng như vậy kêu đi ra, lại là không có một tia tiếng vọng, lẽ nào này không nên chất vấn sao?
Lời này vừa nói ra, Lục nữ lập tức tỉnh ngộ.
Xác thực,
vừa nãy Lục Kỳ hô xong về sau, quả thực không có một tia tiếng vọng, lẽ nào này thung lũng còn có thể thu hút hay sao?
Không biết ta
nhìn sao rất phổ thông đâu.
Ai nha, ca Lục Kỳ, ngươi nói anh ta bọn hắn có thể hay không có nghe thấy vừa nãy tiếng la của ngươi à?
Cái này, ta thì không biết.
Mãi đến khi 3 phút trôi qua, vẫn không có đợi đến Kim Khải Trạch đám người hồi phục về sau, bọn hắn này mới cảm giác được một tia quỷ dị.
Chương 564, biển hoa ở dưới rắn dài chương 564, biển hoa ở dưới rắn dài nhưng.
Coi như chúng nữ theo Lục Kỳ tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, Lục Kỳ lại là đột nhiên ngừng lại, hắn hành động này trực tiếp đem lục nữ nét mặt siết chặt, bởi vì các nàng khu cắm trại người đều hiểu rõ, mỗi lần cùng Lục Kỳ ra ngoài, chỉ cần hắn một dừng thân, nhất định phải đề cao cảnh giác, vì mỗi lần hắn như vậy, cơ bản liền sẽ có nguy hiểm đến.
Quả nhiên,
một giây sau chỉ nghe thấy Lục Kỳ vội vã cuống cuồng mà hỏi các ngươi có nghe hay không thấy thanh âm gì.
6 cái nữ người nhìn nhau sững sờ, tất cả đều lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không có nghe được.
Nhưng Lục Kỳ lại là vẫn như cũ nét mặt nghiêm túc, tiếp tục hướng phía trước từng bước một phóng ra bước chân.
2 mét qua đi hắn lần nữa ngừng lại, nét mặt có vẻ hơi bất an nói không tốt, nhưng âm thanh này càng ngày càng gần. Lùi lại, đừng lại đi rồi. Nghe vậy lục nữ dừng bước lại hướng về sau từng bước một lui, mà lục kỳ thì là nghiêng thai lắng nghe lên trước mắt trong biển hoa chuyển ra tới khẽ khẽ tiếng vang. Đột nhiên ở trước mặt hắn 10 mét bên ngoài bụi hoa đột nhiên bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Không tốt, chạy mau. Nhanh. Lục kỳ quay người nhìn về phía sau lưng chúng nữ, đội vàng la lớn chạy mau. Nhiếp tiểu dung, thờ băng thấy lục kỳ như vậy dồn dập nét mặt, đội vàng xoay người hướng về thung lũng cửa ra vào phương hướng chạy tới. Cái khác tứ nữ thì theo sát phía sau. Lục kỳ mặc dù không có thấy rõ ràng trước mặt biển hoa hạ là sinh vật gì, nhưng hắn có thể xác định là bọn chúng số lượng rất nhiều, tuyệt đối là một cái rất khủng bố tồn tại, chí ít ở trước mặt hắn tả hữu mười mấy thước phạm vi bên trong đều là kia sinh vật phát ra tới tiếng vang, với lại tốc độ còn không chậm, này nếu như bị chúng nó đuổi kịp lời nói, có thể. Đột nhiên Lục Kỳ nghĩ tới kia hai cố nhân thể hải cốt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách kia hai cố du khách thi thể lại biến thành cái dạng kia. Nếu là tại chỗ khác tử vong lời nói, cho dù đến hiện tại nhục thể của bọn hắn cũng không có khả năng bị ăn mòn như vậy sạch sẽ. Nhìn thấy lục nữ đã toàn bộ hướng ra phía ngoài chạy tới, Lục Kỳ vừa chạy vừa tò mò hướng về sau nhìn quanh, lập tức một mảnh lít nha lít nhít cảnh tượng đập vào mi mắt. Cơ mờ nở. Đây con mẹ nó là quái vật gì a? Lúc này, chỉ thấy Lục Kỳ sau lưng xa 6, 7 mét bụi hoa mặt đất, từng đầu màu đỏ sẫm rắn dài sinh vật du động, hướng phía hắn nhanh chóng đánh tới. Lại phát ra tê tê làm cho người da đầu tê dại tiếng vang. Đây là cái gì rắn? Với lại mỗi một đầu trường xà con mắt cùng đầu lưỡi lại là màu xanh dương. Đây con mẹ nó khẳng định cũng có kịch độc đi. Lục Kỳ không còn dám quay đầu, đồng dạng liều mạng hướng về lục nữ chạy tới. Nhanh, đừng dưới, tại chỗ trở về. Lục nữ tại Lục Kỳ hoảng sợ thúc giục hạ tượng từng cái kinh hoàng con thỏ, dọc theo đường đi tới tuyến một đường mánh này lên, hướng về thung lũng lối ra mà đi. Lục Kỳ thì không có không nghĩ tới tại này trong sơn cốc sẽ có những sinh vật này tồn tại, hơn nữa còn là thành đàn liên miên xuất hiện. T, 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 má ơi, bọn người kia tốc độ thật nhanh. Cảm giác được phía sau mình bầy rắn dài cũng gặp phải chính mình tốc độ chạy trốn về sau, Lục Kỳ không dám có bất kỳ chủ quan. Này nếu té một cái ngã trên mặt đất lời nói, chẳng phải là trực tiếp liền bị phía sau rắn dài cho. Không dám tưởng tượng chúng nó sẽ trên thân thể chính mình ra ra vào vào, cắn xé gặm ăn. A, ai u. Lo lắng trong lòng mới khởi, chỉ nghe thấy người trước mặt trong đám truyền đến giọng Việt Tư Đồng, nàng là tại lục nữ chạy vừa tại người cuối cùng, sở dĩ như vậy là bởi vì vào trong lúc nàng là liên tiếp Lục Kỳ đi. Cho nên trở về lúc nàng tự nhiên là cái cuối cùng. Tư Đồng. Tại trước Việt Tư Đồng mặt chúng nữ vừa dừng thân liền nghe Lục Kỳ đạo ta đến. Các ngươi chạy mau. Sau đó Lục Kỳ tăng nhanh tốc độ vội vàng tiến lên, thấy Lục Kỳ tăng tốc chạy tới, trước mặt chúng nữ vội vàng lại lần nữa cất bước, lần nữa điên cuồng chạy lên tới. Mà Lục Kỳ thì là đang chạy đến Việt Tư Đồng trước mặt lúc, gặp nàng đang muốn đứng dậy, liền trực tiếp một cái ôm lấy Việt Tư Đồng đưa nàng gánh tại trên vai, sau đó ra sức chạy ra. Tê tê. A. Cà ca Lục Kỳ, chúng nó thì sau lưng chúng ta cách xa 5 mét chỗ. Ta biết rồi, chân của ngươi không có sao chứ? Ta không sao cà ca Lục Kỳ. Việt Tư Đồng bị Lục Kỳ khiêng, chỉ gặp nàng tượng bộ nội tạng đòn gánh giống nhau tại Lục Kỳ trên bờ vai nhoáng một cái nhưng là bị Lục Kỳ chặn ngang ôm thật chặt không dám buông tay, cũng không dám lại té ngã. Việt Tư Đồng thì là không bên một thẳng nhắc nhở Lục Kỳ truy sau lưng bọn họ rắn dài cùng mình hai người khoảng cách. Cửa thung lũng bên ngoài, Kim Khải Trạch cùng những người khác đều ở nơi này chờ lấy, chỉ là nhìn xem Kim Khải Trạch nét mặt có chút nôn nóng. Kim đại ca, ngươi cũng đừng đi tới đi lui, bọn hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì, có Lục lão đại mang theo bọn hắn đâu, không ra được chuyện. Này thung lũng có gì đó quái lạ. Rõ ràng vừa mới vào trong lúc ta đứng ở nơi miệng hang đều có thể nghe thấy giọng Hiển Châu đâu. Sao mới như thế chỉ trong chốc lát, thì không có hồi âm đây. Sử Đa Đa cùng những người khác càng là đúng Kim Khải Trạch chân an, Kim Khải Trạch càng là trong lòng bất an. Viên San San cùng Giai Nam thì đi tới cửa thung lũng lần nữa hướng về bên trong biển hoa nhìn lại. Đột nhiên, chỉ nghe Giai Nam đạo các ngươi mau nhìn chỗ nào. Hình như có người nào. Nghe vậy, Kim Khải Trạch Lý Phi Sử Đa Đa đều đội vàng hướng về hai nữ chạy tới, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại lúc. Lại là nhìn thấy xa xa so với người còn cao một mảnh biển hoa không ngừng đung đưa, hẳn là theo một chỗ dốc trên chính hướng miệng cốc phương hướng chạy tới. Là bọn hắn, là Lục Kỳ huynh đệ bọn hắn quay về. Bất quá bọn hắn hình như gặp được nguy hiểm gì, hẳn là hướng trốn đi chạy trạng thái. Nhanh lên, tất cả mọi người đến nơi này, đem cung tên, dao găm, trường mâu cũng lộ ra đến. Sau 3 phút, Kim Khải Trạch cái thứ nhất nhìn thấy trước hết nhất chạy ra tới Kim Hiển Châu cùng Huệ Thư Kỳ, mà vừa nhìn thấy hai người vẻ mặt và hốt hoảng dáng vẻ về sau, Kim Khải Trạch liền trong lòng 10 phần khó hiểu Hiển Châu. Nơi này, ca Kim Hiển Châu hô một tiếng sau đó, tại tới gần biển hoa cửa ra vào chỗ nặng nề ngã rầm trên mặt đất, "Hiển Châu, ngươi không sao chứ?" Huệ Thư Kỳ vội vàng đỡ dậy Kim Hiển Châu, lúc này, hai nữ sau lưng Lưu Nhã Phỉ Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Băng ba cô gái thì nối đuôi nhau mà ra, lại thần sắc căng thẳng. "Lục Kỳ đâu? Lục Minh đệ tại sao không có ra đây?" Nghe được Kim Khải Trạch về sau, Kim Hiển Châu thở hổn hển trả lời hắn, "Hắn ngay tại sau lưng. Đây là có chuyện gì? Vì sao các ngươi cũng khẩn trương như vậy?" Kim Khải Trạch vừa dứt lời, liền thấy trong biển hoa Lục Kỳ khiêng Việt Tư Đồng như cái tránh né địch nhân đạn chiến sĩ giống nhau theo biển hoa pháo trong lửa bỏ ra. Thấy cảnh này, Sử Đa Đa, Kim Khải Trạch Lý Phi còn có vừa chạy tới Triệu Lôi bốn người vội vàng tiến lên, nhưng bốn người lại là nhìn thấy Lục Kỳ đem Việt Tư Đồng mới vừa từ bả vai bung ra về sau, quay người thì nửa ngồi nhìn thân thể nhìn về phía trong biển hoa. Sau đó đối sau lưng chúng nhân nói lại triệt thoái phía sau 100 mét. Nhanh! Nói xong, hắn liền thấy sau lưng biển hoa dưới, kia một mảnh màu đỏ thâm rắn dài như sóng chiều một ra hiện tại bụi hoa phía dưới mặt đất, cũng hướng về nơi miệng hang vào tới. Nhưng ngay tại Lục Kỳ vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc này, lại là nghe được những kia rắn dài tập thể phát ra thanh âm tê tê, âm thanh đồng loạt hết sức rõ ràng, nghe được người tê cả da đầu. Ngừng, chúng nó thế mà ngừng. Lục Kỳ ngăn lại thân hình, lần nữa nhìn về phía nguyên một sắp xếp bầy rắn dài, không rõ chúng nó vì sao thì đứng tại khoảng cách biển hoa biên giới gần 10 mét chỗ, không còn xông ra ngoài đến. Đó là vật gì? Lục huynh đệ, thật nhiều a. Lão đại, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy rắn a? Trời ạ, đây là rắn sao? Kim Khải Trạch, Sử Đa Đa, Lý Phi còn có Triệu Lôi lần nữa đi tới sau lưng Lục Kỳ, làm ba người bọn họ nửa ngồi nhìn thân thể nhìn về phía biển hoa phía dưới lúc, tất cả đều trợn tròn mắt, nét mặt khiếp sợ mỗi người trong miệng đều có thể nhét hạ một quả trứng gà. Chương 565, động vật thú chương 565, động vật thú Lục Kỳ quay người, nhìn thấy bốn người sau lưng nét mặt là hắn biết, này trong biển hoa một màn, quả thực đã đem mọi người triệt để khiếp sợ đến. Mà ở bốn người bọn họ sau lưng, nhìn thấy xà triều đình chỉ tại biển hoa biên giới lúc, những nữ nhân khác cũng đều chạy tới. Trong lúc các nàng thấy cảnh này, thấy rõ những kia rắn dài có màu xanh dương đầu lưỡi cùng con mắt màu xanh lam lúc, mỗi cái nét mặt hoảng sợ, trời ạ. Những thứ này đến cùng là cái gì xà trùng? Cái này cũng thật là đáng sợ. Đúng. Nhìn xem bộ dạng này, liền biết chúng nó nên độc tính rất mạnh. Rất nhiều người đều phát ra dạng này sợ hãi thán phục. Nhưng đúng lúc này, Lục Kỳ nghe được sâu trong thung lũng đột nhiên lại chuyển đến mấy đạo trước đó nghe qua tiếng kêu, chi chi, chi chi, là nó, nhất định là nó. Khi lại một lần nữa nghe được tiểu này tiếng kêu về sau, Lục Kỳ thần sắc có chút kinh hỉ. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Lục Kỳ lại lần nữa đi tới cửa thung lũng chỗ hướng về trong cốc chỗ sâu nhìn quanh. Quả nhiên, tại hắn trong tầm mắt, trước đó tại hang động suối nước nóng nhìn thấy những kia quái vật hang động sinh vật, dường như biên bức dương cánh một kéo lấy một cái dẹp dài móc cái đuôi, không biết theo thung lũng địa phương nào lên nhảy lướt đi nhìn hướng phía miệng cốc phương hướng bay tới. Thải sát hai cánh cùng cực giống tích dịch đầu để nó nhìn lên tới cực kỳ giống huyền huyễn bên trong nào đó linh thú. Liếc nhìn lại mấy chục con sinh vật như vậy thành đoàn hướng phía chính mình bay tới, Lục Kỳ vội vàng để người lui lại. Vì những tên kia tốc độ cùng công kích lực độ, hắn nhưng là lãnh giáo qua, còn có bọn chúng độc tố. Như không phải thân thể chính mình vì kia quả trứng thần bí có chất biến lời nói không chừng hang núi suối nước nóng bên trong lúc, chính mình muốn dắt ở bên trong. Nghe được Lục Kỳ về sau, mọi người lần nữa hướng về rừng rậm xa xa chạy tới, nhưng khi hắn nhóm cũng đi ra ngoài 3-40 mét lúc, Lục Kỳ lại là nghe được sau lưng cửa thung lũng chỗ truyền đến một hồi chi chi, thanh âm tê tê. A, những tên kia không có bày ra thung lũng, chúng nó đây là đang ăn. Lục Kỳ đột nhiên ngăn lại cơ thể, quay người nhìn về phía nơi miệng hang, chỉ thấy chỗ nào truyền đến lung tung hưng phấn tiếng thét gào, còn có tê 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 hoảng sợ chạy trốn thanh. Nguyên lai mục tiêu của bọn nó là những kia rắn dài. Lục Kỳ theo nghe được âm thanh còn có quay người nhìn thấy tình cảnh đánh giá ra chuyện xảy ra về sau, hắn liền lần nữa nhường mọi người ngừng lại, đồng thời quả quyết nói Kim đại ca, Tỷ Thẩm Băng, hai người các ngươi cùng ta trở về. Những người khác đợi tại nơi này chờ đợi, không cho phép tới gần. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Kim Khải Trạch cùng Thẩm Băng chỉ là do dự một cái chớp mắt thì đứng ra. Sau đó ba người lại lần nữa hướng về thung lũng trở về, làm ba người về đến nơi này về sau, dấu ở phía sau cây nhìn thấy cảnh tượng lại là để bọn hắn cực kỳ khiếp sợ. Chỉ thấy biển hoa ở dưới thảm thực vật trong rừng, từng đạo thải sắc thân ảnh đang đuổi theo từng đầu màu đỏ thâm rắn dài khắp nơi tán loạn, lúc này bầy rắn dài đã sụp đổ, tán loạn ra, tất cả đều hướng về trong sơn cốc rậm rạp phức tạp, thảm thực vật nhiều hơn nữa chỗ chui vào, với lại tất cả đều là hướng về xâm nhập thung lũng phương hướng bỏ chạy. Nhưng phàm là bị quái vật hang động bắt lấy, cắn đỏ thâm rắn dài, chỉ cần cắn lên mấy ngụm, sau đó thì biến thành chúng nó trong miệng tiểu lạc điểu, hút trượt nhìn liền bị nuốt vào bụng. Hơn nữa nhìn nét mặt của bọn nó cùng vẻ mặt hưng phấn, tựa hồ đối với những thứ này mỹ vị rắn dài đặc biệt thích. Chẳng trách những thứ này quái vật hang động tốc độ cực nhanh, răng sắc bén, còn có kịch độc, nguyên lai chúng nó ăn đồ ăn đều là những thứ này có độc rắn dài à. Lục Kỳ trong lòng âm thầm sợ hãi tháng cục nhìn, Thẩm Băng cùng Kim Khải Trạch cũng là bị một màn này kinh hãi có chút nói không ra lời. Chậm sau khi, lúc này mới nghe Kim Khải Trạch nói Lục huynh đệ, những sát thái này lộng lây thứ gì đó là cái gì giống loại a? Tại sao ta cảm giác hình như chúng ta đã từng gặp nhau giống như? Thực sự là không ngờ rằng a, tại đây trên đảo thế mà còn có khủng bố như vậy chỗ. Chẳng qua những thứ này rắn dài vì sao vừa nãy chỉ đuổi tới cửa thung lũng chỗ thì không ra ngoài đâu. Với lại bây giờ bị lúc này mới sát thái lộng lây sinh vật truy sát cũng không có hướng ngoài sơn cốc chạy, ngược lại là cũng hướng về sâu trong thung lũng tránh. Đây cũng quá khác thường. Thẩm Băng thì nhìn trước mắt hình tượng nói, Kim đại ca phân tích không sai, chúng nó sở dĩ hướng sâu trong thung lũng tránh, khẳng định là có nguyên nhân. Này trong sơn cốc có kỳ quặc a. Nghe được hai người lời nói, Lục Kỳ thì trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là tại lúc này mới cho hai người nói một câu tiểu này sắp thái lộng lây sinh vật ta trước đó gặp một lần. Ngay tại suối nước nóng trong sơn động, mà ở các ngươi tìm thấy của ta lúc, nhưng thật ra là ta chúng độc hôn mê ở đâu, mà ở bên cạnh ta cố kia có màu xanh dương huyết chính là nó. Nha. Đúng đúng đúng, ngươi tiểu nói này ta nhớ ra rồi, chính là thứ này. Thẩm Băng thì kinh ngạc tò mò nhìn về phía Lục Kỳ, còn nhớ lúc đó ngươi tỉnh lại lúc nói là chính mình trúng độc về sau, có thể là vì ăn nhầm kia sinh vật huyết đủ, cho nên mới mở độc, thì không biết có phải hay không bởi vì cái này. Lục Kỳ sắc mặt do dự không biết trả lời như thế nào, rốt cuộc chuyện như vậy chính hắn cũng còn không có hiểu rõ đâu. Vì con kia bị chính mình cắn chết quái vật hang động, mọi người cũng đều là thấy qua. Cho nên chỉ có thể hàm hồ nói thì có lẽ là ta làm trong thời gian độc cũng không sâu, cho nên chỉ là hôn mê một đêm. mà ăn nhầm nó huyết nhục sự việc có thể là chúng độc đưa đến thần trí không rõ gây nên. Nhưng mà bọn người kia tốc độ cực nhanh, với lại răng thì vô cùng sắc bén. Lại là mấy phút trôi qua, những quái vật kia đi theo tháo chạy rắn dài màu đỏ dần dần hướng về sâu trong thung lũng đuổi theo, mà thân ảnh của bọn chúng cùng tiếng động thì rất nhanh liền biến mất tại mảnh này trong biển hoa. Lucky, trong này thực sự có chút quỷ dị, không nói những cái khác, liền nói kia khí thối có thể muốn mạng người còn có những kia bầy rắn, còn có những sắc thái này lộng lẫy quái vật, nếu một sáng rơi vào giữa bọn chúng, đây không phải là vài phút có thể bị mất mạng sao? Cho dù bên trong lại có kỳ ngộ cùng vật gì tốt, chúng ta cũng muốn gìn giữ một chút khoảng cách mới lạ. Kim Khải Trạch thì nhìn Lục Kỳ nói không sai, Lục huynh đệ, chúng ta vẫn là đi đi. Những vật này có độc, cho dù bắt cái mấy đầu mấy cái thì không biết có thể hay không, có dám hay không ăn đâu. Lần trước trong huyệt động bị ngươi giết chết vật kia, mọi người sợ sệt ai đều không có dám động nó, cuối cùng còn không phải bước sao. Nghe lời của hai người, Lục Kỳ thì là hồi tưởng đến vừa nãy bọn hắn ở bên trong trải nghiệm. Dị hương mùi thối lạ, bạch cốt xâm, xâm nhập trong cốc sau không chỉ không về âm, với lại thanh âm của người còn dường như có truyền bá nhận hạn chế, tận lực bồi tiếp bầy rắn giải, quái vật hang động. Nhìn trước mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh biển hoa thung lũng, Lục Kỳ có chút buồn bực. Không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Lục Kỳ buồn bực nét mặt, Thẩm Băng hiểu rõ nội tâm hắn tò mò không có dội tắt, có thể còn càng thêm cảm thấy hứng thú. Mà Thẩm Băng chỗ có thể nghĩ tới chính là Lục Kỳ đúng bên trong những kia kỳ hoa dị thảo si mê. Rốt cuộc hắn là học trung y liễu, làm trung y người. Nhưng là không biết Lục Kỳ kỳ thực nghĩ cũng không phải hoa cỏ, mà chính là những kia sắc thái lộng lẫy quái vật hang động. Vì từ hắn lần trước và trong chiến đấu độc ăn nhầm huyết đục của nó về sau, kỳ thực mặc dù thương thế độc tố đã khôi phục, nhưng đúng kia huyết đục khát vọng vẫn như cũ sẽ có mãnh liệt niệm tưởng, mà liền tại trước đó nghe được chi chi tiếng kêu về sau, nội tâm của hắn nhưng thật ra là hết sức kích động. Cho nên lúc này mới lại dẫn trong doanh địa tất cả người đến nơi này. Vốn định tiếp tục thâm nhập sâu hảo hảo dò xét một phen này thung lũng cảnh tượng bên trong, ngược lại lại thành sinh tử đảo vong trải nghiệm nhớ. Chương 566, 3 ngày thung lũng quan sát chương 566, 3 ngày thung lũng quan sát lấy lại tinh thần, Lục Kỳ nhìn về phía Kim Khải Trạch cùng Thẩm Băng chúng ta thì ở phụ cận đây trước đâm cái khu cắm trại đi. Trước đó có chút phát hiện ta còn không nghĩ rõ ràng, nếu là lúc này rời đi, chỉ sợ về sau tới nữa thì càng không còn dám bước vào nơi này. Lục huynh đệ, ngươi sẽ không còn muốn đi xuống đi. Vừa nãy kia lít nha lít nhít rắn rải, ta nhìn một chút cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu lại vào trong, này sơ ý một chút, chỉ sợ cũng được giao phó ở bên trong a. Thẩm Băng cũng đúng Lục Kỳ làm ra quyết định lo lắng không thôi. Lục Kỳ, nếu không ngươi lại tỉnh táo một chút. Mặc dù ta cũng không biết ngươi đang tò mò cái gì, nhưng an toàn mới là trọng yếu nhất. Lục Kỳ nhìn về phía hai người hồi phục các ngươi thì không cần lo lắng. Ta nếu chuẩn bị lại vào trong lời nói, thì nhất định sẽ tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết mới biết tiến vào. Thấy Lục Kỳ nói như vậy, Kim Khải Trạch cùng Thẩm Băng thì không nói thêm gì nữa, đợi ba người đi tới những người khác vị trí về sau, bọn hắn liền cùng nhau tại khoảng cách thung lũng ngoài trăm thước lựa chọn một chỗ thích hợp cắm trại chỗ lưu ở lại. Mà ở lựa chọn kỹ càng lộ khu cắm trại về sau, Lục Kỳ thì là mang theo khẽ khẽ tò mò lần thứ ba quay trở về tới nơi sân gốc, cũng bụng trộm làm lên quan sát. Mà dạng này quan sát cùng nghiên cứu một làm, thì kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày qua, trải qua Lục Kỳ quan sát thì rốt cục rõ ràng một ít chân tướng sự tình. Giờ phút này, Lục Kỳ giấu ở cửa thung lũng cách đó không xa một mảnh trong bụi cỏ, tại trong ngực hắn chính ôm một nữ nhân, chính là Thẩm Băng. Chỉ thấy mặt nàng sắc hồng nhuận nhìn Lục Kỳ, trong mắt tràn đầy yêu thương, lộ ra thỏa mãn nét mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người tại nơi này không chỉ là đang quan sát thung lũng, thì đang quan sát thung lũng đồng thời, thì tiện thể làm một ít người trưởng thành giao lưu. Tỷ Thẩm Băng, trước đó bị sói hoang đuổi theo chạy vào đi hai đầu hiệu hoang có 3 giờ đi. Nghe vậy, Thẩm Băng thẹn thùng liếc Lục Kỳ một chút, nhu hòa nói ngươi nha. Kia hiệu hoang chạy vào về phía sau, ngươi quăng giày vào người ta cũng 2 đến 3 giờ thời gian đi qua, hiện tại còn hỏi như vậy. Nói xong, Thẩm Băng ngẩng đầu vừa nhìn về phía Lục Kỳ, lại thấy hắn nghiền ngẫm lại đặt một trương anh tuấn mặt bu lại, sau đó thì lại hôn lên bờ môi của mình. Mãi đến khi Thẩm Băng có chút sắp thở gấp không qua tới khí lúc, Lục Kỳ lúc này mới buông lòng ra nàng, Thẩm Băng lập tức nín đều có thể chính mình nghe được tim đập của mình. Sát lang, ngươi muốn nín chết ta à? Hắc hắc. Tỷ Thẩm Băng, đây không phải vài ngày đều không có thư giãn một tí sao, hôm nay chỉ có ngươi cùng ta ra đây, vậy ta khẳng định đến làm cho chính mình thỏa mãn mới được. Hừ. Nghe vậy Thẩm Băng tiểu hừ một tiếng. 2 ngày trước ngươi một thằng che giấu không nói cho ta ngươi tại sao phải bước vào này trong sân gốc, hôm nay cũng có thể cho ta lộ ra một chút trong lòng tiểu bí mật đi. Hắc hắc. Đi tỷ Thẩm Băng, ngươi trước theo ta vào xem, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn Thẩm Băng kia gương mặt xinh đẹp cùng mê người hai con ngươi, Lục Kỳ sau khi nói xong, lần nữa hôn một cái, sau đó đứng dậy đứng lên. Thật. Ngươi có thể không cho phép gạt ta hờ à à à. Thẩm Băng bị Lục Kỳ thì kéo lên, kéo Lục Kỳ cánh tay vui vẻ nói đó là tự nhiên. Sau đó hai người thì hướng về trong sơn cốc biển hoa đi đến, hai người đầu tiên là đi tới hiệu hoàng vừa nãy chạy vào đi vị trí, sau đó cha nhìn dưới mặt đất lưu lại dấu chân, một đường vào trong dò xét. Tại đi vào cách cửa thung lũng 40-50 mét vị trí về sau, hai người ngừng lại. Nhìn trước mặt mặt đất nằm một bộ hiệu hoàng thi thể. Giờ phút này, hai người trước mặt chỉ thấy con kia hiệu hoàng thi thể đã chỉ còn một bộ huyết cốt, ngã xuống mặt đất vũng máu trong. Đây đã là bọn hắn trong vòng 3 ngày lần thứ 4 quan sát được trường hợp như vậy. Thật đáng thương hiệu hoàng. Thẩm Băng dẫn đầu nói mà Lục Kỳ thì là nhìn dưới mặt đất huyết cốt có vẻ hưng phấn, nhìn tới quan sát của ta kết quả không sao hết, này trong sơn cốc sinh vật và động vật hỗ trợ lẫn nhau. Riêng phần mình có riêng phần mình bản lĩnh. Thẩm Băng nhìn về phía Lục Kỳ, mau nói, ngươi đúng nơi này hiểu rõ. Tỷ Thẩm Băng, nơi này tuy nói nguy hiểm vô cùng, nhưng đối với mấy người chúng ta mà nói, nhất là đối với ta mà nói, nơi này kỳ thực có rất nhiều đáng giá thăm dò chỗ.
Ồ, Thẩm Băng nhìn về phía Lục Kỳ, mặt mũi tràn đầy tò mò cùng chờ mong.
Này trong sơn cốc biển hoa, có lẽ có rất lớn ý dụng tác dụng, với lại rất nhiều thực vật cùng sinh vật thì có giá trị nghiên cứu. Này thung lũng thì có chỗ độc đáo của nó, mặc dù ta tạm thời còn không có hiểu rõ, nhưng ta có thể xác định này thung lũng cùng trên đảo cái khác thung lũng cũng không giống nhau. Rất nhiều sinh vật khi tiến vào nơi này về sau, đầu tiên là bị kia mùi thối lạ tê liệt thần kinh nhục thể, gây hào giác đại não, lại biến thành một bộ pho tượng giống nhau tính đưa tại nơi này, sau đó liền sẽ có những tia rắn dài màu đỏ sinh vật ra đây đem những sinh vật này nhanh chóng phân giải gặm ăn. Với lại ra ngoài nguyên nhân nào đó, chúng nó tốc độ ăn cũng rất nhanh. Mà kia quái vật hang động thì lại là vì rắn dài làm thức ăn. Với lại này thung lũng tựa hồ đối với nơi này sinh vật sống phát ra tiếng kêu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng nhân hòa hiệu hoang cùng với cái khác động vật sau khi tiến vào phát ra âm thanh thì có cực lớn hạn chế. Còn có, nơi này sinh vật bao nhiêu cũng đúng kia mùi thối có chỗ miễn dịch, mặc dù những thứ này rắn dài hoạt động trong quá trình gấp sát mặt đất, nhưng lại thấp cũng sẽ thụ số khí ảnh hưởng, mà mặc kệ là kia rắn dài hay là kia quái vật hang động, chúng nó cũng đúng nơi này khắp nơi chỗ tràn ngập khí thối cũng có rất mạnh sức miễn dịch. Chỉ ít tại đây mấy ngày trong quan sát, ta còn chưa từng có tại trong này phát hiện một con vì chúng độc mà chết rắn dài cùng quái vật hang động đâu. Với lại những sinh vật này tại lúc buổi tối cho dù ta đi đến hết to, chúng nó dường như cũng sẽ không xuất hiện. Nghe được Lục Kỳ nói một hơi nhiều như vậy quan sát của mình cùng phân tích, Thẩm Băng lúc này mới thật cảm nhận được Lục Kỳ cẩn thận cùng nghiêm túc, nếu trước đó ngoài cửa thung lũng trong đùi của hắn nói những lời này lời nói, chính mình nhất định sẽ không nghiêm túc nghe xong cũng tất cả đều nhớ ở trong lòng, nhưng mà hiện tại, nàng lại là cảm thấy Lục Đại Lang là thực sự tại dùng tầm quan sát nơi này tất cả. Ngươi sẽ không phải là muốn tại buổi tối hôm nay vào trong nơi này đi. Thẩm Băng đột nhiên trừng trong mắt nhìn về phía Lục Kỳ, nàng lúc này mới phản ứng được Lục Kỳ nói tới câu nói sau cùng kia đến. Tỷ Thẩm Băng, căn cứ ta mấy ngày nay quan sát, buổi tối mới là an toàn nhất, cho dù có một ít độc tĩnh, cũng sẽ không bừng tỉnh những kia rắn dài màu đỏ tới.
À, ngươi thực sự là quyết định như vậy sao? Thế nhưng, đến buổi tối chúng ta bất cứ người nào cũng không thể cùng ngươi bước vào nơi này a. Chỉ có một mình ngươi năng lực ở buổi tối thấy rõ, chúng ta bước vào có thể liền toàn bộ đều là mù lòa.
Ha ha. Lục Kỳ nhìn về phía Thẩm Băng, nhìn nàng vì chính mình một bộ lo lắng nét mặt cười nói tỷ Thẩm Băng, ngươi đây thì yên tâm đi.
Ta không có việc gì. Thấy Lục Kỳ trong lòng đã làm quyết định, Thẩm Băng đành phải tựa ở trong ngực của hắn không nói thêm lời.
Đêm đó, lộ khu cắm trại lửa trại trước, tất cả mọi người nhìn chăm chú Lục Kỳ một người một mình hướng về thung lũng phương hướng đi đến.
Việt Tư Đồng nhìn về phía Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung, lo lắng nói tỷ Thẩm Băng, tỷ Tiểu Dung, ca ca Lục Kỳ hắn không có sao chứ?
Chương 567, đêm khuya xông vào thung lũng chương 567, đêm khuya xông vào thung lũng đêm tối, Lục Kỳ mang theo chính mình trang bị một mình đi tới cửa vào sơn cốc, lúc này, bốn phía hoàn toàn là hoàn toàn yên tĩnh. Đây ban ngày yên tĩnh nhiều, mà Lục Kỳ tại trong đêm nghe cũng là bén nhạy không ít, đứng ở cửa thung lũng chỗ, hắn thậm chí đều có thể nghe được phương xa bãi biển sóng biển tiếng vang, còn có trong rừng rậm không ít dã vật gáy tiếng kêu. Vừa đi vào biển hoa, hắn liền thu hồi chính mình cung tên, chỉ cầm một cái dao găm, sau đó thì thành thạo hướng về biển hoa thung lũng đi đến. Mà trong mắt Lục Kỳ cảnh vật như là trắng thiên nhất dạng, bị hắn nhìn xem thanh thanh sở sở. Rất nhanh, hắn thì đã đến lần trước bọn hắn theo trong cốc trở về vị trí, mấy ngày quan sát nhường Lục Kỳ hiểu rõ chỉ cần mình đầy đủ cẩn thận, tận lực không phát ra cái gì động tĩnh, cũng không cần gây ra những kia rắn rải. Thế là, hắn ở đây nơi đây một phen quan sát lắng nghe về sau, thì tiếp tục hướng về thung lũng mà đi, càng đi đi vào trong dưới chân bị động vật dẫm qua chỗ thì càng ngày càng ít, thì càng ngày càng khó đi, vì rộng lượng dây leo cũng chưa bao giờ chen chân qua nguyên thủy có cây ngăn lại cản. Nhưng cũng may càng đến bên trong động vật xương cốt cũng trở nên càng ngày càng ít. Ngẫu nhiên xuất hiện xương cốt thì không còn cùng trước đó giống nhau, nhiều hơn nữa thì là một ít hầu tử cùng một ít nhỏ hơn nghiến răng loại động vật. Này thung lũng thật đúng là một nơi bí ẩn a. Thế nhưng vì sao nơi này thảm thực vật hạt giống hoa tại hải đảo địa phương khác nhưng chưa từng thấy qua đâu? Lục Kỳ đối với vấn đề này đã khốn nhiều đã nhiều ngày, tối nay hắn thế tất yếu từ đó đạt được đáp án.
A, phía trước đó là cái gì?
Lục Kỳ nhón chân lên, nhìn thấy tại chính mình mười mấy thước phía trước thảm thực vật khoảng cách có màu đỏ hình quang tiềm thước. Thế là hắn liền cúi lưng xuống, hướng phía chỗ nào chậm rãi đi đến. Mãi đến khi cự ly này có hình quang tán phát chỗ xa 4-5 mét khoảng cách lúc, Lục Kỳ vội vàng ngăn lại thân hình của mình, ông trời của ta. Nơi này tại sao có thể có một vũng nước ao đâu? Với lại trong nước còn hiện ra màu đỏ ánh sáng.
À,
đó là. Đang lúc Lục Kỳ tò mò nhìn trước mắt vũng nước lúc, lại là nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc theo trong nước bơi lội thân ảnh, chính là kia màu đỏ thâm rắn dài, mặc dù nhìn không thấy vũng nước phía dưới phát sáng vẩn, nhưng mà giờ phút này hắn có thể xác định là... Này đường tính chỉ có 4-5 mét trong đầm nước có rất nhiều rắn dài đợi ở bên trong, với lại tất cả đều là cơ thể rắn chặt lấy bốn phía đầm ích, chỉ có đầu một đoạn tự do phơi phới ở trong nước, không núp ních, chỉ có số ít. Mấy đầu phảng phất là bởi vì tìm kiếm thích hợp hơn vị trí của mình mà ở trong nước du động. Lít nha lít nhít nhìn xem Lục Kỳ hít sâu một hơi. Cái này khiến Lục Kỳ liên tưởng đến biên bức tại ban ngày sẽ tới treo ở hang đá trên vách đá nghỉ ngơi giống nhau, những thứ này rắn dài tựa hồ là đang buổi tối sẽ ra hiện tại này trong đầm nước giấc ngủ một cái đạo lý. Hiện tại nếu đi qua, có thể hay không đem những vật này cho bừng tỉnh. 3 giây về sau, Lục Kỳ hay là thức thời rời khỏi mấy bước, sau đó vòng quanh theo nơi này trải qua. Căn cứ không tìm đường chết sẽ không phải chết cẩn thận nguyên tắc hạn chế trụ trong lòng mình tò mò tiếp tục hướng về thung lũng nội bộ đi đến. Nhưng không có ra bao xa lúc, lần này lại là trực tiếp tại xuất hiện trước mặt hai cái như thế vũng nước, mặc dù lớn nhỏ hơi có chênh lệch, nhưng trong đầm nước lại tất cả đều là lít nha lít nhít hồng sắc thân ảnh. Giống như trong biển đồng bền thân mềm san hô, lại giống vườn hoa man, cũng là thế giới động vật trung hải đáy một nửa cơ thể trốn ở hạt cát bên trong một loại hải xà, chẳng qua Lục Kỳ trước mắt những thứ này rắn dài hiện tại là vì dày đặc hơn hình thức tiến nhập này nhỏ nhỏ vũng nước mà thôi. Tra xét 2-3 phút về sau, Lục Kỳ liền lần nữa đi vòng rời đi nơi này tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng mà, tiếp xuống hơn 10 phút bên trong, hắn lần nữa gặp phải ba chỗ khác biệt như vậy lớn nhỏ vũng nước phân bố tại đi qua chỗ, vì tung lũng vẫn tương đối rộng cho nên Lục Kỳ đoán chừng tại này trong sơn cốc hình quang dạng này vũng nước còn có không ít, chẳng qua chúng nó quá nhỏ, dường như tất cả đều bị biển hoa thảm thực vật cho che chắn cùng bao trùm. Này tung lũng, quả nhiên có chút huyễn hoặc khó nắm bắt. Ban ngày động vật đi vào liền là chết, buổi tối đi vào vậy liền sẽ tất cả đều bị tê liệt tại cửa vào sơn cốc phụ cận. Mà kia cửa tung lũng cũng chính là xương cốt nhiều nhất chỗ. Nhìn mình đã xâm nhập 3/4 tung lũng, Lục Kỳ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hướng về tung lũng chỗ sâu đi đến. Đồng thời ánh mắt không ngừng quét mắt hai bên thân núi, muốn nhìn một chút tại này trong sơn cốc còn có hay không cái gì kỳ dị hang núi, đồng thời thì tại thời khắc chú ý đến có thể hay không bị những kia động huyệt thú cho tập kích. Nhưng ở lúc này, Lục Kỳ dưới chân xuất hiện không ít núi đá, trung quanh thảm thực vật tất cả đều có biến hóa, với lại nơi này hạt giống hoa cùng lúc trước thì hơi có khác nhau, vì nơi này bắt đầu đóa hoa đại tiểu minh hiện đều muốn nhỏ hơn trước đó trong biển hoa những kia hoa. Đột nhiên, một thân ảnh màu đen dường như theo Lục Kỳ trước mặt không xa dốc chợt lóe lên. Tiếp theo, Lục Kỳ liền nghe đến một hồi rõ ràng động tĩnh ở chỗ nào bóng đen lóe lên chỗ lẩn trốn mà đi, dường như bóng đen tại tránh, mà kia giọng lẩn trốn đang đuổi giống nhau, với lại Lục Kỳ bằng vào bén nhạy thính giác thì đại khái đã đoán được đối phương hình thể. Gián, đại xà, không đúng là mãng xà. Cơ mờ nờ, nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện đồ chơi kia, chẳng lẽ lại trong đầm nước những kia tiểu xuất sinh còn có cái gì lao tổ còn sống hay sao? Lục Kỳ ổn định lại tâm thần, bình phục chính mình nhảy loạn trái tim nhỏ. Ám đạo một câu đây con mẹ nó còn có đi hay không? Thực sự là cho lão tử vui mừng không thôi a. Nhưng cũng không nên xuất hiện tiểu này cấp cùng hình thể ra đây a. Nếu là thật nhường lão tử gặp, đây con mẹ nó là chạy hay là chiến đâu? Nếu chiến có thể hay không chiến đến qua là một chuyện, nếu em trong đầm nước đám kia tiểu xuất sinh cho kinh động đến, vậy mình còn thế nào chạy sống thế nào? Nghĩ những thứ này, Lục Kỳ có chút do dự, nhưng một phen bản thân an ủi qua đi, hắn hay là lựa chọn tiếp tục đi vào trong, thế nhưng hắn không có phát hiện là phía trước một chỗ cao điểm, một đôi mắt đang chăm chú nhìn cái này xông vào hai chân thú. Chỉ thấy nó dáng người cường tráng, chính ngồi xổm ở tại cao điểm trên một chỗ trên cành cây, toàn thân bộ lông màu đen, hai mắt trừng tròn vo một bộ nộ mục kim cương dáng vẻ, hai cái thô to lô mũi thở hổn hển, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Dường như Lục Kỳ đến để nó vừa cảnh giác lại tâm di chuyển. Chương 568, khi độ chương 568, khi độ động tâm là bởi vì chưa bao giờ có thú hai chân đi vào này trong sân cốc, không biết có thể hay không coi như chính mình điểm tâm nhỏ dùng để nhét đầy cái bao tử. Cảnh giác thì là gia hỏa này làm sao lại như vậy một mình thừa dịp lúc ban đêm xâm nhập nơi này, tuyệt đối là cái uy hiếp. Ngay tại Lục Kỳ vừa bận bị phía dưới cây rừng ngăn trở tầm mắt lúc, cái này ngồi xổm trên thân cây màu đen quái vật liền nhảy xuống, hướng về Lục Kỳ vị trí lặng yên mà đi. Giờ phút này, Lục Kỳ đang là vừa nãy nhìn thấy hình tượng một bên bình phục tâm trạng, một bên cảnh giác đi tới. Mà hắn lúc này cũng là đi đặc biệt cẩn thận, mỗi đi tới một khoảng cách rồi sẽ dừng thân, cẩn thận quan sát đến hết thảy xung quanh. Đúng lúc này, một đạo dị hưởng thanh từ phía trước đất rừng trong biển hoa truyền tới. Lục Kỳ nín thở trầm ngâm, muốn lần nữa xác nhận lúc, thanh âm này nhưng lại lập tức biến mất. Lục Kỳ âm thầm cô mẹ nó, quả nhiên tự mình dọa mình sợ hãi mới là khó khăn nhất vượt qua. Lần nữa nắm thật chặt trong tay dao găm, Lục Kỳ tiếp tục hướng về phía trước thăm dò mà đi, lại đi tới 20 mét vị trí về sau, hắn đi tới một chỗ hơi có vẻ bằng phẳng mặt đất, mà nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, cự ly này tung lũng cuối cùng cũng liền còn thừa hơn 100 mét khoảng cách. Nhưng mà đi đến nơi này lúc, Lục Kỳ lại là nhãn tình sáng lên, trời ạ, nơi này thế mà thật sự có dược liệu này, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt mười mấy gốc quý báo thuốc đông y tam thất, Lục Kỳ trên mặt vẻ hưng phấn khó mà áp chế, vội vàng đi tới chúng nó bên cạnh. Chỉ thấy mỗi gốc ba cái cuống lá, mỗi cái cuống lá bên trên có 7 mảnh diệp tử, hơn nữa còn treo lên một đóa màu đỏ tượng giao hẹ như hoa đóa hoa, rất là đẹp mắt. Đồ tốt a. Lục Kỳ vội vàng ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất một gốc tam thất dùng dao găm cẩn thận đem nó rễ cây tất cả đều đào lên, không sai không sai. Không ngờ rằng cái đồ chơi này thế mà tại này trong sơn cốc mọc tốt như vậy. Này một gốc đều có thể sánh được bên ngoài 3-4 gốc lượng a. Lục Kỳ nhìn trong tay tận gốc đào ra tới thuốc đông y tam thất về sau, trong lòng vui đến quên cả trời đất, thậm chí ở trong lòng đem vừa nãy nhắc lên cảnh giác tất cả đều ném ra sau đầu. Chỉ gặp hắn đem trong tay này một gốc tam thất cất vào ba lô sau đó, vội vàng lại đưa ánh mắt về phía cái khác hoang dại tam thất. Vui vẻ bắt đầu hắn tiếp tục thu thập. Mười mấy phút quá khứ, trước mặt mười mấy gốc hoang dại tam thất dược thảo tất cả đều bị Lục Kỳ cất vào trong hành trang về sau, hắn lúc này mới đứng dậy, nhìn xung quanh, hưng phấn muốn tiếp tục đi tới. Là mới đi vài chục bước, tại một gốc dưới gốc cây lớn thì lại phát hiện một gốc tương tự to lớn ma cô loại cây. Với lại tại thân cây phía dưới có bị động vật gặm cắn qua chỗ, lùi nhìn từng cái nắm đấm lớn màu đỏ thâm nổi mụn. Trời ơi, cây huyết rồng, huyết kiệt. Nơi này làm sao còn có một gốc loại cây này a? Đồ tốt a. Lưu thông máu định đau nhức, hòa ứ cầm máu, sinh cơ liễm đau nhức. Lần này chủ tịch vương cùng hộ vệ của hắn chịu vết thương đạn bắn càng thêm có nhìn khôi phục nhanh. Nơi này thật đúng là chỗ tốt, nơi tốt a. Lục Kỳ thời khắc này hưng phấn đã không lời nào có thể diễn tả được, nhanh chóng tiến tới dưới cây, nhìn kia từng cái nắm đấm lớn nổi bụt vui vẻ cầm dao gỡ xuống, đồ tốt ta. Thật không nghĩ tới con hàng này vẫn rất thuần. Lục Kỳ cầm dao cầm trong tay vừa mới hái xuống một cái nổi một cầm dao cắt đi một viên về sau, bên trong thế mà lộ ra màu huyết hồng, nhìn xem Lục Kỳ vẻ mặt thỏa mãn. Thế là, chỉ thấy hắn lần nữa vung đao lại tại trên cây gỡ xuống 5-6 cái nổi một bỏ vào ba lô. Nhưng, đúng lúc này, tại hắn chỗ bên cạnh cây đại thụ kia trên cành cây, con kia lông đen cường tráng sinh vật thì là trợn mắt nhìn một đôi mắt to, chính hết sức chăm chú yên tĩnh nhìn Lục Kỳ, không lúc ních, không còn nghi ngờ gì nữa nó vừa nãy thì đã đến nơi này, mà nó thích nhất, thủ đoạn công kích chính là từ trên trời giáng xuống phích lịch chủ y. Thừa dịp con mồi không chú ý lúc, đột nhiên theo trên cành cây nhảy xuống, huy động nó thiết quyền trực tiếp đem con mồi nện mộng hoặc là đập chết. Nhìn Lục Kỳ theo bên cạnh cây huyết rồng hạ đi ra, giờ phút này, nó giấu ở nhánh cây lá cây ở giữa thân hình có hơi làm ra một ít điều chỉnh cùng công kích chuẩn bị, mà Lục Kỳ thì là vẫn như cũ đắm chìm trong thu hoạch trong vui sướng, đúng lập tức đến ngay nguy hiểm không hề phát giác. Nghe trong tay cắt đi một viên huyết kiệt viên, Lục Kỳ giờ phút này trong lòng đang khiếp sợ thiên nhiên tạo vật năng lực, này huyết kiệt nguyên bản là cây huyết rồng bị thương tổn sau vết thương vì khép lại mà sinh ra một loại chất keo vật hình thành kết vảy, nhưng vì càng thuần mọi người bình thường sẽ đối với kiểu này kết vảy nấu chín tinh chế, nhưng lệnh Lục Kỳ không có nghĩ tới là chính mình vừa mới hái xuống huyết kiệt lại độ tinh khiết sẽ cao như thế. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên một cú cảm giác nguy cơ đánh tới. Lục Kỳ vừa mới chuyển đầu nhìn bốn phía thời điểm, lại là nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một chút dị hưởng, hắn vừa mới ngẩng đầu, chỉ nghe thấy xôn xao một tiếng, một đạo hắc ảnh liền từ phía trên vòng qua một ít cảnh lá đánh tới. Nhưng Lục Kỳ giờ phút này nơi nào còn có chạy trốn thời gian. Trong lòng còi báo động mãnh liệt, theo bản năng làm ra phòng ngự động tác, triệt thoái phía sau một bước sau đó, thì một đao đâm ra, ẩm dao găm thế mà trực tiếp bị nện rơi trên mặt đất, với lại trên cánh tay lập tức như bị côn sắt đánh giống nhau chuyển đến kịch liệt đau nhức. Hống. Mà sinh vật màu đen hướng về bị chính mình nện lui ra ngoài, Lục Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Một kích qua đi, Lục Kỳ trực tiếp bị này lực lượng khổng lồ cho đập lui ra ngoài xa 3-4 mét, sau đó nửa quỳ trên mặt đất, cánh tay vai chỗ truyền đến một hồi chết lặng cảm giác, trong lòng cũng lập tức sợ không thôi. Tập trung nhìn vào, liền nghe hắn khiếp sợ nói khỉ đột. Thảm rồi. Lục Kỳ ý thức được chính mình là thực sự gặp rắc rối, nó khẳng định là đem chính mình trở thành lãnh địa người xâm nhập cùng ý hiếp nghiêm trọng ứng đối. Vội vàng dừng tay đối khỉ đột, đồng thời chỉ sử dụng ánh mắt xéo qua nhìn về phía trước mặt đây chính hắn cũng cao hơn một cái đầu quái vật khổng lồ. Vì nếu nhìn thẳng vào chỉ sợ này khỉ đột khẳng định sẽ cho rằng đây là tại khiêu chiến nó mà sẽ càng thêm phẫn nộ, nhưng mà hắn nhưng không có cứ như vậy ngồi chờ chết, mà là nhẹ nhàng lắc lắc chết lặng tay phải, sau đó đưa tay hướng về bên hông sờ soạn. Nhưng ai ngờ kia khỉ đột phản ứng thế mà cũng là mười phần cơ cảnh, còn không đợi Lục Kỳ đưa tay vươn hướng bên hông lúc, lại lần nữa hướng về phía Lục Kỳ nhảy lên mà đến. Dưới tình thế cấp bách, Lục Kỳ lách mình tránh né, đồng thời ở nơi này hắn thì lấy được bên hông súng lục, nhưng còn không tới kịp đem nạp đạn lên nòng thì lại là lọt vào khỉ đột nặng nề một quyền chính giữa trước ngực. Mặc dù hắn giao nhau hai tay làm ra phòng ngự tư thế, nhưng vẫn là bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp hướng về phía dưới biển hoa bay ra xa 7-8 mét. Cơ mờ nở. Nay cường độ, xa không phải mình đủ khả năng chống lại a. Mặc dù Lục Kỳ đã tự nhận là trên hải đảo chính mình hiện tại tố chất thân thể cùng thể lực đã coi như là vương trung vương. Nhưng đối mặt trước mặt này khỉ đột một quyền, hắn hay là cảm nhận được một tia phí sức, này nếu là người bình thường chúng vào một quyền này lời nói, tuyệt đối phải tạng phủ bị hao tổn, nhịn không được gói một ngụm lao huyết. Lục Kỳ, chịu đựng thân thể đau đớn, ho nhẹ hai tiếng về sau, vội vàng theo trong bụi hoa bỏ lên, lúc này khỉ đột lại một lần hướng về hắn lao đến. Giang giác. Lục Kỳ lần này quả quyết đem nạp đạn lên nòng, sau đó chậm rãi giơ cánh tay lên, chậm rãi đem họng súng liếc về vọt tới khỉ đột, nhưng lại tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khỉ đột lại là đột nhiên ngừng lại, đứng tại khoảng cách Lục Kỳ 5 mét địa phương xa, sau đó đột nhiên hướng phía Lục Kỳ hống một tiếng, tiếng giống rung động. Chương 569, người tinh đại chiến chương 569, người tinh đại chiến tại đây hống một tiếng phía dưới, Lục Kỳ thậm chí đều có thể nghe được thấy nó trong miệng phát ra tới mùi hôi thối, sau đó chỉ thấy nó bắt đầu lui về sau. Ha ha ha, cái này đúng, đều nói loài linh trưởng động vật thông minh, quả nhiên không sai. Nếu lại không rút đi, lão tử có thể vừa muốn nổ súng cho người quật ngã. Hống. Khi đột lại là đột nhiên hống một tiếng. Sau đó nhìn chòng chọc vào Lục Kỳ, có thể. Lục Kỳ thì là theo gia hỏa này ánh mắt bên trong nhìn ra một ít vẻ hoảng sợ, đột nhiên, chỉ thấy khỉ đột chợt xoay người, hướng phía vừa nãy nó nhảy xuống đại thụ nhanh chóng mà đi, chờ đến gốc cây lúc chỉ thấy nó 3-5 lần lại lần nữa về tới trên cành cây, thấy đây, Lục Kỳ lần nữa hưng phấn. Ha ha. Tốt, tốt, tốt. Nhưng hắn lại là không có chú ý tới sau lưng hắn vừa mới những kia trải qua trong đầm nước, từng đầu màu đỏ thấm lạc điều ngay tại này lại tất cả đều hướng về vũng nước bên ngoài bò lên ra đây, tại tê tê thanh âm bên trong, từng đôi tròng mắt màu xanh lam đột nhiên mở ra. Sau đó liền toàn bộ đều hướng phía Lục Kỳ vị trí bắt tới, mà chạy lên thân cây khỉ đột còn trên thân cây hướng phía Lục Kỳ không ngừng gầm rú nhìn, không tốt. Thanh âm này là, bầy rắn giải. Và Lục Kỳ phản ứng hướng về sau nhìn lại lúc, lại là nhìn thấy sau lưng cách đó không xa, gần đây hai cái trong đầm nước một mảnh hồng sắc thân ảnh chính chạy ra được, hướng về nó chỗ phương hướng cực tốc mà đến. A, quan sát có sai sao? Bọn người kia làm sao lại như vậy ở buổi tối chạy đến a? Lục Kỳ có chút hoảng sợ. Hống hống. Mà sau lưng hắn trên đại thụ, kia khỉ đột thì là như cũ tại nhảy lên gầm rú nhìn. Nhìn xem Lục Kỳ là một hồi phẫn nộ, không còn dám làm dừng lại, chỉ có thể co cẳng liền chạy, mà hắn hiện tại có khả năng chạy phương hướng cũng chỉ có thể là sâu trong thung lũng. Lúc này, lít nha lít nhít thân ảnh màu đỏ đã là phát hiện Lục Kỳ chạy thân ảnh, tất cả đều một loạt mà đến. Lục Kỳ theo khỉ đột chỗ dưới cảnh cây thoáng một cái đã qua, hướng phía nơi tốt hơn chạy tới. Giờ phút này, khỉ đột trên tảng cây không còn gầm rú, chính là như vậy lặng lặng nhìn Lục Kỳ. Ở phía xa, kia một mảnh đỏ thẫm rắn dài thì là hướng phía chạy như điên Lục Kỳ một đường đuổi theo, nhưng làm kia phiến đỏ thẫm trào lên khỉ đột chỗ cái cây đó lúc, lại là không hề có leo lên, vẫn như cũ tự mình hướng về vào tới. Cơ mờ nở. Đỉnh đầu trên cành cây khỉ đột các ngươi mắt mù a, nhìn không thấy không? Sao tất cả đều hướng phía lao tử đuổi theo a? Này đại hắc than tại sao không gọi? Trời ạ, nó cho dù thông minh, cũng không trở thành thông minh như vậy đi. Lục Kỳ bên cạnh chạy, bên cạnh quan sát đến sau lưng chuyện xảy ra, trong lòng âm thầm bực tức nhìn. Không tốt, lại hướng phía trước nếu là không có đường kiếp nhưng làm sao bây giờ a? Lúc này, Lục Kỳ lo lắng rốt cục trở về đến quỹ đạo phía trên, nếu hắn cứ như vậy lại hướng trong sơn cốc chạy, kia nếu là không có đường ra còn lại coi như chỉ có đường chết a. Mẹ nó, này chết tiệt đại hắc tinh. Lục Kỳ lần nữa quay đầu nhìn một cái trên cành cây an nhàn chằm chằm vào nó khỉ đột, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Bất đắc dĩ lần nữa đem trong tay súng lục thu vào. Sau đó thì quan sát đến hai bên vách núi, đồng thời thì ngắm nhìn phía trước thung lũng. Giờ phút này nó trong tầm mắt cũng không có cái gì hàng núi, đường núi, cũng không có có thể tránh chỗ an toàn, duy nhất có thể nghĩ tới chính là nhóm lửa, nhưng giờ phút này đang đảo vòng hắn từ đâu tới thời gian nhóm lửa. Khỉ đột, lão tử ân cần thăm hỏi ngươi tám đời tổ tông. Lục Kỳ tức giận bốc khói trên đầu, nhưng đột nhiên, linh quang lóe lên, hắn dường như là đốn ngộ khai khiếu giống nhau. Lần nữa nhìn về phía Khỉ Đột, cười ha ha một tiếng, ai nha cờ mở nở, ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài a. Quay đầu nhìn về phía trên cây an nhàn Khỉ Đột, Lục Kỳ lúc này mới ý thức được lên cây a. Nó năng lực tránh lao tử làm sao lại không thể a. Thế là bắt được bên người một cái cây, hắn thì mười phần bén nhạy thì leo lên trên đi, mặc dù Lục Kỳ leo cây thân thủ không cách nào cùng Khỉ Đột so sánh, nhưng tốc độ cũng là không chậm, với lại khí lực của hắn cũng rất lớn, chỉ gặp hắn hai tay một mực ôm thân cây, không ngừng dùng cả tay chân, đem thân thể của mình rất nhanh liền đưa đến cách xa mặt đất cao 5-6 mét trên cành cây. Mà chờ hắn trên thân cây ổn định thân hình của mình về sau, kia màu đỏ bầy rắn dài đã tất cả đều bật tới, đi tới Lục Kỳ chô dưới gốc cây lớn, cũng từng đầu như là mất đi mục tiêu giống nhau, tất cả đều khắp không mục đích du động. Hô hô. Lục Kỳ thở hổn hển, khẩn trương nhìn phía dưới bầy rắn, trong lòng một hồi âm thầm may mắn, khá tốt chính mình chạy nhanh, chính mình đủ thông minh. Nhưng trong lòng của hắn âm thầm may mắn còn chưa kết thúc, liền nghe được xa xa trên cây khỉ đột lập tức lại là một tiếng nổi giận. Hống. Sau đó liền thấy nó lại trên tảng cây bắt đầu nhảy nhót, không ngừng khiêu động nhìn chính mình to con thân thể. Mà ở cây kia ở dưới rắn dài lúc này lập tức sinh động hẳn lên, lại một cô phong hướng về thân cây vừa lên. Ha ha ha. Ngu xuẩn, lần này nhìn xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu, thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết à. Nhìn Kỳ Đột tìm đường chết hành vi, Lục Kỳ trong lòng một hồi mừng thầm. Nhưng vào thời khắc này, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng kết. Vì kia khỉ đột đột nhiên theo thân cây trong lúc đó xuyên qua toát ra thì tự mình hướng về nơi này mà đến. A, khốn nạn, ngươi đừng tới đây a. Lục Kỳ thầm mắng một tiếng, trong lòng lập tức hoảng hồn, nhìn xuống dưới lúc mặt đất rắn dài màu đỏ nhóm lại hướng khỉ đột vị trí di động, nhưng cũng rất chậm, chính mình xuống dưới nhất định phải chết. Có thể giờ phút này Lục Kỳ đã có thể đánh giá ra, những thứ này rắn dài tại ban đêm nên dựa vào cũng không phải khả năng nhìn, mà là thính giác hữu giác cùng cái khác. Chẳng trách này xuất sinh này tại chính mình chạy qua nó chỗ đại thụ thời tịt ngói an tĩnh hồi lâu, tình cảm là nó đã sớm hiểu rõ buổi tối những thứ này rắn dài thói quen a. Hống hống hống. Khỉ đột đã đến bên cạnh hắn đại thụ, giờ phút này Lục Kỳ vội vàng lấy ra súng lục, ngay tại tên kia đang muốn tự mình hướng về chỗ đại thụ một cái thân cây lên ngay lúc, hắn nhắm ngay khỉ đột, quả quyết nổ súng. Ầm. Tiếng súng ở trong trời đêm nổ vang, ánh lửa lóe lên, sau đó chỉ thấy bay lên không vọt lên khỉ đột phát ra hoảng sợ một tiếng, sau đó thì theo rừng cây ở giữa cực tốc rơi xuống. Muốn cho lão tử gắp lửa bỏ tay người, không có cửa đâu. Nhìn theo rừng cây rơi xuống khỉ đột, Lục Kỳ thầm mắng một câu, sau đó liền nghe đến ở một tiếng, khỉ đột hung hăng rơi xuống tại mặt đất, trong nháy mắt, mặt đất rắn dài liền hướng nó chen chúc đi lên. Khỉ đột tại rơi kích trong mê muội chỉ hoãn khi đi tới, trên người đã bị 3-4 cái rắn dài cắn, có lẽ là kia đau đớn để nó đột nhiên bạo phát thể nội tiểu vũ trụ. Lục Kỳ chỉ thấy nó hướng về sâu trong thung lũng phương hướng đột nhiên lên nhảy, vẹn vẹn 3 lần nhảy vọt thì thoát ly bầy rắn dài vây công, cái này khiến Lục Kỳ trong lòng kinh hãi. Xuất sinh quả nhiên là xuất sinh a, chính là dữ dội, này lực bộc phát chắc chắn không phải là dùng để trừng cho đẹp, nhưng cũng không biết nó có thể hay không tiếp tục sống. Rốt cuộc chúng rồi chính mình một phát súng, có bị mấy đầu rắn dài cắn được cơ thể, nếu là thật có kịch độc lời nói, e là cho dù đào tẩu, vậy cũng chỉ có thể là đổi một loại kiểu chết mà thôi. Nhìn khi đột đem bầy rắn dài tất cả đều dẫn ra về sau, Lục Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn trong tay súng lục, cười hắc hắc ai nha. Thật đúng là cái thứ tốt ta. Lần nữa liếc mắt nhìn phía dưới như là nước chảy bầy rắn đỏ, Lục Kỳ hay là thức thời đem súng lục thu vào. Rốt cuộc, dùng cái đồ chơi này đối phó kia khỉ đột cũng không tệ lắm, nhưng mà dùng để đối phó này bầy rắn, chỉ sợ cũng có chút để người làm trò hề cho thiên hạ. Chương 570, cực hạn chạy trốn chương 570, cực hạn chạy trốn hồi lâu sau, Lục Kỳ nhìn thấy bầy rắn đỏ lần nữa như thủy triều xuống một phản trở về, đoán chừng là cũng bước vào vũng nước. Hồi tưởng trước đó phát sinh tất cả, còn có chính mình xông vào biển hoa trải qua, Lục Kỳ hiện tại đã có thể kết luận, chỉ cần đi vào nơi này không phát ra động tĩnh quá lớn cùng tiếng vang, có phải không sẽ kinh động những thứ này bầy rắn đỏ. Lại đợi sau mười mấy phút, Lục Kỳ lúc này mới theo trên cây chậm rãi bỏ lên tiếp theo. Quan sát tỉ mỉ bốn phía, hắn lúc này mới hiểu rõ con kia khỉ đột tại sao lại xuất hiện ở đây, bởi vì lúc này tại xung quanh mình hắn liền không có ngửi được kia cô mùi thối lạ. Chẳng trách, nhìn tới này cái đại gia hỏa đúng nơi này hiểu rõ so với chính mình đều muốn nhiều a. Nhưng mà, nó vừa nãy tại sao muốn hướng sâu trong thung lũng chạy tới đâu? Sẽ không đã chết đi? Hay là nói sâu trong thung lũng có cái khác lối ra? Mang theo nghi vấn như vậy, Lục Kỳ đứng tại chỗ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục đi đến thăm dò, bởi vì hắn bây giờ cách thung lũng chỗ sâu nhất cũng liền chỉ còn cách xa trăm mét. Nếu lúc này lui đi ra ngoài không khỏi đáng tiếc. Cứ như vậy, Lục Kỳ hướng phía sâu trong thung lũng tiếp tục thăm dò, thế nhưng vẫn như cũng nhường hắn không có chú ý tới là ngay tại hắn vừa mới rời khỏi nơi này không lâu, một cái màu đỏ thẫm cự mãng liền phun rắn dài xuất hiện hắn vừa nãy chỗ trên cành cây. Mà vừa ly khai không xa, Lục Kỳ giờ phút này ở trong mắt nó, chính là cái biết di động nóng lạc sườn, hấp dẫn lấy bọn nó đợi nó đi nuốt. Có thể Lục Kỳ đối với cái này lại không hề phát giác, hoàn toàn không biết cái này lặng yên không tiếng động giá hỏa đang từ trên đại thụ chậm rãi dưới, theo đôi hắn lưu lại khí tức nhanh chóng đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Kỳ khoảng cách thung lũng chỗ sâu nhất chỉ còn lại 450 mét xa, như không phải là bởi vì đường dưới chân quá không tốt đi, này khoảng trăm thức với hắn mà nói chỉ sợ sớm đã đến. Phía trước có vẻ giống như không có đường đâu. Giờ phút này, Lục Kỳ nhìn qua phía trước sâu nhất chỗ, liếc nhìn bên trong lại là một cái to lớn hang động về sau, trong lòng liền phát lên vẻ thất vọng. Than nhẹ một tiếng, vừa mới chuẩn bị tiến đến tìm tòi hư thực lúc, đột nhiên, sau lưng hắn chuyển đến một tia lá rụng bị tạo động tiếng vang, Lục Kỳ chợt xoay người, nhưng lúc này lại là nhìn thấy một cái màu đỏ mãng xà lớn chính nhanh chóng hướng phía chính mình đánh tới. Cơ mờ nở. Thật lớn. A, đây không phải. Làm Lục Kỳ thấy rõ ràng kia cự mãng lươi rắn cùng con mắt lúc, hắn kém chút dọa đi tiểu, này không phải liền là thỏa thỏa bầy rắn dài xà hậu không? Lươi rắn cùng con mắt rõ ràng đều là đồng dạng màu xanh dương. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy Lục Kỳ nhanh chóng móc súng, đối nó bơi lội thân thể ngay cả mở bá phát, nhưng là một phát súng chưa trúng, vì nó xông tới tốc độ thực sự có chút nhanh. Giờ phút này hắn biết mình băng đạn bên trong còn có 4 quả đạn, thế là liền lần nữa tập trung tinh thần, hướng phía vọt tới cự mãng nổ 2 phát súng, này 2 thương đều trúng, cũng đánh vào cự mãng trên thân thể, cũng không chí mạng, thế nhưng đau đớn kịch liệt cũng làm cho cự mãng tạm hoãn thân hình, phát ra tê tê đáng sợ âm thanh. Thanh âm kia trong đêm tối này thật giống như có thể thôn vệ linh hồn của con người giống nhau. Nhiếp nhân tâm phách. Lục Kỳ vội vàng tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy, hơn nữa là bên cạnh trốn vừa cho súng lục trên đạn, hắn cũng không muốn đem băng đạn bên trong chỉ có 2 phát đạn đánh xong về sau thì ngồi chờ chết. Lúc này hắn nhất định phải cho mình hết sức tranh thủ sức sống. Mà đúng lúc này, trước đó những tia lui về màu đỏ thủy triều đang nghe rắn khổng lồ tê minh cùng tiếng súng sau đó, lần nữa thành đoàn chen chúc mà tới, cũng hướng phía Lục Kỳ chỗ trốn phương hướng điên cuồng đuổi theo. 30-40 mét khoảng cách chớp mắt là tới, làm Lục Kỳ chạy trốn tới nơi đây về sau, hắn trợn tròn mắt. 10 mấy mét sâu hang đá, bị lít nha lít nhít thảm thực vật nơi bao bọc. Nhưng không có thời gian lại đi nhìn nhiều vài lần, chỉ gặp hắn nhanh chóng quay người, liền nhìn thấy kia đại xà đã tới. Ầm. Lục Kỳ đứng tại trước hang đá, hướng phía đuổi theo đại xà lại là một phát súng, có thể đầu của nó thật sự là đong đưa quá lợi hại, lại trắng lãng phí không một quả đạn. Chẳng qua tại đây một phát xuống phía dưới, kia đại xà ngược lại cũng đã ngừng lại thân hình, không còn nhanh chóng đánh tới, mà là tại khoảng cách 10 mét địa phương sang ngược lại, chậm rãi đung đưa nhìn thon dài cơ thể. Mẹ nó, lại dám đuổi theo lão tử đến đây, tối nay liền để lão tử tiễn ngươi. Nhưng hắn lời mới vừa nói một nửa thì đã ngừng lại miệng, vì kia vô cùng quen thuộc phiến tiếng vang lần nữa truyền vào trong thai của hắn, sợ tới mức hắn liên tiếp lui về phía sau. Chi chi, ta dựa vào. Ngay tại vừa mới, Lục Kỳ nghe được bầy rắn dài động tinh theo trước mặt mình 3 mặt chuyển đến, thầm nghĩ chính mình nhất định phải chết trong bầy rắn. Thật không nghĩ đến là, giờ khắc này tại đỉnh đầu hắn đỉnh hang trên vách đá, thì có tiếng vang chuyển đến, hơn nữa còn là mấy chục đạo âm thanh chói tai. Ta dựa vào, vẫn đúng là xem lại các ngươi. Nhìn tới lao tử đoán là chân không sai. Lục Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hang đá đỉnh mặt, lại là nhìn thấy mấy chục con động huyệt thú đang theo dõi nó, nhưng cũng chầm chậm vào ngoài cửa hang vây quanh bầy rắn. Tất cả đều nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang. A, đó là lối ra. Đúng lúc này, bị đại xà cùng bầy rắn dài chỗ vây khốn, Lục Kỳ đột nhiên nhìn thấy tới gần hang đá tối nội bộ đỉnh mặt 5-6 mét chỗ lại có cái một mì đổ đường kính cửa hang. Ầm. Lục Kỳ lần nữa hướng phía bầy rắn mở ra một phát súng, lập tức bầy rắn tiếng ngựa hí hết đợt này đến đợt khác. Lục Kỳ vội vàng hướng về hang đá nội bộ thối lui. Lúc này đỉnh mặt mấy chục con động huyệt thú thì là tại bầy rắn tiếng ngựa hí lên lúc thì tập thể phát ra kêu to. Chi chi, chi chi. Này mấy chục con động huyệt thú mặc dù số lượng không nhiều, nhưng chúng nó phát ra ra tới âm thanh lại là 10 phần chói tai. Chúng nó có lẽ là kiêng kỵ Lục Kỳ trong tay có thể phun ra hỏa hoa súng lục, nhưng chúng nó cũng không kiêng kỵ vòng vây ngoài hang đá bầy rắn. Mà kia lít nha lít nhít bầy rắn đang nghe từng tiếng chói tai thiên địch phát ra kêu to về sau, ngay cả cái kia lớn nhất rắn thì có e ngại cảm giác. Về phần những kia bầy rắn càng là hơn thực chất bên trong e ngại. Lục Kỳ thì là bắt lấy một cái cơ hội như vậy, vội vàng hướng về trong thạch động chỗ sâu nhất vách đá nhanh chóng chạy tới, sở dĩ chạy hướng tận cùng bên trong nhất, cũng là bởi vì tối nội bộ trên vách đá hiện đầy to bằng cánh tay dây leo cùng thảm thực vật, mà kia đỉnh mặt cửa hang thì khoảng cách tối nội bộ vách đá gần đây. Hắn chỉ cần bò lên trên kia vách đá sau đó tóm lấy đỉnh mặt thảm thực vật cùng những kia nhìn thì vô cùng rắn chắc dây leo bò hướng lối ra, là có thể an toàn thoát đi. Với lại hắn còn phát hiện tại này thiên nhiên cửa hang chính phía dưới còn có một số máu mới, xem ra chính mình đối kia khỉ đột đưa ra một thương kia, sắp thực đưa nó đả thương. Mà cái này cửa hang chính là tên kia đi vào chỗ, cũng là nó đào vòng cửa ra vào. Nhìn thoáng qua trên đất huyết dịch về sau, Lục Kỳ liền trực tiếp hướng về vách đá bỏ đi. Nhưng có lẽ là mắt thấy con mồi muốn đào tẩu, chỉ thấy cái kia to như mãng rắn tê tê vài tiếng đôi mắt hung ác, lại dẫn đầu hướng về hang đá lao đến, mà sau lưng nó bầy rắn thì tựa hồ là nhận được mệnh lệnh giống nhau, tất cả đều vừa lên hướng phía Lục Kỳ đánh tới. Chương 571, tinh thạch màu xanh lam. Chương 571, tinh thạch màu xanh lam cảm nhận được nguy cơ tiến đến, Lục Kỳ mắng to một câu mẹ nó, vẫn đúng là muốn mạng của lão tử không thành. Mắng thì mắng, nhưng hắn tay chân động tác là một khắc đều không có dám giảm bớt mảy may. Nhưng đúng lúc này, cảm nhận được bị khiêu khích động vật thú lúc này đột nhiên theo hang đá đỉnh tập thể xông về mặt đất, một màn này trực tiếp đem Lục Kỳ cũng cho khiếp sợ đến. Chúng nó dường như từng cái tên nhọn dường như trực tiếp một cái lặn xuống nước thì đâm về mặt đất, chỉ có tại rơi xuống đất trước cao 2-3 mét thời mới biết oanh một chút mở ra thải sắc hai cánh. Quả thực rung động quá có phong phạm, quá có khí thế, mà dẫn đầu đi xuống mười mấy con càng là hơn hướng thẳng đến mãng xà lớn đánh tới, không có chút nào sợ hãi động tác, còn lại động vật thú thì là tất cả đều tụ tập hướng về bầy rắn xông vào. Rơi xuống đất mấy mắt, rồi sẽ thu hồi hai cánh, sau đó lộ ra lão nhà, bắt được trước mặt rắn dài lại bắt đầu nút trượt cùng Odin. Cảnh tượng nhường Lục Kỳ quay đầu nhìn xem vô cùng cảm động cùng kinh ngạc. Thực sự là lao tử phúc tinh a, quá cảm ơn các ngươi. Lấy lại tinh thần, Lục Kỳ vội vàng hướng về cao mười mấy mét vách đá bỏ đi. Nhưng coi như hắn bỏ tới vách đá vị trí giữa lúc, Lục Kỳ trong lúc vô tình bắt lấy một cái thảm thực vật, ra sức phía dưới lại là trực tiếp đem nó cho giật ra sau đó. Khiếp sợ một màn thì ra hiện tại Lục Kỳ trước mặt, nguyên lai là trước mặt trên vách đá thế mà khảm nạm nhìn một viên đen nhánh bóng loáng tảng đá lớn, tảng đá đường kính có thể có 1m5, cả khối đá trên không có bất kỳ cái gì thảm thực vật sinh trưởng dấu vết, chỉ có mấy cây dây leo cùng một ít phía trên rủ xuống cây xanh bao trùm tại mặt ngoài. Lục Kỳ tò mò nó làm sao lại như vậy cùng cái khác vách đá không hề giống, thế là liền lấy ra chân dao găm hướng về đen bóng tảng đá đánh xuống, cạch cạch đinh. Lại như là nào đó thanh âm của kim loại, vô cùng thanh thúy, nhưng ở tiếng vang bên trong còn kèm thêm một cỗ làm cho lòng người thần linh tinh âm sắc. Lục Kỳ lại cầm dao găm dùng sức vẽ một đao, xì. Cách. Này một thanh âm phát ra lúc, Lục Kỳ một cái nhịn không được lại buông ra tóm lấy dây leo tay, muốn đi che lỗ tai của mình. Nhưng may mắn cơ thể phản ứng đầy đủ nhanh, lập tức tại lấy lại tinh thần sau đó lại bắt lại trước mặt dây leo về sau, ổn định thân thể. Mà ở cửa hang đá lúc này đang loạn đấu động vật thú cùng bầy rắn thì là cũng tại vừa nãy một đao kia vạch ra âm thanh dưới, tập thể sửng sốt 3 giây. Thực sự là thật thần kỳ tảng đá. Ồ, đó là cái gì? Đúng lúc này, Lục Kỳ quan sát được tại đây viên thần bí tảng đá phía trên phía bên phải, phía trên lại có một viên lồi ra tới thâm lam sắc tinh thạch. Tương tự tinh chủ thể, tại cả khối đen nhánh trên tảng đá lớn có vẻ đặc biệt dễ thấy. Lục Kỳ vội vàng tóm lấy dây leo bò lên một cái thân vị về sau, liền đi tới màu xanh đậm tinh thạch trước mặt. Chơi ạ, thật xinh đẹp tinh thạch, cảm giác thật là thoải mái. Lúc này, chính nhìn tinh thạch Lục Kỳ, đông cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, hai mắt thanh minh. Này đến cùng là cái gì bà bối? Thế mà lại có như thế kỳ hiệu. Nói xong, hắn liền huy động trong tay dao găm, muốn đem trước mắt khối này tinh thạch màu xanh lam cho nó nảy ra tiếp theo. Có thể phí hết một phen công phu sau đó, tinh thạch màu xanh lam vẫn như cũ gắt gao khảm nạm tại đá màu đen trên cũng chưa hề đụng tới, thậm chí dao găm cũng không có ở phía trên lưu lại chút nào dấu vết. Trời ạ, thứ này thế mà như thế cứng rắn. Lục Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua chỗ cửa hang đang chém giết đi săn chiến đấu, vội vàng lần nữa quay đầu. Đồ tốt như vậy, chân bỏ cuộc, liền đáng tiếc. Thế là chỉ thấy Lục Kỳ lần nữa huy động trong tay dao găm, hung hăng hướng phía hai tiếp xúc chỗ liên thứ mang đục như muốn tách rời. Nửa phút trôi qua, đột nhiên, a một tiếng truyền ra, nguyên lai là hắn dùng sức quá mạnh không cẩn thận đưa tay họa tại khối kia màu xanh dương tinh thạch lên, lập tức trên ngón tay máu tươi chảy ra, cho kia tinh thạch trên nhiễm phải đi không ít huyết dịch. Cơ mờ nở, thực sự là gấp chết lao tử, mẹ nó, làm sao lại như vậy như thế rắn chắc, được rồi, không thể lại trì hoãn. Không trốn nữa đi, những thứ này động vật thú một sáng ăn no sau rồi sẽ rời đi. Đến lúc đó những thứ này rắn còn muốn tiếp tục đuổi tới, chính mình có thể liền không có thời gian đi rồi. Nghĩ đến nơi này, Lục Kỳ liền nhịn đau trước đem dao găm thu vào. Sau đó nhìn về phía trên muốn tiếp tục bỏ. Thế nhưng, đúng lúc này, ánh mắt lần nữa đảo qua trước ngực tinh thạch màu xanh lam lúc, lại là bất ngờ khiếp sợ phát hiện, chính mình vừa nãy nhiễm ở phía trên huyết dịch thế mà tất cả đều thẩm thấu vào này trong tinh thạch. Hắn nhịn không được đưa tay nghĩ lại đi chạm đến này một lần cuối cùng lúc, kỳ tích đã xảy ra. Vương lòng, Lục Kỳ trong kinh hoàng, vội vàng một phát bắt được kém chút rơi xuống tinh thạch màu xanh lam. Ha ha, thực sự là không ngờ rằng, sử hồi lâu kình không hề động chút nào tinh thạch, cũng là bị mấy giọt máu tươi xuyên vào sau thì theo này đại hắc trên đá thoát ly. Thực sự là thần kỳ, thực sự là quá thần kỳ. Đem kia tinh thạch cầm trong tay nhìn mấy lần về sau, Lục Kỳ vội vàng đem nó cắn lấy trong miệng, mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải và chạy ra nơi này an toàn lại nói. Chi chi, tê tê. Giờ phút này, mười mấy con động vật thú vây công nhìn kia cái mãng xà lớn, xem ra đã tiến nhập giai đoạn giằng co. Động vật thú mặc dù so sánh cự mãng hình thể một chút cũng không chiếm ưu thế, nhưng cũng may số lượng cùng phương diện tốc độ tuyệt đối là chiếm không ít ưu thế. Theo lúc này cự mãng trên người kia từng đạo vết thương máu chảy rầm rề có thể nhìn ra, những thứ này động vật thú tuyệt đối không dễ trọng. Mà cái khác công kích bầy rắn động vật thú thì cơ hồ là nghiền ép thức tại công kích cùng ăn. Ngẫu nhiên có số ít rắn dài xông qua động vật thú phong tỏa, tiến vào hang đá nội bộ, nhưng cũng không biết muốn đi công kích người nào, vì Lục Kỳ phát ra tiếng vang so với chỗ cửa hang thảm chiến tiếng vang đến nhỏ hơn nhiều. Mấy phút trôi qua, Lục Kỳ đã theo dây leo bò tới đỉnh mặt hang đá chỗ kia cửa vào. Thì đúng lúc này, tất cả động vật thú dường như đã tất cả đều bữa tiệc lớn dừng lại lấp đầy bụng, sau đó liền thấy chúng nó sôi nổi hướng về hai bên vách đá bỏ đi, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, mấy chục con động huyết thú liền toàn bộ đều bò tới đỉnh hang. Lúc này, không có động huyết thú ngăn cản, kia rắn khổng lồ lúc này mới kéo lấy khắp nơi đều có miệng vết thương cơ thể, phát ra hung ác tê tê thanh nhìn về phía Lục Kỳ. Nhưng là nhìn thấy Lục Kỳ vừa vặn theo kia đỉnh chóp chỗ cửa hang tiếp tục hướng trên bò đi. Giờ khắc này, kia rắn khổng lồ như là như bị điên một dạng cực tốc hướng về trong động bò đến, sau lưng nó bầy rắn đỏ thì sóng chiều mà đến, thấy Lục Kỳ đã đến phía trên cửa hang về sau, cự mãng tê tê phát ra vài tiếng tê minh, vẫn không có muốn ý tứ buông tha. Súc sinh, thật là một cái súc sinh a. Này cũng không buông tha lão tử. Lục Kỳ trong miệng cắn tinh thạch màu xanh lam vẫn như cũ vào lúc này thầm mắng một câu, thế là cuối cùng nhìn thoáng qua khối kia ở vào vách đá chính giữa hòn đá màu đen, thì tiếp tục tụ lực dùng sức, vội vàng hướng về cửa hang phía trên bò đi. May mắn này một mỹ độ rộng chỗ cửa hang hiện đầy dây leo, bằng không hắn muốn theo nơi này đi lên, quả thực khó như lên trời. Ngay tại kia rắn khổng lồ vừa mới truy kích leo đến chỗ kia hòn đá màu đen chỗ về sau, Lục Kỳ cũng thành công leo ra ngoài kia đỉnh mặt tự nhiên cửa hang. TTT. Nhìn thấy Lục Kỳ thành công từ nơi đó sau khi rời khỏi đây, rắn khổng lồ phẫn hận phun lời rắn, hướng phía đỉnh mặt cửa hang tê minh nhìn. Âm thanh cùng ánh mắt rất là khiếp người. Chương 572, tinh thạch cảm ứng chương 572, tinh thạch cảm ứng mới từ cửa hang chạy ra sau. Lục Kỳ vội vàng cách xa lối ra, hướng về bốn phía xem xét, toàn bộ là cao lớn cây rừng, xanh um tươi tốt nguyên thủy rừng rậm. Quay đầu nhìn về phía cái đó lối ra, Lục Kỳ chỉ thấy dốc nô lên trên mặt đất cái đó nhìn như bình thường cửa hang đá, lại chính là tất cả thung lũng chỗ sâu nhất cửa ra vào. Cho tới giờ khắc này, hắn mới đưa cắn lấy trong miệng tinh thạch cầm trong tay, thấy kia đại xà cũng không đuổi theo ra đến về sau, hắn hay là lựa chọn trước rời xa nơi này. Mới vừa đi ra không xa, Lục Kỳ liền thông qua trước mặt tùm rừng rậm khoảng cách nhìn thấy dưới sơn cốc phương quen thuộc cảnh sắc. Chính là đảo ma giới nội bộ trung tâm đầm phá, cự lớn hồ nước dưới ánh trăng chiếu xuống, có vẻ đặc biệt yên tĩnh tương hòa. Thực sự là không ngờ rằng, chính mình ngẫu nhiên xông vào thung lũng, lại có thể nối thẳng này đảo trong. Thán phục một tiếng về sau, Lục Kỳ âm thầm hồi tưởng đến chính mình hiện nay phát hiện không cần trèo núi là có thể không khớp trong ngoài hải đảo chỗ, hiện nay đã có 3 chỗ. Sớm nhất chính là chính bắc chiều hướng đảo ma giới mở miệng chỗ, chỗ nào có một cái 100 mét rộng rãnh, hiện đầy đầm lầy, bên trong thì có mãng xà tồn tại. Lại có chính là chính nam phương sơn thể ở giữa xuất hiện hình chữ chi, tựa kia chớp đem thân núi bổ ra nhất tuyến tiền, thì đúng là bọn họ hiện nay mới tìm kiếm khu cắm trại suối nước nóng. Này nơi thứ 3 liền là chính mình vừa mới thoát khỏi ra tới hang đá thung lũng, nếu là luận này 3 chỗ hung hiểm, chỉ sợ chính mình vừa mới phát hiện cái này thung lũng tuyệt đối là hung hiểm nhất địa phương. Sau một hồi, đã rời khỏi cửa hang 300-400 mét khoảng cách xa về sau, Lục Kỳ lúc này mới tìm một cái nhìn như tương đối địa phương an toàn dừng lại nghỉ ngơi. Nó đầu tiên là đơn giản băng bó một chút chính mình bị thương ngu bàn tay, sau đó mới cầm lấy nhìn đây ngón cái hơi lớn tinh thạch màu xanh lam nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Đến kỹ phía dưới, này tinh thạch lại có 9 cái mặt, còn nhớ bình thường tự nhiên tinh thạch phần lớn đều chỉ có 6 cái mặt, số ít là 8 cái mặt có thể thấy được viên này màu xanh dương tinh thạch nó không tầm thường. Tuyệt đối không tầm thường. Mà chính mình kia mấy giọt máu dịch tất cả đều ngưng kết tại nguyên lai cùng đen bóng tảng đá kia kết nối chỗ, Lục Kỳ dùng trang phục đem đấy này một đầu vết máu lau sạch sẽ sau. Lúc này mới chú ý tới bị huyết dịch thấm vào chỗ cũng chỉ có gốc rễ một đầu. Lại tại đây một đầu rõ ràng muốn thô to một ít. Thực sự là cái thứ tốt, này sẽ không phải là Lam Bảo Thạch a? Không đúng. Hẳn không phải là, Lam Bảo Thạch mặc dù chân quý đẹp mắt, có thể nó định không có năng lực để người thần thanh khí sảng, toàn thân dễ chịu cảm giác này. Mặc dù trong tay thứ này có rất nhiều nhường Lục Kỳ nói không ra tới cảm giác, nhưng Lục Kỳ hiểu rõ cái đồ chơi này không đơn giản. Thế là theo ba lô một bên cái miệng túi nhỏ trong lấy ra hai cây màu nâu đậm thật nhỏ dây thừng, một phen tinh xảo bệnh về sau, thì đem trong tay tinh thạch màu xanh lam cho hoàn mỹ cố định tại dây thừng ở giữa, điều này bệnh buộc chặt phương thức hay là hắn hồi nhỏ cùng chính mình ra ra học tập đến, không ngờ rằng hôm nay thế mà thì dùng đến. Hắc hắc, cũng không tệ lắm, chờ sau này có cơ hội lại cho ngươi thay cái càng cao đẳng cấp càng kết hợp dây xích đi. Nói xong Lục Kỳ thì đem trong tay lam tinh thạch treo ở trên cổ của mình, vừa mới treo lên, lam tinh thạch gần sát thân thể hắn lúc, một cỗ sảng khoái mát lạnh lập tức truyền khắp toàn thân, từ đầu đến chân cực kỳ dễ dàng. Tất cả đại não cũng thanh tỉnh thật nhiều. Loại cảm giác này nhường Lục Kỳ cảm thấy mình hình như cả người thể trọng cũng giảm mất một nửa. Nhưng đúng lúc này, Lục Kỳ trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình tượng, đó là một cái thiêu đốt lên hỏa cầu khổng lồ, cực tốc từ phía chân trời chợt lóe lên, sau đó hướng về một khỏa tinh cầu mặt biển hóa rơi. Cuối cùng, thiêu đốt lên hỏa cầu đụng vào một hòn đảo lên. Mà kia hòn đảo hình dạng dường như là đảo ma giới. A, nguyên lai mình mấy ngày nay đến nay chỗ quan sát cự đại sơn cốc lại là một khỏa thiêu đốt lên thiên thạch đụng vào này trên đảo hình thành. Nghĩ như vậy, Lục Kỳ lập tức đã hiểu cái gì. Trời ạ, nguyên lai vừa nãy hang đá nội bộ vách đá chính giữa lộ ra tới khối kia đen tỏa sáng kim loại tảng đá, nguyên lai chính là viên kia thiêu đốt lên tinh thạch. Mà này tinh thạch màu xanh lam ngay tại trên đó, chẳng lẽ nói, này tinh thạch màu xanh lam lại là đến từ mênh mông vũ trụ? Chỉ là vừa tốt bị kia thiên thạch cùng nhau cho mang đến nơi này. Ha ha, ha ha ha, Tà Tích Ma ơi, lão tử đây là đi rồi cái gì vận a? Thế mà có thể có dạng này kỳ ngộ. Ha ha ha, Lục Kỳ lần nữa nhìn trước ngực mình lam tinh thạch, trong lòng càng là hơn vô cùng thích. Hắn rất khó đã hiểu như thế cùng nhau xem nhìn không có gì lạ tinh thạch màu xanh lam, lại nhường hắn có thể ở trong lòng cảm ứng được một ít đầy đủ chân quý hình tượng ra đây. Tinh thạch cảm ứng. Đúng. Tên này tốt. Người sau này sẽ là lão tử tinh thạch cảm ứng. Sờ lấy trong tay xinh đẹp tinh hạch, Lục Kỳ liền thuận miệng cho nó một cái tên. Tỉnh táo lại sau đó, Lục Kỳ cẩn thận xác nhận lên con mắt của mình vị trí cũ đến. Theo nơi này về đến khu cắm trại mọi người, Lục Kỳ có hai con đường có thể lựa chọn, một cái là đường cũ trở về, tại một cái chính là hướng nam, đến khu cắm trại suối nước nóng sau theo nhất tuyến thiên ra ngoài, tại hướng tây tìm kiếm bọn hắn tụ hợp. Đường cũ trở về lời nói, khẳng định là gặp nguy hiểm. Nếu đi vòng nhất tuyến thiên lời nói, tự mình một người mặc dù đi nhanh không ít, nhưng sao cũng phải đi một thiên. Tự hỏi liên tục, Lục Kỳ hay là quyết định đường vòng đi, rốt cuộc an toàn mới là trọng yếu nhất, huống chi chính mình về đến suối nước nóng còn có thể hảo hảo bong bóng thân thể. Đáng tiếc không có săn giết mấy cái quái vật hang động. Còn có kia trong sơn cốc hàng loạt kỳ hoa dị thảo thì còn chưa kịp nghiên cứu đâu. Nếu những kia rắn dài màu đỏ năng lực ăn lời nói, vậy cũng tốt, không được, quay đầu nhất định phải bắt mấy đầu đến nghiên cứu một chút. Trong lòng mang theo đủ loại nghi vấn, Lục Kỳ sờ lên trước ngực tinh thạch màu xanh lam, cao hứng hướng phía khu cắm trại suối nước nóng phương hướng tiến đến. Bình minh thời, Lục Kỳ đã về tới suối nước nóng chỗ. Một mình gấp trở về, Lục Kỳ đầu tiên là bốn phía một phen cẩn thận xem xét, xác nhận không ai tới qua nơi này về sau, hắn liền vui vẻ lại buông lòng tiến nhập trong ô thuyền, thoải mái dễ chịu theo đuổi dậy rồi suối nước nóng tắm. Sau đó lại lần nữa thu thập xong đồ vật của mình, cố ý theo hình chữ chi trong sơn cốc hướng về đảo đi ra ngoài. Mà hắn sở dĩ đi nơi này, cũng không lựa chọn xuyên qua bên ngoài sơn động ra, chủ yếu là tại đây khe nước núi trong có không ít trung thảo dược, hắn muốn dẫn một ít đi cho Vương Bưu đám người trị liệu vết thương đã bắn. Chờ hắn an toàn đi ra thung lũng sau, Lục Kỳ liền thẳng đến bãi biển, bởi vì hắn nghĩ mượn cơ hội này trước chạy tới Hoa Hoa Minh Nguyệt nàng nhóm trước đó chỗ bên biển, đi xem kia chiếc thuyền cứu sinh còn có ở đó hay không chỗ này. Rốt cuộc thuyền cứu sinh tại bọn hắn mà nói, thế nhưng cực kỳ trọng yếu công cụ. Có nó chí ít trong lòng cũng nhiều một đạo hy vọng. Đối với trong doanh địa tất cả mọi người mà nói đều là một kiện tích cực sự việc. Với lại theo bãi cắt đường vòng đi tốc độ của hắn cũng sẽ nhanh nhất, rốt cuộc trong rừng rậm lộn xộn cùng hành tàu khó khăn tại bọn hắn đi hướng khu cắm trại của Vương Bưu lúc liền đã lãnh hội đến. Nhưng làm Lục Kỳ vừa mới đổi tới gần bãi biển rìa rừng thời, lại là xa xa nghe thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người. Chương 573, chuyện gì cũng từ từ chương 573, chuyện gì cũng từ từ chỉ nghe trong đó có người nói tên Dương, ngươi nếu là dám nói khung người lời nói, đến lúc đó lao tử cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Mà một cái thanh âm khác thì là trả lời ai nhà ca lưu. Ngươi sao không tin tưởng chúng ta huynh đệ nói chuyện đâu? Ngươi nhìn ta này vết thương trên cánh tay, muốn không phải chúng ta đi hướng chỗ kia rừng rậm gặp phải chỗ nào đông đảo ấy, ai biết không sao hướng kia bãi biển chạy à? Chẳng qua thì đúng là chúng ta đi đến nơi đó bãi biển, lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện kia chiếc thuyền cứu sinh tiểu mạnh cùng tiểu lưu bọn hắn cũng chính ở chỗ này nhìn đâu. Nếu không phải đồ chơi kia quá nặng, lại không có động lực lời nói không chừng ba người chúng ta có thể cho nó lái về. Nghe xong Tiết Dương lời nói, Ca Lưu nhìn một chút bên người còn lại bốn nam tử, ừm, dẫn đường đi. Chờ chúng ta sáu người đi trước lời nói, chính là thôi cũng phải cấp nó thôi hồi đến không thể. Nghe được xa xa truyền đến âm thanh, Lục Kỳ nói thầm một tiếng mẹ nó, đi tông chậm một bước à. Nhưng hắn vẫn đang không hề từ bỏ, mặc dù biết thuyền cứu sinh nơi đó đã có người trông coi, phía trước những người này cũng muốn chạy tới chỗ nào trợ giúp, có thể Lục Kỳ còn là nghĩ muốn biết rõ ràng, hiểu rõ những người này đến tột cùng là những người nào, bọn hắn muốn dùng thuyền cứu sinh dùng làm gì cho chút. Nếu là mục đích cùng mình không như mà hợp, kia để bọn hắn cầm lấy đi bảo quản, chính mình chỉ cần đạt được về sau có thể dẫn đầu hợp tác quyền lợi là được. Dù sao hiện tại thì mở không đi, lại không thể dùng. Chỉ cần bọn hắn có thể phá hoại nó tồn tại là được rồi. Thế là Lục Kỳ liền nhanh chóng hướng về trước mặt ngoài rừng rậm sáu người đi theo, đang âm thầm quan sát nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Rất nhanh, Lục Kỳ liền thấy phía trước mình nói chuyện cái kia một đội người, sáu cái nam nhân. Lại thêm thuyền cứu sinh chỗ nào chờ đợi hai người, đó chính là tám cái nam nhân. Nhìn tới bọn hắn nhóm người này số lượng cũng không thiếu. Năng lực tại đây trên đảo duy trì ở dạng này, đội hắn hiện tại nhìn thấy thế nhưng càng ngày càng ít, trừ ra Vương Ưu cùng Thạch Hạo bọn hắn bên ngoài, dường như đã thật lâu chưa từng nhìn thấy nhiều người như vậy đội ngũ. Chẳng qua cái này cũng khía cạnh đã chứng minh một sự kiện, đó chính là tại này hải đảo trên sinh tồn, đội hay là trọng yếu. Nhìn này những người kia trong tay có cầm cung tên, vậy gỗ thì có cầm dây thường, mặc dù thấy không rõ là làm bằng vật liệu gì, nhưng chắc hẳn là trong rừng rậm có khả năng tìm kiếm được vật liệu chế tác, vì gánh tại một nam tử bả vai dây thường nhìn từ xa cũng có điểm cứng ngắc, cùng loại với thô mít. Cứ như vậy, một đường đi theo, mãi đến khi đi vào bọn hắn phát hiện thuyền cứu sinh chỗ, quả nhiên không ngoài dự đoán, thật đúng là nơi này. Lục Kỳ nhìn phía xa bãi cắt bên trên thuyền cứu sinh, một chút thì nhận ra chính là Vương Bưu bọn hắn thuyền cứu sinh, chỉ là không biết Vương Bưu người có thể hay không đến. Muốn là thực sự năng lực hiện tại chạy tới lời nói vậy ngược lại tốt nói, nhưng nếu là và những người này lôi chạy lúc cũng đuổi không được lời nói, chính mình là đem nó lưu lại đâu hay là? Lục Kỳ nhất thời thì không biết nên làm sao bây giờ, nếu là lưu lại, một mình hắn tự nhiên cũng là không dễ làm, nếu là không lưu, bọn người kia nếu là trở về bọn hắn khu cắm trại phụ cận cho phá giải làm sao bây giờ? Nhìn những người kia tại ven biển vui vẻ chơi đùa, nhìn kia chiếc thuyền cứu sinh, Lục Kỳ hay là quyết định tiến lên đem lên tiếng hiểu rõ, nói rõ ràng. Cho dù thật muốn để bọn hắn lấy đi, vậy cũng phải thỏa mãn yêu cầu của mình mới được. Thế là Lục Kỳ liền từ cây rừng biên giới hướng về bãi cắt một mình đi ra, hướng về phía trước Lưu Đại Bảo tám người mà đi. Mà lúc này còn đang ở vội vàng vui vẻ, vội vàng chỉ huy Lưu Đại Bảo, đột nhiên bị bên người một tiểu đệ kéo trang phục nói hả dự. Mau nhìn chỗ nào ca Lưu, có người hướng phía chúng ta nơi này đến đây. Nghe vậy, Lưu Đại Bảo cùng những người còn lại cũng ngừng động tác trong tay, nhìn về phía xa xa đi tới Lục Kỳ. Hắc, độc hành hiệp a, tiểu tử này hình như chính là hướng về phía chúng ta tới. không phải là tìm tới dựa vào chúng ta đi. Lưu Đại Bảo bên cạnh, gọi Tiết Dương nam tử lên tiếng phân tích nói. Lúc này, trước đó nói chuyện nam tử lại nói ca Lưu, Tiết ca, các ngươi nhìn hắn trên người mang theo cung tên còn đeo bao, cao to vạm vỡ sẽ không phải là đến tìm cơ à. Nghe vậy, Lưu Đại Bảo nhìn về phía Lục Kỳ, đi về phía trước mấy bước, mãi đến khi Lục Kỳ đi tới trước mặt mọi người xa 5-6 mét lúc này mới dừng lại. Huynh đệ, ngươi tên là gì, đến nơi này có chuyện gì? Nhìn thấy Lục Kỳ một người mi thanh mục tú, da miệng thịt mềm anh tuấn bộ dáng, tám người ánh mắt bên trong lóe ra một tia ghen ghét, thì mang theo một chút miệt thị cảm giác. Đồng thời cũng đều sinh lòng tò mò, không rõ Lục Kỳ đây là sao bảo dưỡng, bởi vì bọn họ tám người đó là một cái đây một cái đen. Lưu Đại Bảo nhìn về phía Lục Kỳ lên tiếng hỏi. Mà Lục Kỳ đang nghe Lưu Đại Bảo về sau, đầu tiên là đem mấy người một phen đánh giá cẩn thận, sau đó liền mở lạnh lùng nói một câu, này thuyền cứu sinh là của ta, các ngươi nói ta có chuyện gì? Nói xong, Lưu Đại Bảo tám người qua lại nhìn lẫn nhau, sau đó lại không hiểu nhìn về phía Lục Kỳ. Tiết Dương chỉ một ngón tay người trẻ tuổi, ta nhìn xem ngươi là đến tìm cơ a. Ngươi này miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới, nói là của ngươi chính là của ngươi. Toàn bộ du thuyền người thì không ai dám nói này thuyền cứu sinh là người nào đó sao? Hẳn là nhìn trắng nón một chút là có thể nói bậy bạn. Chính là, tại đây trên bờ cắt chúng ta phát hiện lúc, ngươi có thể không tại nơi này a. Một bên Mạnh Vũ thì mở miệng nói, mà chỉ có Lưu Đại Bảo nghe được một tia vật hữu dụng, chỉ gặp hắn đưa tay bãi xuống ngắt lời hai người muốn tiếp tục khiêu khích Lục Kỳ lời nói, sau đó mắt thần cơ trí nhìn về phía Lục Kỳ, lại tiếp tục mở miệng nói, vị huynh đệ kia, đã ngươi nói đây là ngươi thuyền cứu sinh, vậy là ngươi sao đưa nó mở đến nơi này? Nếu là chỉ dựa vào ngươi một người, hẳn là không cách nào di động lớn như vậy thuyền cứu sinh đi. Lời này vừa nói ra, bên cạnh hắn bảy người cũng đều chú ý tới điểm ấy, Lục Kỳ cũng tò mò lần nữa đem ánh mắt nhìn thấy Lưu Đại Bảo. Ngươi tên là gì? Nhìn xem ngươi xuyên bộ y phục này, hẳn là du thuyền bộ môn quản lý đầu lĩnh đi. Mặc dù Lục Kỳ vẫn không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, nhưng Lưu Đại Bảo cũng không có muốn tức giận ý nghĩa, vẫn như cũ vừa cười vừa nói ha ha. Huynh đệ tốt ánh mắt, ta vốn là du thuyền trên máy phó, ta họ Lưu, gọi Lưu Đại Bảo. Bọn hắn bảy cái đều là của ta tại nơi này kết bạn huynh đệ, không biết huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Lục Kỳ. Ta cũng không gạt các ngươi, nay thuyền cứu sinh là ta cùng khu cắm trại người mở đến, trong lúc này chẳng qua lúc này này thuyền cứu sinh trong nhiên liệu đã hao hết. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy bên trong kia đã trống không bình xăng đi. Thấy Lưu Đại Bảo cũng không phản bác, Lục Kỳ tại tám người trước mặt bước chân đi thong thả, không chút hoang mang tiếp tục nói, ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ muốn từ bỏ chiếc này thuyền cứu sinh, cho nên các ngươi còn không thể đưa nó kéo đi. Nghe được Lục Kỳ lời này, Lưu Đại Bảo nét mặt lạnh lẽo, mà sau lưng hắn bảy người thì là sớm đã tức giận không dứt, người trẻ tuổi, ta nhìn xem ngươi là đến khôi hài à? Không có bằng chứng, liền nói đây là ngươi, thực sự là chết cười lão tử. Chính là, Lục tiểu tử, thức thời một chút mau cút đi, khác ảnh hưởng lão tử bận rộn. Tốt ca Lưu, ta nhìn xem tiểu tử này đầu góc chỉ định ở đâu có chút vấn đề. Tại đây cho ta trang bôi đâu. Không cần để ý tới hắn. Lưu Đại Bảo thì là đúng Lục Kỳ không trả lời mình quan tâm vấn đề, sắc mặt thì có chút không vui, bây giờ nghe bên cạnh ba người nói ra về sau, bao nhiêu cũng nhận một chút ảnh hưởng, liền lớn tiếng lại không khách khí nói, tiểu huynh đệ, hôm nay chúng ta nhưng không có tâm trạng để ý tới ngươi nhàm chán khiêu khích, ngươi đi đi. Khác Lưu tại nơi này. Nhưng, lúc này Lục Kỳ lại là tại tám người nhìn chăm chú, đưa tay đưa về phía cái ông của mình. A, nhìn thấy Lục Kỳ động tác, cùng hắn cầm trong tay chân lý sau đó, tám người trong nháy mắt tỉnh ngồi. Huynh đệ, Lục Kỳ huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a. Chương 574, Lưu Đại Bảo nhiệt tình chương 574, Lưu Đại Bảo nhiệt tình. Lưu Đại Bảo đang nhìn đến Lục Kỳ vô thanh vô tức liền lấy ra đến một cái súng lục sau đó, liền vội vàng đổi nét mặt, có chút hoảng sợ nhìn về phía Lục Kỳ. Nhưng, nghe được Lưu Đại Bảo về sau, phía sau hắn Tiết Dương thì là một bước đi tới Lưu Đại Bảo bên cạnh, đối hắn nhỏ giọng nói, ai nha ca Lưu, ngươi quên phạm là có thể leo lên du thuyền người đều là muốn trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Hàng cấm hết thể không thể mang theo, tiểu tử này nhất định là cầm cái hàng giả lắc lư chúng ta đi. Nghe vậy, Lưu Đại Bảo lúc này mới bình tĩnh lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lục Kỳ. Giờ phút này hắn thì kết luận Lục Kỳ ra hỏa này cầm chính là một cái giả súng, có thể là một cái đồ chơi, thì có thể là một cái phòng súng bật lửa. Rốt cuộc năng lực ra hiện tại kia xa hoa du thuyền trên thứ gì đó, chỉ có chế tạo kỳ quái một chút mới có thể thắng đến những kia hộ khách yêu thích cùng mua sắm. Mà trước mắt Lục Kỳ ra miệng thịt mềm không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là cái đó tập đoàn tổng giám đốc công tử ca. Người phân tích không sai. Tiểu tử này không phải hổ chính là chứa, đi, các ngươi cho tiểu tử này một chút cảnh cáo, nhường hắn xéo đi. Nói xong Lưu Đại Bảo quay người thì hướng về thuyền cứu sinh đi đến, một chút không nghĩ đang lãng phí thời gian của mình, được rồi ca Lưu. Tiết Dương trả lời một tiếng, liền hướng về Mạnh Vũ cùng Lưu Phi hai người vung tay lên, sau đó chỉ thấy ba người hướng về Lục Kỳ bước ra bước chân ca ca. Lục Kỳ đem bao súng lục ống kéo di chuyển lên đạn. Ầm. Lục Kỳ một phát súng mở ra, không có chút nào do dự. Nhưng một thương này không hề có đánh trúng bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp xạ kích đến Tiết Dương dưới chân. Đem mặt đất bãi cắt đánh ra một cái hồ đến, sau đó bị hù sửng sốt Tiết Dương ba người, mắt thấy mồ hôi lạnh theo cái trán toát ra, Lưu Đại Bảo thì dừng bước, quay người kinh ngạc nhìn Lục Kỳ. Lúc này, lại là nghe được Lục Kỳ nói, nếu còn dám tiến lên một bước, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Nói chuyện đồng thời, chỉ thấy Lục Kỳ chậm rãi giơ tay lên, đem họng súng nhắm ngay Tiết Dương. Chân, sát thực. Ngươi tại sao có thể có sát thực a? Nói xong, Tiết Dương ba người vội vàng lui về phía sau, cùng sau lưng mấy người cùng nhau thối lui đến Lưu Đại Bảo bên cạnh. Vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán ca Lưu. Hắn lại có sát thực a? Giờ phút này, Lưu Đại Bảo cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng cười toe toét cười đối Lục Kỳ liên tục khoát tay, Lục huynh đệ bất giận à. Là chúng ta có mắt không trọng, này thuyền cứu sinh là của ngươi, chúng ta cái này rời khỏi. Nói xong, vội vàng nhường huynh đệ đem trên mặt đất để đó thứ gì đó nhặt lên về sau, nhìn về phía Lục Kỳ hoảng sợ dáng vẻ liền muốn rời khỏi, nhưng lúc này Lục Kỳ lại lần nữa mở miệng nói ta để các ngươi đi rồi sao? A, Lưu Đại Bảo cho là mình nghe lầm, vội vàng xoay người nhìn về phía Lục Kỳ, Lục huynh đệ ngươi đây là ý gì? Này thuyền cứu sinh chúng ta còn không hề động đâu, ngươi chẳng lẽ lại là nghĩ ngoan nhân? Nhưng Lục Kỳ nghe được hắn lời này sau lại là nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó buông xuống trong tay súng. Thấy cảnh này, Lưu Đại Bảo cùng những người khác lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ta trước đó chưa bao giờ thấy qua từng tới các ngươi, nói một chút đi, các ngươi khu cắm trại ở đâu, có bao nhiêu người, các ngươi trong doanh địa còn có hay không du thuyền trên cái khác tầng quản lý quan trọng nhân viên, tỉ như thuyền trưởng, máy trưởng. Nghe vậy, Lưu Đại Bảo hơi suy tư, hay là lao lao thật thật nói Lục huynh đệ, chúng ta khu cắm trại theo nơi này xuất phát hướng đông khoảng thời gian một tiếng, tại một chỗ tới gần bãi biển cách đó không xa trong rừng, chúng ta khu cắm trại hiện nay còn có 14 người, đúng là ta trong doanh địa trên du thuyền chức vị cao nhất người. Nghe được Lưu Đại Bảo về sau, Lục Kỳ liền nghĩ đến lần trước hắn cùng Lý Phi, Lưu Nhã Phỉ còn có Triệu Lôi tại lúc trở về, thì từng tại nhất tuyến thiên khe nước thung lũng trước rừng rậm phát hiện qua có người thiêu đốt lửa trại chỗ toát ra hàng loạt khói đặc hình tượng. Làm thời chính mình liền nghĩ qua có thời gian nhất định phải đi thăm dò một chút, bây giờ nghĩ lại, có thể chính là những người ở trước mắt gây nên. Thế là hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi Lưu Đại Bảo trôi nói chuyện, mà là tiếp tục nói vậy mọi người biết không biết thuyền trưởng du thuyền cùng máy trưởng tin tức của bọn hắn. Vì cho tới bây giờ, ta cho tới nay đều không có gặp qua cùng nghe qua tin tức của bọn hắn. Giờ phút này, Lưu Đại Bảo ý thức được Lục Kỳ đối bọn họ cũng không có bao nhiêu ác ý thời điểm, liền nhìn thoáng qua hắn trong tay súng lục, sau đó nói với Lục Kỳ, Lục huynh đệ, bây giờ tại này hải đảo thượng nhân người cảm thấy bất an, có người vì một miếng ăn, kia có thể là chuyện gì đều có thể làm được ra tới, ngươi còn quan tâm thuyền trưởng cùng máy trưởng làm gì? Nói xong Lưu Đại Bảo nhìn một chút bên người Tiết Dương, sau đó chỉ thấy Tiết Dương giữ im lặng nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Tự nhiên là vì hiểu rõ một sự tình, chắc hẳn bọn hắn nhất định hiểu sâu biết rộng, hẳn là sẽ đúng này đảo có chỗ nghe thấy, lẽ nào các ngươi thì không muốn từ này trên đảo rời khỏi sao? Đương nhiên muốn a. Lục Kỳ huynh đệ, ngươi sao là một người, ngươi những đồng bọn khác đâu? Hẳn đúng, ngươi này súng lục là từ đâu tới, du thuyền trên thế nhưng cấm chỉ mang theo bất luận cái gì hàng cầm a. Nghe được Lưu Đại Bảo khía cạnh nghe ngóng chính mình sự tình, Lục Kỳ khinh thường cười cười, tiếp lấy hỏi ngược lại chờ ngươi trả lời xong vấn đề của ta lại nói, nếu như ta mới vừa rồi không có xuất hiện ở đây, các ngươi là dự định đem thuyền cứu sinh xử lý như thế nào? Nghe được Lục Kỳ dáng vẻ cao cao tại thượng, Lưu Đại Bảo mặc dù nội tâm rất là khó chịu, nhưng vẫn là hồi đáp tự nhiên là kéo về chúng ta khu cắm trại phụ cận bãi biển, hảo hảo bảo đảm tồn đứng lên a. Lỡ như có chạy trốn cơ hội lời nói, thì có thuyền có thể ngồi mà. Vậy mọi người ban đầu thuyền cứu sinh đâu? Lục Kỳ tiếp lấy lại hỏi. Đừng nói nữa, cứu viện không có chờ đến lúc, tất cả mọi người vì trên hải đảo sinh tồn đặt chân, cho nên tại chúng ta đợi đến tháng thứ hai lúc, hơn 100 người liền quyết định đem nó hủy đi kiện. Nói đến đây, chỉ nghe Lưu Đại Bảo bên người Tiết Dương ho nhẹ đạo khụ khụ. Ca Lưu, ta nhìn xem hiện tại thời gian thì lập tức sắp đến chưa rồi, không bằng chúng ta thì ở phụ cận đây làm ăn chút gì cùng Lục Kỳ huynh đệ kết giao bằng hữu đi. Nghe vậy, Lưu Đại Bảo đội vàng nhìn về phía Lục Kỳ, Lục huynh đệ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, ta này tiểu đệ đề nghị không biết ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận. Vừa vặn ta này huynh đệ giã ngoại chế tác thức ăn tay nghề còn là rất không tệ. Nghe được hai người lời này, Lục Kỳ cũng không có gấp từ chối, bởi vì hắn nghĩ này thuyền cứu sinh lưu tại nơi này đã mấy ngày quá khứ, chắc hẳn Vương Bưu bọn hắn người hoặc là tới qua, hoặc là chính là hiểu rõ đường xa xa, cũng không tính lôi hồi khu cắm trại đi. Lập tức giữa trưa, nếu như chờ không được, vậy hắn thì cùng Lưu Đại Bảo bọn hắn nói một chút, tất nhiên những người này chỉ là muốn giữ lại chiếc này thuyền lời nói, chính mình liền có thể để bọn hắn đem thuyền lôi đi giữ lại, nhưng bọn hắn phải đáp ứng chính mình nói lên điều kiện mới được. Thế là Lục Kỳ liền đáp ứng xuống, dù sao trong khoảng cách buổi trưa cũng không có thời gian dài bao lâu, chính mình thì quyền đương ở đây làm sơ nghỉ ngơi. Hắc hắc, Lục huynh đệ xem xét chính là nhân trung hào kiệt ta. Tới tới tới, chúng ta đi bên ấy rừng cây nhỏ nghỉ ngơi biết. Nói xong, Lưu Đại Bảo vội vàng làm ra mời dấu tay xin mời đem Lục Kỳ chỉ hướng gần đây rừng rậm, sau đó lại quay người đối Tiết Dương đám người nói tiểu tiết, chế tác thức ăn sự việc coi như giao cho ngươi hờ à à à. Phải nhanh, muốn tốt, biết không? Nghe vậy, Tiết Dương cùng mấy cái khác nam tử vội vàng đáp một tiếng. Không sao hết ca Lưu, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Sau đó chỉ thấy Tiết Dương mang theo còn lại 6 người sôi nổi dẫn đầu hướng phía rừng rậm chạy tới. Mà Lưu Đại Bảo thì là hầu ở Lục Kỳ bên cạnh, cũng tới đến rìa rừng chỗ, sau đó tìm một chỗ bằng phẳng chỗ, ngồi xuống. Chương 575, đồ nướng bí truyền cỏ thơm chương 575, đồ nướng bí truyền cỏ thơm. Lưu Đại Bảo thấy Lục Kỳ không hề có như vậy không dễ nói chuyện về sau, liền chủ động cùng Lục Kỳ bắt chuyện lên. Mà lúc này cách xa hai người Tiết Dương cùng những người khác thì là đi tới một chỗ khác, chỉ thấy Tiết Dương đầu tiên là để cho hai người đi nhặt tuổi nhóm lửa, sau đó lại để cho ngoài ra hai nam tử đi thu thập một chút rau dại, mà hắn thì là cùng tên là Mạnh Vũ, Lưu Phi hai người tiếp tục hướng mặt trước đi tới, hay là lần trước ta cho các ngươi nói tới cái chủng loại kia thực vật, nhanh đi, nếu ai năng lực mau sớm tìm trở về, và đem tiểu tử kia mê bó tay về sau, đồ trên người hắn trừ ra súng. Lúc bên ngoài hai người các ngươi ưu tiên phân phối. Mạnh Vũ cùng Lưu Phi đang nghe Tiết Dương về sau, trên mặt nở một nụ cười, Dương ca, ngươi phương pháp kia thật đúng là chăm thử khó chịu a. Hiện tại cũng không cần cùng ca Lưu bàn bạc chi tiết thực sự là ăn ý. bớt nói nhảm, sướng hay không còn muốn nhìn ngươi hái trở về đồ vật, khác như xe bị tuột xích à. Đi nhanh về nhanh. Nhớ kỹ, mang trở về thời điểm có thể tuyệt đối đừng nhường tên kia cho nhìn thấy. Nghe xong Tiết Dương lời nói, Mạnh Vũ cùng Lưu Phi hai người gật đầu đáp lại sau thì chia ra hướng về hai cái phương hướng chạy ra ngoài. Mà chính hắn thì là về tới thuyền cứu sinh bãi cắt vị trí, mặc dù bị Lục Kỳ đứng xa xa nhìn, nhưng Tiết Dương một chút cũng không cần trường, mà là trực tiếp chui vào thuyền cứu sinh trong, từ bên trong lấy ra hai con thỏ rừng. Này hai con thỏ rừng đúng là bọn họ phát hiện thuyền cứu sinh trước tại trong rừng rậm nhặt được, sở dĩ nói là nhặt, chủ nếu là bởi vì hai con thỏ rừng tất cả đều là bị bẫy cho bắt được mà kia phiến có bẫy rừng rậm Lục Kỳ tự nhiên quen thuộc, vì kia lý chính là chính. Mình đã từng cứu ra Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt còn có từ nghệ nguyên chỗ, mà những kia bẫy thì là Hạ Thiên, Sơn Cẩu, Nhị Báo ba người chuyên môn dùng để săn bắn cùng cầm tù ba cô gái thủ đoạn. Thực sự là không ngờ rằng, hôm nay lại là nhường tới chỗ này Tiết Dương cùng Mạnh Vũ Lưu Phi ba người nhặt được cái tiện nghi, hơn nữa còn phát hiện bãi cắt thuyền cứu sinh. Thế là Tiết Dương mới một mình trở về khu cắm trại gọi tới viện binh Lưu Đại Bảo đám người, nhìn trong tay xách hai con màu mỡ thỏ rừng, Tiết Dương trong lòng không biết là đang nghĩ nương chín sau mỹ vị đâu hay là tại nghĩ Lục Kỳ bị bọn hắn mê bó tay sau vật tư bội thu. Chỉ gặp hắn khỏe miệng treo lên một tia mê chi mỉm cười, rất là để người cảm thấy kinh khủng. Hơn một giờ quá khứ, mà ở hai người 8-9 mét bên ngoài hai nơi củi đống lửa trại từ từ, một đống lửa trên thỏ rừng thịt đã bốc lên hương phấn âm thanh, bay ra trận trận mùi thịt, mà ở một cái khác trên đống lửa thì là treo lấy một cái miếng sắt nồi, chính cô đông bốc hơi nóng. Mà bên trong thì là nấu lấy một chút thịt mặn cùng rau dại canh. Mà Lục Kỳ cùng Lưu Đại Bảo hai người lúc này thì là ở một bên, nói chuyện phiếm trò chuyện nhân sinh, thì trò chuyện bị vây ở hải đảo tất cả. Lục Kỳ thì ở trong quá trình này hiểu được Lưu Đại Bảo bọn hắn một ít thông tin, mà Lưu Đại Bảo cũng đồng dạng tại Lục Kỳ trong lời nói biết được Lục Kỳ đại khái trải nghiệm cùng chiếc này thuyền cứu sinh tại sao lại xuất hiện ở đây nguyên do. Lục huynh đệ a, ngươi năng lực mang theo hơn 10 người tại đây hải đảo đời sống, thế mà còn có dũng khí lớn như vậy đi dò hải, thật đúng là không tầm thường a. Nghe vậy, Lục Kỳ cũng chỉ là tiếu, ngươi không phải cũng là sao? Ta nhìn ngươi những huynh đệ này cũng đều rất có năng lực đúng ngươi thì vô cùng xem trọng. Ừm, thơm quá a. Nhìn tới ngươi cái này nấu cơm huynh đệ chủ nghệ là thực sự không tệ. Thấy Lục Kỳ quay đầu tán dương nhìn Tiết Dương chủ nghệ, Lưu Đại Bảo vội vàng nói người huynh đệ kia hắn nguyên bản là du thuyền trên phục an uống vụ bộ môn người, cho nên sẽ một ít nấu nướng kỹ xảo tự nhiên là không cần nhiều lời nói xong cũng gặp hắn nhìn về phía Tiết Dương hô tiểu tiết, thì có hay không có đã nướng chín à? Nướng xong cũng nhanh lấy tới đi. Cho Lục Kỳ huynh đệ nếm thử tay nghề của ngươi. Nghe vậy, Tiết Dương vẻ mặt vui mừng, sau đó trả lời ca lưu, lập tức liền tốt. Đến tận đây, Lục Kỳ cũng không phát hiện hành vi của bọn hắn thậm chí là bọn hắn chế tác thức ăn lúc có cái gì dị thường, cho nên liền cũng liền buông lòng cảnh giác. 3 phút trôi qua, Lục Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời Thái Dương, tựa hồ là đang nhìn thời gian, nhưng vào lúc này, Tiết Dương cầm nguyên một chỉ nướng xong thỏ rừng đi về phía Lục Kỳ hai người, cũng mặt mỉm cười nói nướng toàn bộ thỏ đến rồi. Lục huynh đệ, trước đó là ta thất lễ, cái này nướng toàn bộ thỏ coi như là ta đưa cho ngươi nhận lỗi à, ngươi nhưng phải ăn nhiều một ít ta. Nghe vậy, Lưu Đại Bảo thì vui vẻ nói tiếp đúng vậy a Lục huynh đệ, tiểu tiết thịt nướng kỹ thuật đây chính là khá tốt, chúng ta khu cắm trại người mặc kệ ai ăn đều sẽ nói tốt, cũng nghĩ lại ăn, nếu là thật năng lực đạt được ngươi khích lệ, vậy nhưng không còn gì tốt hơn tốt nhất đem ngươi lưu tại chúng ta khu cắm trại mới tốt, như vậy, chúng ta về sau ra ngoài đi săn thì rốt cuộc không cần sợ sệt những manh thú kia ha ha. Tới tới tới, mau nếm thử. Nhìn Tiết Dương đưa tới nướng thịt thỏ, Lưu Đại Bảo một tay lấy hắn tiếp được, sau đó trực tiếp kéo xuống một cái chân sau thịt, đưa về phía Lục Kỳ, Lục Kỳ lúc này nội tâm tràn đầy cẩn thận, nhưng vẫn lễ phép nói câu cảm ơn. Sau đó liền đem Lưu Đại Bảo đưa tới thỏ rừng thịt tiếp trong tay. Cùng Lưu Đại Bảo trò chuyện hồi lâu, theo Lưu Đại Bảo cho cảm giác của mình đến xem, là người coi như thẳng thắn thành khẩn, nhiệt tình. Mặc dù Lục Kỳ hiểu rõ hắn chỗ biểu hiện ra tới những thứ này đối với mình thẳng thắn thành khẩn cùng nhiệt tình, có rất đại bộ phận nguyên nhân là chính mình vừa mới bắt đầu võ lực trấn nhiếp kết quả, nhưng Lưu Đại Bảo lại là cũng không có vì vậy quá đáng biểu hiện ra e ngại tâm trạng, mà càng đem Lục Kỳ coi như một cái khó được bằng hữu tới nên hợp, điểm ấy đúng Lục Kỳ tê liệt hiệu quả rõ ràng. Nhìn thấy Lục Kỳ hết sức cẩn thận tra xét trong tay thì thỏ, Lưu Đại Bảo trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó gặp hắn thì kéo xuống một cái chân thỏ, dẫn đầu cắn một cái dưới, bên cạnh nhai vừa nhìn hướng Lục Kỳ đạo Lục huynh đệ ngươi cứ yên tâm ăn đi. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết ta. Mặc dù các huynh đệ kiêng kỵ ngươi xuống lục, nhưng chiêu đãi ngươi tâm đều là chân chân thật thật, nếu là ngươi thật lưu lại, cùng chúng ta cùng nhau lời nói, kia không riêng gì bọn hắn, ta thì sẽ rất vui vẻ. Nhìn Lưu Đại Bảo miệng to ăn thịt dáng vẻ, Lục Kỳ lúc này mới đem trong lòng nghi kỵ để xuống, sau đó đem trong tay thịt nướng chậm rãi đến gần rồi miệng. A, thơm quá a. Nghe được Lục Kỳ không nhịn được phát ra tiếng thán phục, Lưu Đại Bảo nét mặt lập tức thỏa mãn đến cực đạo ha ha ha. Đó là đương nhiên. Lục huynh đệ, đây chính là tiểu tiết độc môn thịt nướng kỹ thuật, hắn nhưng là ngay cả ta cũng để phòng đâu. Bí Vương chỉ có chính hắn hiểu rõ. Nhưng Lưu Đại Bảo vừa mới nói xong, liền thấy Lục Kỳ một bên nhắm mắt lại nghe thịt nướng bên trong mùi thơm, vừa nói trong này có 3 loại hương liệu. Soạn. Nghe xong lời này, vẻ mặt mừng rỡ cùng thỏa mãn Tiết Dương vừa mới quay người chuẩn bị rời đi thì lại là đột nhiên lại dừng bước lại xoay người lại nhìn về phía Lục Kỳ, vì Lục Kỳ nói một chút không sai. Hắn chính là dùng 3 loại hương liệu. Ngươi lại có thể thông qua nghe hương vị có thể hiểu rõ ta dùng 3 loại hương liệu, lợi hại à? Lục huynh đệ, kia ngươi cũng đã biết ta dùng là cái nào 3 loại hương liệu sao? Chương 576, thì này, còn mẹ nó trung ý đâu chương 576, thì này, còn mẹ nó trung ý đâu Tiết Dương nét mặt kinh ngạc, vô cùng hứng thú nhìn về phía Lục Kỳ, Nghe vậy, Lục Kỳ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó chậm rãi nói này thứ một vị hương liệu, trong veo bên trong mang theo gỗ thông hương mùi, ngươi dùng chút ít mê để hương. Thiết Dương nhãn tỉnh sáng lên, kia thứ hai vị đâu? Này thứ hai vị hương liệu hẳn là chủ hương liệu, cũng hẳn là ngươi nhằm vào này thịt thỏ mùi vị chỗ đặc biệt dùng hương liệu, hẳn là 9 tầng tháp.
A, 9 tầng tháp ngươi cũng hiểu rõ, không sai. Nó tên khoa học gọi cây hương quế, mang theo vị ngọt cùng vị mặn, có thể để vị thêm hương, khử tanh trừ mùi. Lục huynh đệ, vậy ta dùng thứ ba vị hương liệu đâu? Ngươi còn có thể nói ra sao?
Nghe vậy, Lục Kỳ cắn một cái khối tiếp theo thỏ rừng thịt đến, mị mị ngay lấy, nhìn về phía Tiết Dương đạo này thứ ba vị hương liệu, ngươi dùng là xả thảo, đúng không? Nói xong, Tiết Dương kềm nén không được nữa khiếp sợ trong lòng, nét mặt khiết đại nhìn về phía Lục Kỳ lại nhìn về phía Lưu Đại Bảo. Hình như tại dùng ánh mắt nói cho Lưu Đại Bảo hôm nay đây là gặp được cao nhân rồi a.
Ai nha nha.
Lục huynh đệ a, ngươi thật đúng là thần a. Tất cả đều bị ngươi đoán chuẩn, một cái không kém, chính là mê đề hương. 9 tầng tháp còn có xả thảo này ba vị có thơm dừng một chút lại nghe Tiết Dương dò hỏi tại đây du thuyền bên trên, thế nhưng theo không ai có thể đoán ra bản thân ta sử dụng cỏ thơm tên a.
Lục huynh đệ, ngươi rốt cục là làm cái gì? Tại sao lại đúng này ba vị cỏ thơm quen thuộc như thế?
Bởi vì ta là một tên trung y liệ, mà ngươi vừa nãy sử dụng cỏ thơm ta thì dùng để nướng qua thịt, càng là đối với bọn chúng tập tính hiểu rất rõ.
Trung y liệ.
Nghe vậy, Lưu Đại Bảo cùng Tiết Dương chăm miệng một lời. Mấy người còn lại cũng bị ba người trô nói chuyện lời nói hấp dẫn đến. Giờ khắc này, Lục Kỳ chỉ cảm thấy chính mình có loại bị chúng tinh phục nguyện cảm giác, rất là hưởng thụ. Nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Mà ở nhìn thấy Lục Kỳ nét mặt biến hóa này về sau, Lưu Đại Bảo thì là trong lòng vui lên, liếc nhìn Tiết Dương một cái.
Ai nha nha?
Lục huynh đệ a, nếu thật sớm gặp ngươi tốt biết bao nhiêu a. Đáng thương của ta hai cái huynh đệ đoạn thời gian trước thì không biết là bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên sinh bệnh, không có mấy ngày người liền không có. Nếu có thể sớm biết nhau ngươi, kia nói không chừng bọn hắn cũng còn năng lực có sống tiếp có thể a.
Nghe vậy, Lục Kỳ ngừng ngay trong miệng thì thỏ. Sau đó hỏi Lưu Đại Bảo có chuyện gì vậy, lúc này Lưu Đại Bảo mới chậm rãi đem chính mình trong doanh địa trước một quãng thời gian hai cái tiểu đệ sinh bệnh chuyện xảy ra nói ra.
Lục Kỳ thì là nghe được 10 phần nghiêm túc, cái khác vây đến nam tử cũng là tại lại lần nữa nghe được Lưu Đại Bảo giảng thuật kia hai cái đã qua đời huynh đệ lúc, tâm trạng xa xút lên. Cái này khiến Lục Kỳ không khỏi tâm trạng thì đi theo đắm chìm trong đó. Mà lúc này Tiết Dương thì là đi tới một cái khác trước đống lửa, theo chính mình trong hành trang xuất ra một cái y nốt hộp cơm, trong hộp cơm có một đống đen xì như là nào đó thực vật hạt giống đập nát mà thành dính vật, sau đó chỉ thấy hắn đem nồi sắt tây bên trong canh thịt dùng cơm hộp cùng hộp cơm cái nắp thịnh ra đây một chút thịt canh đến. Một phen quay về sau, thì hướng phía Lục Kỳ cùng Lưu Đại Tráng bưng quá khứ. Thấy Tiết Dương bưng lấy hai hộp canh nóng đi tới về sau, Lưu Đại Tráng lần nữa đứng dậy, chỉ gặp hắn trước tiếp nhận lấy hộp chỗ thịnh canh thịt, sau đó đưa cho Lục Kỳ, tới Lục Kỳ huynh đệ, uống chút nóng hổi thịt thái canh. Giờ phút này, Lục Kỳ cảnh giác suy nghĩ chợt lóe lên, thì tiếp nhận hộp cơm, thấy Lục Kỳ tiếp nhận hộp cơm về sau, Lưu Đại Bảo cũng vội vàng đem ngoài ra hộp cơm cái nắp lấy đến, bên trong cũng đồng dạng có thịt thái canh Lục huynh đệ, khác ghét bỏ, đều là rau dại thịt rừng, tới, cho chúng ta quen biết, làm đi. Nói xong, Lưu Đại Bảo dẫn đầu mấy ngụm uống xong, kia hào sảng dáng vẻ, mỗi miệng vừa hạ xuống đều sẽ phát ra lộc cộc tiếng vang. Ngừng lúc, vẫn không quên cho Lục Kỳ giải thích cơm này hộp lai lịch, Lục huynh đệ a. Cái này hộp cơm nhưng cũng là tiểu tiết bảo bối a. Bình thường hắn cũng không chịu để cho ta dùng một chút, hôm nay ta nhưng cũng là dính ngươi ánh sáng à.
Đến.
Uống. Nói xong, lại là một miệng lớn uống xong, cho đến lúc này, Lục Kỳ mới đem trong tay canh đặt ở bên miệng, chỉ gặp hắn đầu tiên là miệng nhỏ uống một ngụm, này canh thì vô cùng ngon. Nghe vậy, Tiết Dương lập tức lộ ra vẻ mặt mỉm cười, là cái này đơn giản nhất đơn sơ nhất rau dại canh mà thôi, Lục huynh đệ thích là được. Nói xong hắn nhận lấy Lưu Đại Bảo hộp cơm cái nắp nói tiếp đến ca Lưu ta lại đi cho ngươi thịnh điểm đến, ngươi cùng Lục huynh đệ ăn nhiều một chút uống nhiều một chút.
Ha ha ha.
Vất vả ngươi tiểu tiết. Nghe được Tiết Dương về sau, Lưu Đại Bảo hoàn mỹ dính liền đưa tay ra bên trong nắp hộp cũng trả lời một câu. Thế là Tiết Dương tại tiếp nhận nắp hộp sau liền lại đi cho Lưu Đại Bảo được một hộp, cho tới giờ khắc này, Lục Kỳ lúc này mới yên tâm uống. Hai mười mấy phút qua đi, Lục Kỳ lúc này mới cùng Lưu Đại Bảo cùng nhau đã ăn xong trong tay thịt nướng, cũng uống xong rồi trong hộp cơm nóng hầm hập canh thịt, nhìn thấy Lục Kỳ ăn uống no đủ dáng vẻ, Lưu Đại Bảo rất là vui vẻ, trong mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc, nhưng này theo Lục Kỳ lại cho rằng đây là Lưu Đại Bảo đối với mình lấy lòng cùng lôi kéo thần sắc. Hoàn toàn ngộ phán. Giờ phút này, Lục Kỳ mắt thấy giữa trưa đã qua, thế là liền muốn đem thuyền cứu sinh sự việc sẽ cùng Lưu Đại Bảo nói rõ, sau đó chính mình cũng tốt lên đường tiến đến cùng khu cắm trại người tụ hợp. Nhưng, đem thầm nghĩ tốt trải bước chuẩn bị cẩn thận mở miệng thời điểm, Lục Kỳ lại là không hiểu cảm nhận được một hồi miệng khô cùng mê muội. Thậm chí đứng ở Lưu Đại Bảo đám người trước mặt lúc, một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, Lục Kỳ vội vàng ngồi xổm người xuống xem xét chính mình bắp chân chỗ, hắn cho là mình có lẽ là bị rắn dài cắn được chân đến hiện tại độc phát nhưng là không hề có phát hiện bất luận cái gì vết thương. Đang chờ hắn lúc đứng dậy, lại là một cái lảo đảo trực tiếp mới ngã trên mặt đất, đồng thời tầm mắt mơ hồ, "Lục huynh đệ,
Lục huynh đệ ngươi làm sao vậy?"
Giờ phút này, Lục Kỳ trong mắt nhìn thấy Lưu Đại Bảo ngồi xổm người xuống, tại trước mắt mình một bên đung đưa tay, một bên hơi cười lấy hỏi chính mình. Mà Tiết Dương thì là cũng tới đến trước mắt mình, mặt lộ mỉm cười nói, "Lục huynh đệ, này trong canh liệu ngươi là có hay không cũng có thể đoán là cái gì không?" Sau đó chính là người thứ ba mặt, người thứ tư, một mực chờ đến tám người mặt làm thành một vòng ra hiện ở trước mặt của hắn về sau, hắn lúc này mới triệt để mất đi ý thức.
Ha ha ha.
Thì này, con mẹ nó trung y đâu? Chết cười lão tử. Tiết Dương ngồi xổm người xuống, cách cách bố Lục Kỳ mặt, nghiền ngẫm nói mà Lưu Đại Bảo thì là trong nháy mắt liền đem bàn tay hướng về phía Lục Kỳ bên hông xuống lục. Đồ tốt, đây con mẹ nó mới là đồ tốt ta. Những người khác nhìn thấy Lưu Đại Bảo lấy được Lục Kỳ xuống lục sau đó, từng cái trong nháy mắt xu định nói ca Lưu, ngươi có thể cẩn thận một chút ta, chớ đi bỏng lửa các minh đệ kia. Ha ha, ha ha ha. Cười lấy, Lưu Đại Bảo thế mà hướng phía xa xa đại thụ đưa tay bắn một phát. Ầm. Trong nháy mắt, vây ở bên cạnh mọi người tất cả đều lui ra ngoài xa 2-3 mét, hoảng sợ nhìn về phía Lưu Đại Bảo. Ha ha, tốt. Thật tốt. Thật tốt quá. Có cái đồ chơi này, lão tử về sau thì sợ gì manh thú a. Tất cả trên đảo lão tử đều có thể đi ngang. Từng cái sợ hàng. Nhìn xem đem các ngươi sợ tới mức. Cũng đến cũng đến. Lão tử thương này khẩu làm sao lại như vậy nhắm ngay các ngươi mở đầu, không cần lo lắng hở à à à. Nói xong Lưu Đại Bảo đem súng lục thu vào, sau đó lại tiếp tục sờ về phía Lục Kỳ túi. Chương 577, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chương 577, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lưu Đại Bảo một bên vơ vét nhìn Lục Kỳ túi, một bên khen ngợi Tiết Dương tiểu tử ngươi chiêu này thật đúng là tuyệt, xem xét, ngay cả cái này trung ý người trẻ tuổi đều bị ngươi cho chơi ngã. Tiết Dương nghe được Lưu Đại Bảo đối với mình tán dương, trong lòng tự nhiên vui vẻ, ca Lưu, đợi tại đây trên đảo cuộc sống của chúng ta thế nhưng càng ngày càng tốt qua, về sau nếu là thật về đến đô thị ngươi nhưng phải nhiều giúp đỡ tiểu đệ a. Tiết Dương mượn cơ hội vội vàng vì chính mình ngày sau tiền đồ phô một câu. Lúc này, cái khác nam tử thì sôi nổi mở miệng. Ha ha ha, các người đám tiểu tử này, ta Lưu Đại Bảo trước kia đối với các ngươi thế nào, các ngươi nên đều tình tưởng đi, đừng lo lắng, về sau nếu chúng ta thật đi ra này đảo hoang, có ta một mục thịt, chắc chắn để các ngươi thì nếm đến canh thịt tư vị. Đương nhiên, có thể ăn được hay không được đủ, cũng phải nhìn các huynh đệ cố gắng. Nói xong, Lưu Đại Bảo liền đem Lục Kỳ ba lô còn có cung tên thì lấy xuống. Chỉ gặp hắn đầu tiên là đem cung tên đưa cho Tiết Dương, đến tiểu tiết cái này ngươi cầm dùng đi. Nhìn xem này cung tên hiểu rõ tiểu tử này khẳng định dụng tâm chế tác tinh như vậy lương, ngươi xem một chút này mũi tên. Chập chập chập, săn bắn khẳng định dễ dùng. Hắc hắc. Ca Lưu, vậy ta thì không khách khí. Một cái tiếp nhận Lưu Đại Bảo đưa tới cung tên về sau, Tiết Dương vui vẻ nói. Tiếp lấy Lưu Đại Bảo đem Lục Kỳ ba lô mở ra. Cơ mờ nở. Sao chứa nhiều như vậy thảo a? Nghe vậy, Tiết Dương nhìn theo Lục Kỳ trong hành trang ngược lại ra tới dược thảo nói ca Lưu, đây cũng không phải là cỏ dại, những thứ này xem ra cũng đều là trung thảo dược. Là có thể dùng để chữa bệnh. Nha. Phải không? Vậy vẫn là khác ném đi, trước giữ đi. Lại là một phen tìm sau đó, theo Lục Kỳ trong hành trang liền tìm ra mấy cái mở ra áo mưa, sau đó còn có một số chướng mắt vật nhỏ, mà Lục Kỳ quan trọng đồ vật thì là bị Nhiếp Tiểu Dung bảo quản lấy, bởi vì hắn thời điểm ra đi là vì tìm kiếm thung lũng, ban đêm đi ra. Cho nên chỉ dẫn theo chính mình cần thiết mấy thứ đơn giản. Mà súng lục không thể nghi ngờ là hắn quý giá nhất, vật tư. A, dao găm. Đột nhiên, Tiết Dương nhìn thấy Lục Kỳ bắp chân chỗ lộ ra vỏ đao, đem ống quần vung lên đến về sau, lúc này mới phát hiện lại là một cái dao găm. Sau đó thật hưng phấn đưa nó lấy xuống, ca Lưu, cái này dao găm thì cho Mạnh Vũ cùng Lưu Phi hai người dùng đi, lần này có thể may mắn mà có hai người bọn họ tìm tới vật của ta muốn, cho nên mới có thể làm đến như thế lạ thường xinh đẹp việc. Nghe được Tiết Dương nói như vậy, Lưu Đại Bảo mặc dù trong lòng cũng muốn, nhưng huynh đệ mặt mũi không thể không cho, cuối cùng vẫn đồng ý hai người đạt được cái này dao găm. Lục tiểu tử, ngươi đừng trách lao ca ta à, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vì tiếp tục sống thôi. Bất quá vẫn là đa tạ ngươi năng lực lắng nghe ca Lưu ta trước đó chuyện xưa, kia nhưng đều là chân nhân chuyện thật à. Bằng không cũng không có khả năng lây nhiễm các người cao cấp như thế người giàu có a. Nói xong Lưu Đại Bảo liền nhìn bị chính mình vơ vét không còn gì Lục Kỳ, xin lỗi Lục huynh đệ, ngươi những vật này, ta cùng huynh đệ nhóm thì nhận. Đến lúc đó tỉnh lại, ngươi cũng đừng có cái gì nghĩ quần hờ à a a. Sau đó Lưu Đại Bảo nhìn về phía bên người hai cái tiểu đệ, uy củ cũ, đem hắn tay chân của chắc, ném tới trong rừng rậm trở lại, có thể hay không tiếp tục sống thì nhìn hắn mệnh chúng ta đi trước thu dọn đồ đạc, ven biển tuyển cứu sinh chỗ nào chờ các ngươi. Đã hiểu ca Lưu. Này hai nam tử nói xong liền lấy ra bên cạnh trong bọc chứa dây cỏ. Đem Lục Kỳ đi đứng cùng hai tay cho trói lại. Sau đó hai người vừa mới chuẩn bị đem Lục Kỳ nhấc lúc thức dậy, đột nhiên nghe được Lưu Đại Bảo một tiếng hô, chậm đã. Vốn muốn đi riêng phần mình bận rộn mọi người lúc này đột nhiên quay đầu. Lại là nhìn thấy Lưu Đại Bảo mở to hai mắt nhìn, mấy cái bước nhanh đi tới Lục Kỳ bên cạnh, sau đó đưa tay bắt lại trên cổ hắn treo lấy hai cây vòng cổ dây thừng. Đem kia nút trong trước ngực trong quần áo viên kia răng chó cùng mới từ hang đá thung lũng trên vách đá đạt được tinh thạch cảm ứng cho một cái kéo ra ngoài. Chơi ạ. Lập tức, Lưu Đại Bảo kích động hai tay cũng có chút run rẩy lên. Này, đây là Lam Bảo Thạch a. Ha ha. Ha ha ha. Thấy cảnh này về sau, dơ lên Lục Kỳ hai nam tử đem Lục Kỳ để xuống, những người khác cũng đều lần nữa vây quanh, ta dựa bảo, phát tài a. Xinh đẹp như vậy bảo thạch. Chơi ạ, ca Lưu, tiểu tử này thế mà tại này hải đảo trên tìm được rồi quý giá như vậy bảo thạch. Này xem xét thì có giá trị không nhỏ a ca Lưu. Này một khỏa bảo thạch nếu là mang về đô thị lời nói, vô bán, ta ba đời cũng đủ xài a. Nghe được mọi người ngươi một câu ta một câu lời nói, Lưu Đại Bảo cũng là tâm hoa độ phóng, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bị mê bó tay Lục Kỳ. Tiểu Tiết, hắn khoảng khi nào năng lực tỉnh lại? Nghe được Lưu Đại Bảo lời nói, Tiết Dương lập tức liền đã hiểu hắn ý tứ, bận điệu trả lời ca Lưu, dưới tình huống bình thường được hơn một giờ đi. Nghe vậy, Lưu Đại Bảo tâm tư linh hoạt suy nghĩ lấy. Sau đó đối bên cạnh bảy cái huynh đệ nói các huynh đệ, các ngươi nói không sai, đây chính là chúng ta phát tài kỳ ngộ a. nếu là chúng ta mỗi người đều có thể đạt được một viên dạng này tinh thạch, vậy chúng ta nửa đời sau coi như thật không cần buồn. Các ngươi thấy thế nào? Mạnh Vũ nhìn Lưu Đại Bảo trong tay tinh thạch màu xanh lam dẫn đầu đạo ca lưu, cơ bất khả thất, và tiểu tử này tỉnh rồi, chúng ta liền để hắn nói ra tìm kiếm được viên này bảo thạch địa chỉ đến, sau đó chúng ta nhất định phải cùng đi xem nhìn xem. Đúng a ca lưu, đây chính là phần tốt đẹp cơ duyên, quyết không thể bỏ qua. Ca lưu, chúng ta nghe ngươi, ngươi quyết định đi. Bảy người tất cả đều mắt sáng lên, tỏ vẻ chính mình phục tùng Lưu Đại Bảo quyết định. Nghe được bảy người về sau, Lưu Đại Bảo mừng thầm trong lòng không thôi, lập tức nói tốt. Các minh đệ, đã các ngươi tất cả đều tán thành, vậy chúng ta thì hung ác một cái, và tiểu tử này sau khi tỉnh lại, chúng ta thì hỏi ra hắn bảo thạch xuất xứ, sau đó cùng nhau đi trước tờ bảo. Nói xong, hắn đem trong tay bảo thạch vòng cổ cầm giơ lên, đối mọi người cái cơ duyên này, ta Lưu Đại Bảo sẽ không một người được hưởng, nếu là thật về đến đô thị đấu giá đoạt được mọi người chia đều. Lời này vừa nói ra, Thất Đạo Nguyên Bản lửa nóng ánh mắt hâm mộ trong nháy mắt bình hòa tiếp theo, tất cả đều phát ra reo hò âm thanh. Sau đó, Lưu Đại Bảo liền cùng bảy người thương lượng xong sau đó phải làm tất cả mọi chuyện. Mà lúc này Lục Kỳ lại là bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không biết mình sớm đã trở thành người khác thịt cá trên thất gỗ. Càng là hơn vì một khỏa vừa mới thu hoạch tinh thạch, nhiều tình cảnh của hắn càng biến đổi thêm hung hiểm muôn phần. Gần sau 40 phút, hôn mê đã lâu được Lục Kỳ lúc này mới chậm rãi thanh tỉnh. Nhưng vừa mới mở mắt ra hắn, lại là phát hiện chính mình không cách nào động đậy, với lại chính mình còn bị một mực buộc tay chân, cột vào một gốc trên cành cây. Hắc, tỉnh rồi được rồi, ca lưu, các huynh đệ hắn tỉnh rồi. Lúc này, Lục Kỳ nghe được bên cạnh mình đứng một cái nam tử lớn tiếng hô một cú họng, hướng về xa mấy mét bên ngoài ngồi bảy người nói. Đây là. Lục Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, ý thức chậm rãi thanh tỉnh. Lại là nhìn thấy Lưu Đại Bảo cùng Tiết Dương còn có những người khác tất cả đều tự mình hướng về xuống lại đến. Thấy đây, Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, sau đó, đội vàng ổn định tâm tình của mình. Nhìn thấy Lưu Đại Bảo trên cổ chính treo lấy chính mình thu hoạch tinh thạch màu xanh lam, còn có cái đó gấu đen lão nhà vòng cổ, liền hướng về đi đến chính mình đi tới sau. Giờ khắc này, Lục Kỳ biết mình đây là bị gài bẫy, chết để bị gài bẫy. Ngàn phong bắt vòng, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Chương 578, tinh thạch hấp dẫn chương 578, tinh thạch hấp dẫn Lục Kỳ lắc lắc chính mình mê man đầu, nhìn hướng mình đi tới mọi người. Cầm đầu Lưu Đại Bảo vẫn như cũ là vẻ mặt vui tính, cười ha hả tiến lên, đưa tay vỗ vỗ Lục Kỳ mặt. Ai u, Lục huynh đệ, ngươi đã tỉnh. Thật sự là quá tốt. Mà ở Lưu Đại Bảo bên người Tiết Dương thì là kinh ngạc nhìn xem nói với Lục Kỳ thực sự là không ngờ rằng a, tiểu tử này thế mà vẫn chưa tới một giờ thì tỉnh lại. Vừa nãy ta phóng liệu cũng không tính thiếu a. Nguyên bản lo lắng hắn tỉnh không qua tới đâu. Thực sự là không ngờ rằng, thân thể tố chất của hắn mạnh như vậy. Nghe vậy, đã triệt để theo trong hôn mê thanh tỉnh Lục Kỳ, quay đầu nhìn về phía Tiết Dương, là ngươi đang canh kia trung hạ độc đúng hay không? Lục Kỳ giọng nói bình thản, hiện tại hắn chỉ muốn biết chân tướng. Nghe được Lục Kỳ giọng nói, Tiết Dương trong lòng một hồi đắc ý, ha ha ha, Lục huynh đệ, ngươi nói không sai, tại ngươi uống kia một canh thịt bên trong ta xác thực thả một vài thứ, chẳng qua, ngươi mặc dù đoán được ta thịt nướng dùng hương liệu, lại là không có nhấm nháp ra đầy canh thịt bên trong đồ vật. Chẳng qua hiện tại, ngươi ngược lại là có thể lại đoán xem, nếu là có thể đoán đúng lời nói, cũng không tính là bôi nhọ ngươi này trung ý tên tuổi. Nghe được Tiết Dương lời này, Lưu Đại Bảo cùng những người khác cũng đều là nghiền ngẫm nhìn về phía Lục Kỳ. Lại là nhìn thấy Lục Kỳ tự giễu cười một tiếng, hồi tưởng chính mình uống xong chén kia canh, còn có cùng mình uống qua canh sau phản ứng. Liền nói ngươi đang canh thịt bên trong không chỉ thả ba loại cỏ thơm còn cố ý nhường mùi thịt để che giấu độc vật kia chỉ có một tia cay đắng, chính là vì để cho ta không hề phát giác. Tốt, tốt tỉ mỉ độc nhân thủ đoạn. Ồ, nói như vậy, ngươi là đoán được. Kia liền nói đi ra đi. Đỡ phải các huynh đệ chế giễu ngươi lừa gạt người a Lục huynh đệ. Tiết Dương nghe được Lục Kỳ về sau, kỳ thực trong lòng đã là khiếp sợ không thôi, nhưng vẫn là muốn nghe Lục Kỳ có thể chính miệng đem vật kia tên nói ra. Lúc này nghe Lục Kỳ cười nói ta cũng không từng có ý muốn hại người, hôm nay lại là bị các ngươi ra hại, thực sự là thật đáng buồn buồn cười a. Ngươi thế mà dùng cả độc dược cấu quả tới đối phó ta, ngươi này tâm có thể là thực sự đủ hung ác đủ hắc. Ha ha ha. Không tệ, không tệ, thật không hổ là một tên trung y. Giờ phút này, nghe được hai người đối thoại Lưu Đại Bảo cùng cái khác nam tử cũng đều là bội phục nhìn về phía Lục Kỳ. Tiểu Tiết kia, ngươi sao đây này trung y người trẻ tuổi đều nhìn muốn chuyên nghiệp đâu? Lưu Đại Bảo nhìn về phía Tiết Dương đột nhiên dò hỏi. Có lẽ là tâm tình tốt nguyên nhân, Tiết Dương thốt ra trả lời Lưu Đại Bảo vấn đề. Hắc hắc. Ca lưu đây chính là tiểu đệ ta hồi nhỏ trải qua nguy hiểm nhất một việc. Khi đó vì ăn nhầm này cả độc dược hoa cùng ấu quả, kém chút đưa mạng nhỏ, hôn mê dòng dã một trời ạ. Ồ, dòng dã một thiên. Này Lưu Đại Bảo ánh mắt lại nhìn về phía Lục Kỳ, trong lòng thầm than tiểu tử này thể chất quả nhiên đủ mạnh, một giờ không đến thế mà thì tỉnh lại. Chẳng qua cũng tốt. Tất nhiên Lục huynh đệ tỉnh lại, vậy chúng ta cũng đừng có trì hoãn thời gian. Lưu Đại Bảo đầu tiên là đối với những khác người khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Lục Kỳ. Chỉ gặp hắn đầu tiên là một cái lấy ra chính mình bên hông súng lục, lấy tay lau lau rồi một chút thân súng, vẻ mặt hưng phấn nói: "Lục huynh đệ, đã tội. Chẳng qua ngươi thì không cần sợ sệt. Ta cùng mấy cái huynh đệ đâu cũng không muốn tính mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi khẳng nói ra nó xuất xứ." Nói xong Lưu Đại Bảo đem treo ở trước ngực mình tinh thạch màu xanh lam cho lộ ra. "Các ngươi muốn chết?" Lục Kỳ thần sắc chấn động, giống con hạng gì bật bùng vây mấy lần, nhưng là phát hiện trên người mình dây thừng thế mà gấp vô cùng, căn bản là không có cách buông lòng nửa phần. "Ha ha ha. Lục huynh đệ không muốn mưu toan làm những thứ này vô vị vùng ấy, cổ tay của ngươi cùng cổ chân đều là huynh đệ của ta trên thuyền cứu sinh tìm thấy dây thường buộc, mà cánh tay cùng trên người dùng thì là bệnh dây cỏ, chẳng qua ngươi thì không nên cảm thấy chúng nó trông được không dùng được. Một sáng bị trói chặt, ngươi cũng đừng hòng đưa chúng nó tránh thoát. Lưu Đại Bảo nhìn Lục Kỳ phẫn nộ ánh mắt, tiếp tục nói, ta nhìn xem ngươi cũng vậy người thông minh, Lục huynh đệ, ngươi cũng đừng làm cho ta tại các huynh đệ trước mặt vứt đi mặt mũi, như vậy ngươi cũng được, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Nói ra xuất xứ của vật này, đối với chúng ta như vậy đều tốt. Ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, Lục Kỳ mặc dù lửa giận trong lòng bay lên, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Lưu Đại Bảo, có bản lĩnh đem lão tử bừng ra, chỉ cần các ngươi có thể đem lão tử đánh ngã, vậy lão tử thì mang bọn ngươi đi. Ua. Một bên Mạnh Vũ nghe được Lục Kỳ lời này về sau, trực tiếp đi bên trên, đối Lục Kỳ phần bụng chính là một quyền. Ầm. Sau đó hung ác nhìn Lục Kỳ, tại ta ca Lưu trước mặt cũng còn dám giả mồm có phải hay không, lão tử nhìn xem ngươi là rượu mời không uống muốn ăn phạt rượu. Khô khụ. Lục Kỳ bị một quyền này đánh ho nhẹ hai tiếng, vừa chỉ hoan qua một hơi, còn muốn nói tiếp cái gì lúc lại bị Mạnh Vũ liên tục hai quyền. Ừm. A. Hai quyền qua đi, Lục Kỳ đã cảm nhận được phần bụng khó chịu, người thì thành thật thông minh lên, liền đã không còn mạnh miệng ý nghĩ, nhưng hắn cũng nghĩ đến trả thù thủ đoạn của bọn hắn, thế là ngăn chặn nội tâm lửa giận, đổi một bộ mặt khác trả lời, các ngươi thật không làm thương hại tính mạng của ta. Lưu Đại Bảo nghe được Lục Kỳ lời này, mừng thầm không thôi, nhìn một chút bên người những người khác đội vàng trả lời. Đương nhiên Lục huynh đệ, chỉ cần ngươi năng lực mang bọn ta đi hướng phát hiện này tinh thạch chỗ, ta bảo đảm để ngươi tự do. Các huynh đệ các ngươi nói đúng hay không? Đúng thế đúng thế, Lục huynh đệ, chúng ta thì chẳng qua là muốn tìm điểm làm giàu đồ vật thôi. Ngươi có thể yên tâm tốt. Những người khác cũng đều sôi nổi cho Lục Kỳ bảo đảm. Nhìn miệng của những người này mặt, Lục Kỳ thực sự là có nỗi khổ không nói được, chính mình tại này hải đảo trên cũng coi là gặp được không ít người xấu, nhưng hắn nương tập thể thiếu diện hổ người xấu đây là lần đầu nhìn thấy, thực sự là mỗi cái biểu diễn kỹ xảo tuyệt cao nhân tài a. Chẳng qua, tất nhiên nghĩ diễn, vậy mình liền bồi bọn hắn diễn một hồi tốt. Thế là liền nghe Lục Kỳ ra vẻ khủng hoảng đạo tốt. Ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi, chẳng qua, ta kia trong địa động chỉ phát hiện này một khỏa tinh thạch, nhưng nào còn có rất lớn một viên thiên thạch đen bóng. Về phần còn có thể hay không tại phát hiện cái khác tinh thạch, chỉ có thể nhìn chính các ngươi, ta chỉ có thể mang ngươi đã đến chỗ nào. Hang đất. Ngươi nói cái đồ chơi này trong hang đất. Lưu Đại Bảo kích động xác nhận nói đúng vậy, ngay tại chúng ta vị trí chỗ ở đảo trong bên trong, chỉ cần vượt qua trước mặt ngọn núi này, chúng ta có thể đã đến. Đang nói ra lời này trước, Lục Kỳ đã đem trước mặt 8 người này tất cả đều phán quyết tử hình. Ha ha. Tốt, tốt, tốt. Chúng ta hiện tại thì xuất phát. Trước khi trời tối nhất định phải đã đến chỗ nào. Lưu Đại Bảo kích động quay người lại, đối chỗ có người nói, các ngươi có ý kiến gì hay không? Ca Lưu, chúng ta không có ý kiến, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Đúng Ca Lưu, Tiết Dương nói không sai, loại chuyện này tự nhiên là càng nhanh hành động càng tốt. Chúng ta thì không có ý kiến Ca Lưu. Nghe được mọi người tất cả đều đúng sắp xếp của mình không có bất kỳ cái gì nghi vấn về sau, Lưu Đại Bảo lần nữa nhìn về phía Lục Kỳ, vậy liền phiền phức Lục huynh đệ càng sớm đến chỗ nào, ngươi là có thể càng sớm đạt được tự do. Bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng tại trước mắt ta ra vẻ, bởi vì như vậy ta sẽ rất tức giận. Chương 579, trở về chạy trốn cửa hàng chương 579, trở về chạy trốn cửa hàng nói xong, Lưu Đại Bảo đem thương trong tay tại Lục Kỳ trước mặt khoa tay nhìn, cảnh cáo. Nhưng Lục Kỳ lại là cười nhạt một chút, nói một câu đem ta ba lô dược thảo trả lại cho ta, đó là ta dùng để cứu chữa bằng hữu cố ý tìm thấy dược thảo. Yên tâm, ngươi kia phá bao cùng những kia vô dụng thảo chúng ta mới không có thèm. Chỉ cần đến vị trí rồi, đều sẽ đưa cho ngươi. Nghe được Lưu Đại Bảo vẻ mặt khinh thường lời nói, Lục Kỳ lặng lẽ nhìn về phía hắn tốt. Rất tốt, kia hiện tại liền đi đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi. Nghe vậy, Lưu Đại Bảo vẫn như cũ hơi cười lấy nhìn về phía Lục Kỳ, dường như Lục Kỳ vẫn như cũ là hắn bạn tốt nhiều năm. Cái này đúng rồi không Lục Kỳ huynh đệ, hợp tác cả hai cùng có lợi mà. Đến, cho hắn mở trói. Lưu Đại Bảo đối Mạnh Vũ cùng Lưu Phi hai người nói một tiếng, liền nhìn thấy hai người tiến lên trực tiếp đem cột vào trên cây Lục Kỳ cho rất nhanh mở xuống dưới, nhưng bọn hắn lại là không hề có cho Lục Kỳ cởi ra cánh tay cùng trên cổ tay dây thừng, ngay cả trên chân dây thừng cũng chỉ là tại Lục Kỳ mãnh liệt yêu cầu dưới, vì như vậy sẽ giảm bớt hành trình làm lý do, lúc này mới không có giống xiềng chân giống nhau cho Lục Kỳ cột lên. Lục huynh đệ, vậy chúng ta thì lên đường đi. Nếu để cho huynh đệ chúng ta đều có thể thỏa mãn mà về, vậy ngươi những vật này giống nhau cũng không phải ít, ta làm chủ, nhất định đều sẽ đủ số còn cho Lục huynh đệ ngươi. Nghe vậy, Lục Kỳ ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng là ám đạo, muốn ngươi còn, lao tử chính mình sẽ lấy. Đi thôi. Đã các ngươi muốn đi, vậy ta liền dẫn các ngươi đến liền tốt. Nói xong, hắn liền bước ra một bước, hướng về đỉnh núi mà đi. Vì tính toán khoảng cách, theo nơi này xuất phát lướt qua lưng núi, lại hướng nhìn phía tây đi một khoảng cách liền có thể đã đến chính mình trốn ra tới hang núi, sở dĩ lựa chọn như vậy đi, Lục Kỳ chủ yếu là theo ba cái phương diện suy tính. Đầu tiên là tránh đi khe nứt núi lối đi, rốt cuộc chỗ nào dường như hiện nay trừ ra hắn cùng khu cắm trại người bên ngoài còn không có người ngoài phát hiện cùng từ nơi đó thông qua dấu hiệu, với lại suối nước nóng ngay tại cái kia vết nước nội bộ một bên, nếu là dẫn tới sự chú ý của người khác, tự nhiên không tốt. Tiếp theo có phải không trực tiếp mang theo bọn hắn đi nơi sơn cốc bước vào, như vậy là có thể tránh khỏi cùng mình khu cắm trại người có trực tiếp chạm mặt cơ hội, bởi vì nếu là một sáng chạm mặt lời nói, Lưu Đại Tráng đám người hiện tại có súng nơi tay, tự nhiên sẽ đối với mình khu cắm trại người sinh ra an toàn ảnh hưởng, hắn không muốn để cho tình huống như vậy cùng bi kịch xảy ra. Cuối cùng là theo chỗ kia trốn ra tới hang đất tiến vào lời nói, có thể bảo đảm 8 người này tuyệt đối là có đi không về. Để bọn hắn đạt được vốn có báo ứng, chỉ chẳng qua hiện tại là chính mình muốn phí một chút khí lực, nhiều đi một chút đường thôi. Chẳng qua như vậy cũng đúng lúc có thể làm hao mòn những thứ này mặt người dạ thú ra hỏa kiên nhẫn. Với lại buổi tối đã đến nơi đó, cũng đúng lúc là mình có thể phát huy ban đêm khả năng nhìn ưu thế lúc. Rốt cuộc ban đêm bọn hắn cho dù muốn đối phó chính mình, vậy mình cũng coi như nhiều một tia an toàn cầu hy vọng sống sót, cớ sao mà không làm. Đã đi ra Lục Kỳ, ở trong lòng kế hoạch tốt tất cả sau đó, liền bắt đầu lo lắng khu cắm trại những người kia đến, không khỏi nhẹ giọng thở dài nói hả. Tỷ Tiểu Dung, tỷ Thẩm Băng, Kim Đại Ca, các ngươi hiện tại khẳng định vì ta thao toái tâm đi. Nhìn thấy Lục Kỳ dẫn đầu đi ở trước nhất về sau, Lưu Đại Bảo nhìn thoáng qua Tiết Dương, chỉ thấy hai người trên mặt hiện tại cũng toát ra vẻ hài lòng mừng rỡ. Ca Lưu, tiểu tử này còn tính là thức thời, không có để ngươi nổi giận. Cũng không biết hắn nói chỗ có phải hay không gạt chúng ta. Nghe vậy, Lưu Đại Bảo run lên trong tay súng lục, khinh thường nói ngươi cảm thấy hắn như là không muốn tiếp tục sống tiếp người sao? Không như không như, bằng không hắn cũng sẽ không ăn hai quyền thì ngoan ngoãn phối hợp chúng ta. Tiết Dương vào đầu phân tích, Lưu Đại Bảo vỗ bờ vai của hắn, lại cầm lấy trước ngực mình treo lấy tinh thạch màu xanh lam nhìn thoáng qua, vụ một chút thì bước ra bước chân, cũng nói với Tiết Dương chúng ta thì đi thôi. Sau đó, tám người ngay tại Lục Kỳ dẫn đầu hạ hướng về đỉnh núi bỏ đi. Trên đường đi, nghe được Lục Kỳ nói đổi tới sau khẳng định trời liền đã tối lúc, Lưu Đại Bảo cùng Tiết Dương đám người liền tại dọc đường liền bắt đầu sưu tập thích hợp khô giáo gậy gỗ chế tác giản dị đuốc. Lại tại nghe được Lục Kỳ nói tại 10 mét sâu hang đất phía dưới về sau, trừ ra chính bọn họ mang dây cỏ bên ngoài, tám người còn đem ven đường gặp được thích hợp dây leo cũng cho sưu tập lên. Cuối cùng, trải qua đến trưa không ngừng nghỉ, kích tình leo lên cùng xuống núi, lại trải qua một đoạn rừng rậm đường xá sau đó, ban đêm đã tới, ánh trăng xuyên thấu rừng cây tung xuống điểm điểm mông lung vì quan lúc, Lục Kỳ mang theo Lưu Đại Bảo một đoàn người rốt cục cảm nhận được chính mình cửa hang đất để trốn thoát. Đến ngay tại nơi này, Lục Kỳ quay người, nhìn phía sau tám người mỗi cái mệt đầu đầy mồ hôi, hắn thản nhiên nói. Nghe vậy, Lưu Đại Bảo dẫn đầu mấy bước đi tới, đi vào hang đất nơi cửa xuống dưới nhìn thoáng qua, đen nhánh đen một mảnh. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kỳ, lại là phát hiện Lục Kỳ mặc dù bị trói nhìn hai tay, nhưng giá hỏa này một đường đi đến nơi này không chỉ hơi thở không gấp, cái chán thế mà ngay cả một chút mồ hôi đều không có. Không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu đồ chó hoang chân biến thái. Thể lực sao tốt như vậy? Nhưng vẫn là tại thở hổn hển mấy cái sau đó, đối Lục Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói Lục huynh đệ vất vả. Bất quá chúng ta mấy cái huynh đệ nhưng không có xuống dưới qua nơi này, hay là làm phiền Lục huynh đệ tiếp tục dẫn đường. Cũng đừng để cho chúng ta đi một chuyến uổng công. Ngươi nói đúng không? Mà ở Lưu Đại Bảo nói chuyện đồng thời, Tiết Dương cùng những người khác thì là tất cả đều hướng về Lục Kỳ xông tới. Nếu là Lục Kỳ một sáng có muốn chạy hoặc là kháng cự động tác, bọn hắn đều sẽ không chút do dự cho hắn đến dừng lại giáo dục, rốt cuộc tài bảo ngay tại dưới chân trong động, nếu lúc này rút đi hay là gây ra rủi ro, đây chẳng phải là đi không được gì đến một chuyến sao? Bọn hắn mới sẽ không quản Lục Kỳ tâm tình, chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn đoạt bảo, tất cả dễ nói, nhưng nếu Lục Kỳ không chịu phối hợp, ảnh hưởng tới bọn hắn đoạt bảo tâm tình cùng tiến triển, vậy bọn hắn mới sẽ không đúng Lục Kỳ sinh ra một tia thương hại, đánh cho một trận khẳng định là không thiếu được, như còn ngoan cố kháng nghị lời nói, giết hắn cũng không phải không thể. Bởi vì lúc này Lưu Đại Bảo tám người vẫn không có tại đem Lục Kỳ làm người nhìn xem, mà là con mồi của bọn họ cùng công cụ, tầm bảo công cụ. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Chẳng qua các ngươi muốn trước đưa ta ba lô đến. Lục Kỳ sở dĩ chỉ nói muốn ba lô, vậy cũng đúng vì tê liệt tám người để phòng ý thức. Rốt cuộc kia một ba lô vô dụng dược thảo đối bọn họ mà nói đơn giản chính là vương hữu. Nghe được Lục Kỳ yêu cầu như vậy, Lưu Đại Bảo đầu tiên là sửng sốt cho là mình nghe lầm, Tiết Dương cùng những người khác lại là cười ha ha một tiếng, cho rằng Lục Kỳ đây là bị sợ choáng váng. Mới biết đưa ra yêu cầu như vậy, rốt cuộc Lưu Đại Bảo trong tay thế nhưng có súng lục. Tiểu Tiết, đem bao cho hắn. Tại đem dây leo cùng dây thừng theo hang đất nơi cửa phòng đi. Nhường Lục huynh đệ cho chúng ta mở đường. Được rồi Ca Lưu. Nói xong Tiết Dương trước đem cột Lục Kỳ dây thừng giải khai, sau đó đem ba lô còn đưa Lục Kỳ. Sau đó liền dẫn mấy người đem bọn hắn theo hang đất nơi cửa bông xuống, sau đó đem trong tay một đầu thắt ở cửa hang bên cạnh một gốc thô một bên trên, kích động đối bên cạnh 6 cái nam tử nói các huynh đệ. Đoạt bảo hành động bắt đầu rồi ha ha. Nghe mấy người tiếng cười, Lục Kỳ thì là thở dài một hơi, ám đạo, hiện tại lao tử thì tiễn các ngươi đi gặp Diêm Vương. Sau đó tại Lưu Đại Bảo cùng 7 người nhìn chăm chú, Lục Kỳ chậm rãi đi về phía bên cạnh mặt đất cửa hang. Chương 580, chúng ta phát tại Lưu Đại Bảo đám người giám thị dưới, Lục Kỳ bắt lấy ném xuống dây cỏ cùng dây leo cùng nhau bắt đầu thẳng đứng hạ xuống, vì không có bất kỳ cái gì điểm dừng chân, cho nên Lục Kỳ cũng là giảm xuống đặc biệt cẩn thận. Nhưng mà trong động giờ phút này đã là một mảnh đen kịt, cho dù là kết nối lấy tung lũng nhưng lúc này điểm chỉ dựa vào một chút ánh trăng, căn bản là không có cách đem đáy động chiếu sáng. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Kỳ đã an toàn hạ xuống hang đá dưới đáy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Đại Bảo tám người đầu tiên là một phen quan sát, sau đó mới nhìn hướng Lục Kỳ hỏi Lục huynh đệ cho, ngươi đem cái này bước nhóm lửa. Lưu Đại Bảo sơ soạn trực tiếp đem đuốc ném xuống, các ngươi để cho ta lấy cái gì châm lửa, ta trong bọc bật lửa không đã sớm bị các ngươi lấy mất sao? Đấy động truyền đến giọng Lục Kỳ về sau, Lưu Đại Bảo cùng huynh đệ của hắn trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, nhìn tới tiểu tử này đúng là bị bọn hắn cho khống chế ngoan ngoãn. Sau đó liền nghe được Lưu Đại Bảo hồi phục một câu Lục huynh đệ, đừng nóng giận mà. Ngươi đem đuốc nhặt lên, bật lửa ngay tại phía trên của đầu. Nghe vậy, Lục Kỳ đi ra phía trước nhặt lên trên đất đuốc, quả nhiên, đuốc nắm tay một đầu sát thực cột một cái bật lửa, đồ chó hoang, cẩn thận như vậy. Thầm mắng một câu sau Lục Kỳ cẩn thận đem đuốc cho điểm đốt lên. Nhưng mà sự cẩn thận của hắn tạm tại lúc này đã là bịch bịch nhảy không ngừng. rốt cuộc tại nơi này sinh vật bất luận chính mình chứng kiến thấy bất luận một loại nào đều là đầy đủ khủng bố, đầy đủ muốn mạng người. Làm lúc nhóm lửa lúc, Lục Kỳ chỉ nghe thấy phía trên lưu đại bảo đám người từng cái tất cả đều phát ra cảm thán âm thanh ca lưu, này hang đất thật lớn a. Đúng vậy a ca lưu, các ngươi nhìn xem này trong động đất thế mà mọc đầy thảm thực vật, này hang đất xem xét thì không tầm thường nha. Nghe được bên cạnh hai nam tử về sau, lưu đại bảo thúc giục nói tốt khác dạy vò khốn khổ mọi người nắm chặt thời gian. Nhanh một chút đi xem xét tình huống lại nói. Lưu đại bảo vừa dứt lời, lại là nghe được Mạnh Vũ cái thứ nhất giành nói ta tới trước, để cho ta trước đi xuống xem một chút. Nhưng hắn có hắn cái này kinh lực về sau, những người khác thì sôi nổi đi lên phía trước, tranh nhau chen lần muôn cái thứ nhất xuống dưới. Lúc này Lưu đại bảo lại là đi tới đạo tốt tốt các ngươi cũng đừng cãi cọ, ta trước dưới, như vậy cho dù tiểu tử kia có âm mưu gì, ta cũng được đưa hắn đánh chết, ngăn lại. Như vậy các ngươi phía sau tiếp theo thì an toàn chút ít. Mọi người nghe được Lưu đại bảo nghĩa chính ngôn từ lời nói về sau, tất cả đều câm tịt. Nhìn Lưu đại bảo hướng về hang đất khẩu đi đến. Lưu đại bảo sở dĩ cũng nghĩ cướp được cái thứ nhất đi xuống danh lệch, chủ nếu là bởi vì hắn đã đúng trên cổ mình treo lấy cái này tinh thạch có lớn lao mê muội cũng thích. Chính mình đem Lục Kỳ tinh thạch đeo ở trên người đi rồi một đường, đã cảm thấy này tinh thạch không tầm thường, cùng nhau đi tới hắn cũng cảm giác được một cỗ thần thanh khí sảng. Mà kiểu này dễ chịu cảm giác, hắn có thể xác nhận là thì là tới từ trước ngực mình treo lấy khối này tinh thạch. Cứ như vậy, tại mọi người nhìn chăm chú, Lưu đại bảo từng chút một trượt đến đáy động, mà một chút đến đáy động hắn thì tự nhiên là bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến, nhất là tại ánh lửa chiếu rọi xuống nhìn thấy to lớn trong động xuất hiện lạ lâm thảm thực vật. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là chính là ánh lửa hạ tung lung phương hướng. Lục Minh đệ, đây là cái gì? Giọng Lưu đại bảo tràn đầy tốt kỳ chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Lục Kỳ thì là nhàn nhạt trả lời, ta thì không biết, nhưng ta nghĩ hẳn là một cái tung lũng. Tung lũng? Ngươi nói đây là tung lũng? Lưu đại bảo tiếng chất vấn vang lên, sau đó cảnh giác nhìn về phía Lục Kỳ. Ngươi không cần chất vấn, này đúng là một chỗ tung lũng, nhưng là ra không được tung lũng. Ta cũng vậy, theo chỗ này cửa hang sau khi xuống tới ngẫu nhiên phát hiện. Tại đây trong cốc có cái gì? Lưu đại bảo lúc này loay hoay xuống lục, tiếp tục hỏi Lục Kỳ. Lục Kỳ thì là nhìn về phía Lưu đại bảo, bình tĩnh nói có cây, có thảo, còn có rất dùng nhiều, còn có không ít dược thảo. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, những người khác cũng đều sôi nổi chậm lại. Lục Kỳ thì là thận trọng lắng nghe trong cốc tiếng động, sợ những kia bầy rắn hiện tại thì xuất hiện ở đây. Nhưng may mắn bọn hắn đến hiện tại cũng không ra làm ra nhiều động tĩnh lớn. Gần 10 phút trôi qua, mãi đến khi người cuối cùng cũng đều tiếp theo hang đá về sau, Lưu đại bảo cùng bảy cái huynh đệ nhìn về phía Lục Kỳ. Lục huynh đệ, nói đi, ngươi này tinh thạch vị trí rốt cục là ở đâu phát hiện? Nhìn tám người lửa nóng ánh mắt, Lục Kỳ chỉ một ngón tay, chỉ hướng mấy người sau lưng vách đá chính giữa vị trí. Nghe vậy, Lưu đại bảo cùng bảy người vội vàng xoay người hướng về sau nhìn lại, nhanh, nhanh, đem mang tới đuốc cũng điểm đi. Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hang đá đỉnh mặt, theo ánh lửa không ngừng sáng lên, hang đá đỉnh mặt cũng bị dần dần chiếu sáng, nhưng Lục Kỳ cũng không nhìn thấy những kia sắc thái lộng lẫy động vật thú, lần này hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này tám người có năm cái đuốc bị nhen lửa, Lưu đại bảo lần nữa nhìn về phía Lục Kỳ xác nhận nói, Lục huynh đệ chính là phía trước cái này vách đá đúng không? Nếu dám gạt chúng ta, ngươi thế nhưng hiểu rõ hậu quả. Nghe nói như thế, Lục Kỳ lửa giận trong lòng lại bị chọc giận lên. Nhưng giờ phút này hắn hiểu rõ nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, thế là liền ở trước mặt mọi người trên mặt đất trực tiếp ngồi xuống, hơi có vẻ mệt mỏi trả lời một câu, chính là trước mắt vách đá, chính giữa, màu đen trên tảng đá lớn, nên còn có lưu của ta một chút vết máu, là ta tại hướng xuống này ra khối này tinh thạch lúc không cẩn thận phá vỡ cánh tay lưu lại. Ngươi nếu là không tin, có thể đem tia tinh thạch nhắm ngay phía trên một cái lô khảm xem xét, thử một lần liền biết. Lúc này Tiết Dương liền dẫn một tiểu đệ thì hào hứng hướng về kia vách đá đi đến. Lục Kỳ thì là nhìn về phía Lưu đại bảo lại nói, chỗ ta dẫn tới, ta phải nghỉ ngơi một hồi, có thể hay không lại tìm đến kia tinh thạch muốn nhìn xem vận khí của các ngươi. Nói xong, Lục Kỳ liền không tiếp tục để ý tám người, tự mình nghỉ ngơi. Nhưng coi như Lưu đại bảo còn chuẩn bị lại đúng Lục Kỳ lại nói cái gì lúc, lại là đột nhiên nghe được chạy tới dưới thạch bích Tiết Dương hô to một tiếng, ca lưu chân, thật sự có, thật là lớn một viên hòn đá màu đen a. Ha ha, phát tài rồi, phát tài rồi. Nghe được Tiết Dương lời của hai người về sau, Lưu đại bảo còn có còn lại năm người tất cả đều một mạch hướng về vách đá chạy tới. Ta đi, thật sự có, thật sự có á ca lưu, trời ạ, nay sẽ không phải là một viên màu đen đại kim cương đi. Nay muốn thực sự là kim cương đen lời nói, vậy chúng ta đã có thể phát tài rồi. Lưu đại bảo giờ phút này thì chạy tới, nhìn thấy trên vách đá hòn đá màu đen về sau, hắn rốt cục tin tưởng Lục Kỳ lời nói, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Lục Kỳ về sau, liền không tiếp tục để ý hắn, mà là kích động nhìn người bên cạnh, nhanh, nhanh bỏ đi lên xem một chút, tiểu tiết ngươi bên trên. Nghe vậy, Tiết Dương vén tay áo lên thật hưng phấn giữ chặt trên vách đá dây leo hướng về phía trên bỏ đi, có lẽ là hưng phấn ban cho Tiết Dương lực lượng, không có mấy cái hắn thì bỏ tới vách đá ở giữa khối đá lớn kia vị trí, nhìn thấy trước mặt chưa từng thấy qua hòn đá màu đen, Tiết Dương cực kỳ hưng phấn, ca lưu, các minh đệ, tảng đá kia chắc chắn mẹ nó đại a. Này nếu có thể chuyển về đô thị lời nói, vậy chúng ta coi như. Nhưng Lưu đại bảo lại là nghe được một nửa thời ngắt lời Tiết Dương kích động, ai nha, tiểu tử ngươi đừng nói những kia vô dụng, trước gõ gõ xem xét thanh âm gì. Nghe vậy, Tiết Dương liền lấy ra mang theo người một cái dao, sau đó dùng trôi đao đối trên vách đá đá màu đen thì đánh đi lên, cạch đinh, cạch đinh, cạch đinh. Lập tức theo trên tảng đá phát ra tới thanh thúy vang dội mang theo một tia kim loại cảm giác âm thanh, gõ lại, dùng sức, có lẽ là không nghe rõ ràng kia vừa nay tiếng đánh, có lẽ là quá khích di chuyển còn muốn lại nghe, Lưu Đại Bảo còn nói một câu cạch đinh. Cạch đinh. Cạch đinh. Lần này, Tiết Dương dùng sức lớn hơn, rõ ràng muốn so trước đó vang lên nhiều. Nghe tôi vô cùng cứng rắn dáng vẻ. Ca Lưu. Này không phải là phổ thông thạch đầu đi. Lưu Đại Bảo bên cạnh Mạnh Vũ nhìn về phía hắn nghi ngờ nói, Lưu Đại Bảo thì là tiếp tục đối với Tiết Dương nói, xem xét phía trên là có phải có vết máu, có phải có lây ra tinh thạch dấu vết. Nghe vậy Tiết Dương liền lần nữa dùng sức leo lên trên hai bước, quả nhiên. Tại trước mắt hắn xuất hiện một vết máu. Chương 581, tám gỗ xương cốt chương 581, tám gỗ xương cốt thế là liền nghe Tiết Dương lên tiếng nói ca lưu, tiểu tử này không có nói dối, thật có, với lại trên tảng đá xác thực có một chỗ bị nảy ra qua lỗ hổng, cùng ngươi trên cổ tinh thạch hình dạng vô cùng kết hợp. Nghe nói như thế, Lưu Đại Bảo lúc này mới yên lòng lại, sờ lấy trên cổ treo lấy tinh thạch màu xanh lam, nhưng đúng lúc này, lại là nghe được sau lưng phịch một tiếng, tiếp lấy xôn xao một vang tiếng vang truyền đến. Sợ tới mức mọi người quay người xem xét lúc, lại là nhìn thấy theo đỉnh mặt chỗ cửa hang rủ xuống dây cỏ cùng dây leo bị Lục Kỳ cho gắng gượng dùng sức lôi xuống. Dây cỏ cùng dây leo đập đầm ầm rơi xuống đất lúc, Lục Kỳ lại là co cẳng liền chạy, hướng về thung lũng phương hướng chạy ra ngoài. Và Lưu Đại Bảo kịp phản ứng lúc, Lục Kỳ thân ảnh đã chui vào trong đêm tối, mẹ nó, lại dám cho lão tử mấy chuyện xấu. Lưu Đại Bảo giận mắng một tiếng, giơ lên trong tay súng lục đối Lục Đảo Tẩu phương hướng chính là phanh 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 ba phát đánh ra. Lập tức, cái khác mấy tên nam tử thì giận không kèm được nhìn về phía Lục Kỳ chạy ra phương hướng, ca Lưu có muốn hay không chúng ta đi đem tiểu tử kia cho bắt trở lại. Mạnh Vũ, ngươi mang hai người đuổi theo, đi nhanh về nhanh. Nơi này chúng ta chưa quen thuộc, nhất định phải cẩn thận mới là. Được rồi ca Lưu, Mạnh Vũ nghe được Lưu Đại Bảo về sau, giơ lên trong tay bước, đối bên cạnh hai nam tử nói, hai người các ngươi theo ta đi, và bắt được tiểu tử kia, nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút hắn mới được. Nói xong, ba người cầm trong tay đuốc thì hướng về Lục Kỳ chạy ra phương hướng đuổi theo. Nhìn thấy ba người sau khi đi, Lưu Đại Bảo thì đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng Tiết Dương, sau đó nói mặc kệ thế nào, tảng đá kia khẳng định thật không đơn giản, chúng ta được đưa nó theo này trên vách đá cho lấy xuống mới được. Dừng một chút hắn lại nói các minh đệ, tại mặt này trên vách đá lại nhìn kỹ một chút, nếu là không có cái khác rõ ràng tinh thạch trần trụi lời nói, vậy chúng ta thì mở nệm, đem này đá đen theo trên vách đá cho nệm ra tiếp theo lại nói. Được rồi ca Lưu. Nghe được Lưu Đại Bảo chỉ thị về sau, còn lại ba người thì học Tiết Dương bắt đầu ở chung quanh trên vách đá tìm kiếm lấy. Đẩy ra trên vách đá bao trùm lấy thảm thực vật dây leo, sau đó cẩn thận tra xét thảm thực vật cùng dây leo phía sau vách đá. 3 phút trôi qua, ngay tại Lưu Đại Bảo mang theo mấy người tại trước vách đá si mê tìm kiếm tinh thạch thời khắc, đột nhiên sau lưng trong sơn cốc chuyển đến Mạnh Vũ ba người trận trận kêu thảm. Khoảng cách dường như cũng không phải rất xa, cho nên lập tức nhường Lưu Đại Bảo 5 người tất cả đều cứng lại rồi, mau xuống đây, cùng ta đi qua nhìn một chút, Lục Kỳ tiểu tử này tố chất thân thể vô cùng tốt, có lẽ là Mạnh Vũ ba người gặp được phiền toái. Mẹ nó, tiểu tử này ta xem là muốn chết. Thế là trên vách đá leo lên đi bốn người vội vàng theo dây leo đi tới mặt đất, Lưu Đại Bảo đầu tiên là nhìn bọn hắn một mắt, sau đó đem trong tay súng lục răng rắc lôi kéo bảo hiểm, thế là thì hướng về vừa nãy âm thanh phát ra tới phương hướng đánh lấy đuốc thì liền xông ra ngoài. Lúc này khoảng cách hang đá mấy chục mét chỗ, Lục Kỳ đang nuốt ở trên một cây đại thụ, hắn thấy ba người đuổi theo về sau, liền chủ động đem nó dẫn tới nơi đây, vì nơi này tự ly này chút ít vũng nước nhỏ là gần đây cũng là kêu bầy rắn đỏ căn cứ. Một chạy tới nơi này về sau, Lục Kỳ liền trốn ở trên cây, làm Mạnh Vũ ba người lúc chạy đến, hắn liền tránh trên thân cây ném ra tảng đá. Mà những tảng đá kia thì là công bằng tất cả đều hướng về vũng nước đập tới. Mạnh Vũ cho rằng Lục Kỳ ngay ở phía trước liền đang nghe tiếng động sau thì đuổi theo, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình ba người vừa mới chạy chỗ nào lúc, liền bị màu đỏ bầy rắn dài cho bao vây lại. Sau đó ba người liền bị bầy rắn công kích mà lập tức kêu thảm không thôi. Bất luận bọn hắn chạy thế nào, sao tránh, sao xua đuổi, cũng không làm nên chuyện gì. Bầy rắn công kích đối với bọn họ là toàn bộ phương hướng một sáng ngã trên mặt đất về sau, toàn thân bọn họ đều sẽ nhận bầy rắn tập kích. Tiếng kêu thảm thiết thanh bên tai không dứt. Nếu là bình thường nghe được thanh âm như vậy, Lục Kỳ nội tâm là dạy vợ là không nhịn được muốn xuất thủ cứu người, nhưng giờ phút này, nghe Lục Kỳ nội tâm lại là một mảnh mừng thầm. Cũng cho lão tử chết tiệt. Lục Kỳ giờ phút này ánh mắt phẫn hận kích động nhìn cách đó không xa ba người tình cảnh, không nói một lời. Cực kỳ giống trong đêm tối một cái tử thần bình thường, thao túng ba người vận mệnh đi về phía kết thúc, lặng lặng chầm chầm vào ba người, nhìn bọn hắn theo hoảng sợ, dãy rủa đến đau khổ, tuyệt vọng, sau đó tử vong. Đột nhiên, từ trong hang đá chạy tới Lưu Đại Bảo năm người phẫn nộ thì hướng về nơi này chạy tới, vừa chạy vừa hô hào Mạnh Vũ tên của ba người, Mạnh Vũ, Mạnh Vũ. Có thể lại là nghe được Mạnh Vũ ba thanh âm của người càng ngày càng yếu, với lại ba người ném xuống đất đuốc thì chỉ có yếu ớt ánh lửa đang thiêu đốt, Lưu Đại Bảo năm người chỉ bằng Mạnh Vũ bọn hắn cuối cùng thanh âm yếu ớt cùng mặt đất tỏa ra ra tới ánh lửa rốt cục đuổi tới ba người phụ cận, nhưng bọn hắn năm người tại ánh lửa chiếu dọi xuống lại là nhìn thấy mặt đất lít nha lít nhít rắn dài màu đỏ đang gặm ăn ngã xuống đất Mạnh Vũ ba người, mà bọn hắn đã không dãy rủa nữa, không còn nghi ngờ gì nữa, đã là không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đi gặp Diêm Vương đi. Mạnh Vũ. Tiết Dương nhìn xem tới trên mặt đất bị bầy rắn gặm ăn Mạnh Vũ sau hoảng sợ bi thương lần nữa hô to một tiếng. Nhưng ở lúc này, nhiều hơn nữa bầy rắn lại là theo xung quanh xung tới. A, cháy mau, sao đột nhiên nhiều như vậy rắn a? A, không tốt, ta bị cắn một cái. Trong năm người Lưu Phi đột nhiên nhìn bắp chân của mình nói, Lưu Đại Vũ thì là cầm súng lục đối mặt đất vây quanh rắn dài phanh phanh chính là liên tục hai thương mở ra. Thấy cảnh này về sau, trốn ở trên cây Lục Kỳ hận nghiến răng, tức giận mắng bại gia tử, cầm súng bắn rắn, chân nghĩ ra, đem lão tử đạn cũng cho lãng phí. Phanh phanh phanh. Một con roi đạn đều bị Lưu Đại Bảo sau khi đánh xong, năm người lúc này mới hướng về hang đá phương hướng chạy tới, nhưng bọn hắn đã đang ở bầy rắn dài trong vòng đây, hoảng sợ âm thanh, tiếng kêu to vang lên theo, Lưu Đại Bảo cùng Tiết Dương còn không có đi ra ngoài bao xa, nhưng cũng lần lượt ngã trên mặt đất, toàn thân có quắc bị bầy rắn điên cuồng tấn công gặm ăn toàn thân huyết đủ. Một đám chết tiệt khốn nạn, để các ngươi lại cho lão tử lòng dạ hiểm độc mấy chuyện xấu. Hơn 2 giờ quá khứ, Lục Kỳ lúc này tựa ở thô to trên cành cây, khép hở lấy hai mắt, trong đầu liên tưởng một khỏa hỏa cầu khổng lồ từ phía trên mà đến, đụng vào nơi này, đem thân núi đụng nát và nước, xô ra hiện tại lớn như vậy một cái thung lũng, mà cây kia thiên ngoại tới thiên thạch thì là bị gắt gao cắm ở chỗ kia vách đá trung ương, phía trên một khỏa màu xanh dương tinh thạch lóng lánh mê người sáng bóng. Trăm ngàn năm bốn mùa thay đổi, nhật nguyệt xen lẫn, trong cốc thảm thực vật bao trùm, phồn hoa như gấm. Mãi đến khi nghĩ chính mình thân ảnh ra hiện trước mặt thung lũng, lúc này chung quanh đã trở nên yên tĩnh, Lục Kỳ lỗ tai khẽ động, cũng không nghe thấy xung quanh có bất kỳ thanh âm nào về sau, lúc này mới từ từ mở mắt, nhìn về phía xa xa mặt đất, chỉ thấy chỗ nào mặt đất bầy rắn đã thối lui, chỉ có 8 cô đấm máu xương cốt nằm trên mặt đất. Chương 582, quên đi quần lại chương 582, quên đi quần lại. Nhìn phía xa trên mặt đất 8 cô xương cốt, Lục Kỳ than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì đạo trừng phạt đúng tội. A Di Đà Phật, chớ trách ta, chớ trách ta. Sau đó lại lần nhìn bốn phía một hồi, xác nhận xung quanh sau khi an toàn, lúc này mới thận trọng theo trên cây tiếp theo, hướng về Lưu Đại Bảo đám người xương cốt đi đến. Đi vào mấy cỗ xương cốt bên cạnh về sau, Lục Kỳ đầu tiên là đem chính mình cung tên nhặt lên, sau đó cầm lại chính mình dao găm, đồng thời thì thu hồi người khác hữu dụng công cụ, cuối cùng mới đi tới Lưu Đại Bảo xương cốt bên cạnh, đem chính mình súng lục còn có hai hộp đạn cùng với kiêm màu xanh dương tinh thạch cùng gấu đen lớn vòng cổ răng chó cũng thu vào, mặc dù phía trên lây dính không ít vết máu, nhưng hiện tại còn không phải thế sao kiểm tra thu thập thời gian tốt nhất. Tại cầm lại đồ vật của mình về sau, hắn thì đem 8 người vứt bỏ trên mặt đất vật tư cũng đều gói lên. 3 cái ba lô, 2 thanh dao găm, còn có mấy chi mũi tên. Vì an toàn của mình, Lục Kỳ đem súng lục trên đầy đạn cầm trong tay, nhìn chỉ có một hộp nhiều đạn, Lục Kỳ cảm thấy một hồi thì đau, thì không biết điểm ấy đạn còn có thể dùng bao lâu. Lần nữa nhìn thoáng qua hang đá phương hướng, Lục Kỳ lần này liền hướng về thung lũng phương hướng lối ra cẩn thận đi đến. Lòng tràn đầy chờ mong có thể nhìn thấy nữ nhân của mình cùng các đồng bọn khác. Nhưng trước mặt chính là kia từng cái tất cả lớn nhỏ rắn dài nghỉ ngơi vũng nước, hắn vẫn còn có chút cẩn thận cùng cẩn thận. Dù sao chính mình trên người mang đồ vật bao nhiêu cũng dính đầy một chút mùi máu tanh, vạn nhất nếu là dẫn tới những vật nhỏ này chú ý, chính mình cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Vừa đi ra đi xa 10 mét, thì gặp phải thứ một cái vũng nước, mà hắn còn nhớ chính mình lúc tiến vào tất cả lớn nhỏ tổng cộng có 10 cái vũng nước tới. Lục Kỳ đang nhìn đến vũng nước lúc thì lách qua hắn lúc này có 4 bao, còn có 10 mấy chi mũi tên, tay trái cầm cung tên, tay phải cầm súng lục. Thật giống như vừa mới trộm tràn đầy một thân bảo bối hướng trở về đường tiến trộm. Trước mặt trong đầm nước vẫn như cũ hiện ra nhàn nhạt hình quang, lít nha lít nhít rắn dài màu đỏ trong vũng nước đem nửa người dưới cố định, sau đó nửa người trên thì là ở trong nước nhẹ nhàng lắc lư. Thật giống như chúng nó là đang ngủ giống nhau. Lục Kỳ có lý do tin tưởng nếu không phải trước đó tiếng súng còn có chính mình hướng phía này vũng nước ném vào tảng đá lời nói, ban đêm bọn người kia khẳng định là sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Không dám dừng lại lâu, Lục Kỳ tiếp tục hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Mỗi lần đi đến vũng nước phụ cận lúc hắn luôn luôn chú ý cẩn thận rất nhiều, mãi đến khi đi vào cuối cùng 2 cái vũng nước lúc, lại là sơ ý một chút, bình một tiếng, trượt ngã trên mặt đất, vì nơi này vừa lúc là một cái dốc nhỏ, mặt đất có chút ẩm ướt. Cho nên cho dù hắn đã vô cùng cẩn thận rất cẩn thận nhưng vẫn là tại nơi này trượt một phát. Sợ tới mức Lục Kỳ vội vàng đứng dậy hướng về tả hữu 2 nơi vũng nước nhìn lại, nhưng cũng may, trong đầm nước thành đàn thân ảnh màu đỏ dường như cũng không có cái gì tiếng động. Lục Kỳ cảm thụ lấy chính mình điên cuồng nhịp tim cảm giác túi lưng xuống tiếp tục hướng về biển hoa đi đến. Nhưng thật tình không biết ngay tại hắn vừa mới phóng ra mấy bước sau đó, ngay tại một trái bên cạnh vũng nước bên cạnh, một cái màu đỏ bóng người to lớn đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, cảm giác được nguy hiểm, Lục Kỳ dừng bước, vì kia quái vật khổng lồ ngay tại bên trái của mình xa 5-6 mét trong bụi hoa chậm rãi đứng thẳng người lên. Mẹ nó, lần này nguy rồi. Lục Kỳ miệng phun hương thơm, có hơi quay đầu dùng dư quang dẫn đầu nhìn thấy cái đó thô to như thùng nước thân hình, giống một cái biết di động đại thân cây giống nhau chậm rãi bãi động cơ thể. Trên ánh mắt rời, sau đó liền thấy một khỏa đây như đầu còn muốn lớn bằng thẳng đầu rắn, một đôi tròng mắt tự mang độc quang nhiếp nhân tâm khách, đồng thời lại để người không dám chăm chú nhìn nó. Trước nửa thân thể treo lên đầu rắn theo gần cao 2 mét trong bụi hoa đứng lên, đây bụi hoa cũng cao hơn 1 mì độ. Lão tử cũng không thể ngồi chờ chết ta. Liều mạng. Nghĩ đến muốn cứng rắn con hàng này lúc, Lục Kỳ liền trợn xoay người, hướng phía rắn khổng lồ nổ súng, không hề cố kỵ, không hề chần chờ. Ầm. Thương thứ nhất, Lục Kỳ lựa chọn chính là rắn khổng lồ phần cổ phía dưới vị trí, vì rắn trái tim bình thường đều ở vị trí này. Nhưng mà, rắn khổng lồ tựa hồ là bị Lục Kỳ trợn xoay người động tác kinh đến đong đưa thân thể, đồng thời đạn chỉ là theo hắn cơ thể một bên đánh ra ngoài, không hề có bắn trúng tim. Một phát súng đánh ra, Lục Kỳ vội vàng hướng về biển hoa nhanh chóng chạy ra, nhưng này rắn khổng lồ lại là trong nháy mắt nổi giận. Tê một tiếng kêu to sau đó, thì hướng phía Lục Kỳ đuổi theo. Mặc dù Lục Kỳ chạy tốc độ cũng không chậm, nhưng vẫn không có toàn lực phía dưới rắn khổng lồ nhanh, nhất là nó tại thảm thực vật rậm rạp trong rừng ghé qua tốc độ. Ngay tại Lục Kỳ đi ra ngoài 20-30 mét lúc, đột nhiên tiến lên cơ thể đột nhiên bị cái quái gì thế cho giật một chút, nhường cả người hắn nặng nề thì cho vung ra trên mặt đất. Lục Kỳ quay đầu, lúc này mới phát hiện tự mình có nhìn một cái bao chính treo ở một cái vừa mới trải qua trên cành cây. Hắn mẹ nó, thật là muốn chết à? Có thể, ngay tại hắn chửi rủa một câu sau đó, một cái miệng to như chậu máu liền từ trong biển hoa đột nhiên đánh tới, kia hai viên độc nha mỗi một cái cũng có dài mười mấy cm, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái giống như cũng có thể để người mất.
A,
đây là Lục Kỳ tới đây hải đảo cho tới bây giờ một lần duy nhất đến từ tâm linh hoảng sợ, hô to lên tiếng, giáng khổng lồ một ngụm hướng phía Lục Kỳ phía sau lưng cắn xuống. Sau đó đưa hắn trực tiếp thì theo trên mặt đất điêu lên, ngừng ở giữa không trung.
Ừm,
không đau. Lục Kỳ lúc này mới cảm giác nguyên lai cơ thể không có một chút đau đớn, quay đầu nhìn lại mới phát hiện bị những người kia cắn chính là mình trên lưng hai cái bao gây. Lấy lại tinh thần, Lục Kỳ vội vàng đem thương trong tay lần nữa nhắm ngay rắn khổng lồ đầu cùng thân trên, phanh 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 chính là dừng lại xạ kích, mãi đến khi đem một toa đạn kẹp trong không, hắn này mới cảm giác được mất trọng lượng, loảng xoảng đống chốc rơi vào mặt đất. Không có chút do dự nào, hắn vội vàng tiếp tục hướng về thung lũng phương hướng chạy tới. Đồng thời thu hồi súng lục, lấy tên dự cung, cũng không dám lại có bất kỳ ngừng. Một hơi vì tốc độ nhanh nhất xông về đang ở trước mắt cửa vào sân gốc. Một phút đồng hồ sau, xôn xao một tiếng, Lục Kỳ hoảng sợ chạy trốn thân ảnh đột nhiên theo thung lũng trong biển hoa chạy ra được. Đem bên cạnh đi dạo yêu thương tràn đầy hai đầu sói rừng dọa cho thương hoàng mà chạy. Ha ha ha, lão tử cuối cùng trốn ra được. Mẹ nó, chết tiệt Lưu Đại Bảo, làm hại lão tử quanh đi quẩn lại chạy một vòng lớn. Ra thung lũng về sau, Lục Kỳ cũng không dừng lại, đội vàng hướng về khu cắm trại người chỗ phương hướng chạy tới. Hắn lúc này chỉ hy vọng mau chóng nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích cùng đồng bạn. Nhưng chờ hắn chạy đến khoảng cách thung lũng trăm mét địa phương xa về sau, lại là tại nơi này không nhìn thấy một bóng người, chỉ có mấy cái thiêu đốt qua đống lửa. Đến gần bên trong một cái đống lửa, Lục Kỳ đưa tay sờ một cái thiêu đốt sau lưu lại than thủi, không có một tia nhiệt độ, nhìn tới bọn hắn đã sớm rời khỏi nơi này. Hơi chút sau khi tự hỏi, Lục Kỳ liền hướng phía Vương Bưu bọn hắn phía doanh địa rời đi nơi này. Chương 583, khu cắm trại của Vương Bưu thảm trạng. Chương 583, khu cắm trại của Vương Bưu thảm trạng. Nửa đêm, trải qua không ngừng nghỉ rừng rậm ghé qua, Lục Kỳ cuối cùng đã tới khu cắm trại của Vương Bưu phụ cận. Nhưng mà khu cắm trại của Vương Bưu lại là không có một tia ánh lửa truyền ra. Lục Kỳ sinh lòng cảnh giác, vội vàng lấy ra đã khai phong thứ hai hộp đạn, lấy ra 8 phát đạn đưa vào băng đạn. Đúng lúc này, một cô máu tanh mùi theo gió bay tới, không tốt. Lục Kỳ nói thầm một tiếng, sau đó cầm súng lục chậm rãi hướng về khu cắm trại tới gần. Lúc này, máu tanh mùi càng ngày càng nặng, Lục Kỳ giờ phút này trong lòng nghi ngờ nặng nề, rốt cục có chuyện gì vậy? Trước mặt, khu cắm trại rào chắn tất cả đều rách nước, lung ta lung tung ngã trên mặt đất, mấy gian còn lại nhà cột thì tất cả đều sụp đổ. Tất cả trong doanh địa hỗn loạn tưng bừng. Lục Kỳ nện bước nhẹ nhàng cẩn thận bước chân, đi vào khu cắm trại. A, mới vừa vào khu cắm trại, một tên ngã xuống đất nữ tử đẫm máu nằm trên mặt đất, bộ ngực có một cái vết thương thật lớn. Lục Kỳ cố nén khó chịu, đi lên trước, phát hiện kia vết thương lại có rõ ràng cắn xé dấu vết. Lại đi vài bước về sau, một tên bảo tiêu thi thể thì xuất hiện Lục Kỳ trong mắt, hắn bị một đống gỗ cùng cỏ tranh đè ép, nhưng trên thân thể cắn xé thương lại là vô cùng dễ thấy. Cứ như vậy một vòng tiếp theo, trong khu cắm trại của Vương Bưu, hắn tổng cộng phát hiện 5 cỗ thi thể, 4 nam nhân 1 nữ nhân, mà ở này 4 nam nhân bên trong, lại có 3 người đều là trước đó nhận vết thương đạn bắn nam tử. Cái này khiến Lục Kỳ trong lúc nhất thời đúng nơi này chuyện đã xảy ra cảm thấy một hồi tò mò. Mãi đến khi hắn đem một tên nam tử xoay người, nhìn thấy trước ngực hắn mấy đạo vừa dài lại thâm sâu vết thương về sau, lúc này mới khẳng định thủ phạm hẳn là một đầu gấu đen lớn, chẳng qua những người khác thì sao? Nhìn thấy trong doanh địa ở giữa lửa trại địa, Lục Kỳ đi ra phía trước, dùng dao găm đẩy ra phía trên than tuổi đống về sau, phát hiện bên trong than tuổi cho bên trong thế mà còn có nhiều đống lửa. Cái này nói rõ bọn hắn rời khỏi nơi này thời gian hẳn là ban ngày. Thế nhưng bọn hắn sẽ đi hướng chỗ nào đâu? Lục Kỳ tiếp tục ngoài khu cắm trại phụ cận tra xét, mãi đến khi hắn phát hiện đa số dấu chân cũng hướng phía rừng phía đông đi ra ngoài về sau, hắn lúc này mới thu hồi tâm thần. Xem ra bọn hắn hẳn là đem khu cắm trại cho vứt bỏ. Chẳng lẽ lại Vương Bưu bọn hắn thì bị thương nặng sao? Bằng không vì Vương Bưu tính tình cùng làm người không thể nào không xử lý hậu sự liền rời đi. Không biết bọn hắn hiện tại đi nơi nào. Lục Kỳ thì vốn định rời đi, nhưng nhìn thấy mấy người hộ vệ kia thi thể, hắn vẫn còn do dự. Bọn hắn mặc dù không hề có cùng mình có quá nhiều gặp nhau, nhưng trong khu cắm trại của Vương Bưu cũng coi là gặp thường thấy. Mà nữ nhân kia cũng coi là Vương Bưu người hầu một trong, trong doanh địa lúc thường xuyên làm bạn Vương Bưu tả hữu. Cho nên Lục Kỳ hiểu rõ nếu là mình bây giờ cách đi lời nói, bọn hắn chỉ sợ ngay cả cái toàn thời cũng chưa chừng. Rốt cuộc tại đây hải đảo giã thú đông đảo, hắn chân trước sau khi đi qua chân có thể rồi sẽ dẫn tới cái khác khách không mời mà đến. Thở dài một tiếng về sau, Lục Kỳ liền đem 5 người thi thể bày tại Vương Bưu gian kia sụp đổ trên nhà gỗ, sau đó đốt lên nhà gỗ. Trong nháy mắt trong doanh địa ánh lửa ngút trời. Lục Kỳ thì đứng ở khu cắm trại bên ngoài mấy chục mét bên ngoài, nhìn hỏa hoạn một mực kéo dài đốt đi hồi lâu, vì sao bọn hắn sẽ tao ngộ như thế biến cố? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề này thành Lục Kỳ trong lòng không giải được bí ẩn, hắn nhất định phải tìm thấy Vương Bưu đám người mới có thể biết rõ ràng chuyện tồn tại, nếu như không phải vì xuất hiện đại vấn đề lời nói, tuyệt không có khả năng sẽ bị gấu đen tập kích đến tận đây, khu cắm trại trở thành bây giờ bộ dáng này, bọn hắn lại sẽ đi nơi nào đâu? Với lại tỷ tiểu dung nàng nhóm thì cũng không tại trước thung lũng. Hẳn là nàng nhóm sẽ không phải cho là ta chết rồi đi. Mặc kệ, đi theo đám bọn hắn giấu chân đi thôi. Thế là Lục Kỳ và Hỏa Hoạn sắp dập tắt lúc, liền xuất phát, chẳng qua lại xuất phát trước, hắn cố ý đi một chuyến bên biển, đem chính mình mang theo đồ vật còn có trên thân thể dính vào trên vết máu thanh tẩy một phen. Lần nữa trở về tới khu cắm trại lúc, Hỏa Hoạn đã tắt, nhìn lung tung khu cắm trại một mảnh cháy đen, Lục Kỳ liền không tiếp tục làm dừng lại, đi theo mặt đất lưu lại dấu chân, tìm đúng phương hướng, liền một mạch đuổi theo. vì những kia dấu chân phương hướng đại khái đều là hướng phía phía đông đi, hẳn là bọn hắn muốn đi thuyền cứu sinh vị trí. Lục Kỳ khó hiểu, với lại tại hắn tìm kiếm đi giai đoạn này trong khoảng cách, dọc đường không ngừng có gấu đen lưu lại dấu chân, nhìn như phát như bị điên một dạng tại rất nhiều trải qua trên đường hẳn là mạnh mẽ đâm tới lưu lại, với lại có không ít thân cây trên đều có một ít phẫn nộ lưu lại thật sâu trào ấn. Hình thể như thế đại, còn giống như là hai con đại gia hỏa. Chẳng lẽ lại chúng nó là đang đuổi giết Vương Bưu chờ ai? Chủ tịch Vương A, các ngươi rốt cục làm cái gì nha? Dừng dậm nơi nào đó. Sắc trời dần sáng, một đám người thương hoàng mà chạy, mọi mệnh không chịu nổi thân ảnh, dường như đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Vẫn là không có có thể tránh né chỗ a. Người nói chuyện là Nhiếp Tiểu Dung, mà ở bên cạnh nàng thì là Thẩm Băng, hai nữ đi song song, hướng về phía trước đi bộ nhìn, mà sau lưng các nàng thì là Mục Thanh còn có Ali hai nữ đỡ lấy bị trọng thương Vương Bưu, những nữ nhân khác cũng đều theo sát phía sau, nghe được phía trước Nhiếp Tiểu Dung về sau, Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt vội vàng chạy lên trước đối Nhiếp Tiểu Dung nói: "Nhanh, chúng ta đi bên biển, chỗ nào có thuyền cứu sinh, chỉ cần chúng ta trốn vào trong biển, chúng nó thì không thể làm gì. Nếu đi thêm về phía trước rừng rậm chạy, sẽ bước vào làm sơ chúng ta bị cầm tù khu cắm trại, chỗ nào phụ cận đều là bẫy, tùy tiện vào trong sẽ đối với chúng ta quá nguy hiểm, mà truy kích chúng ta gấu đen lớn lại sẽ không tạo thành quá lớn thương hại." Nghe vậy, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung gật đầu đồng ý, thế là mọi người liền hướng về bãi biển phương hướng nhanh chóng tiến đến. Mà Nhiếp Tiểu Dung cùng Vương Bưu bọn hắn sở dĩ gặp được cùng nhau, chủ nếu là bởi vì Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Băng nàng nhóm không có chờ đến Lục Kỳ xuất gốc, cho nên tại một hồi khóc giống sau đó, mọi người liền dự định trở về suối nước nóng khu cắm trại, nhưng trước khi đi nàng nhóm đi trước khu cắm trại của Vương Bưu chuẩn bị cáo biệt, nhưng là gặp phải điên cuồng chạy trốn Vương Bưu cùng Vương Thần Vũ cùng với Hồ Bằng cùng A Minh bốn người. Chưa kịp hỏi nguyên do liền bị Vương Bưu thúc giục đội bằng chạy. Thế là, tại chạy trốn trên đường, nàng nhóm lúc này mới biết được, là bởi vì trong doanh địa người săn giết hai con gấu đen con non, vừa mới mang về khu cắm trại về sau, liền bị chạy tới gấu đen phụ mẫu cho đại khai sát giới. Vẹn vẹn chỉ là mấy phút, khu cắm trại bị hủy, nhiều người bị giết, với lại gấu đen phụ mẫu còn một đuổi sắt nhìn chạy đi người, cơ hồ là muốn đem những thứ này giết mình hài tử thú hai chân toàn bộ xé nát mới bằng lòng bỏ qua. Mà Vương Bưu vốn là có vết thương đạn bắn chưa lành, tại khu cắm trại lúc lại bị gấu đen một trưởng vỗ trúng rồi phần lưng. Mặc dù bị A Minh liều mạng cóng trốn ra khu cắm trại, nhưng hắn thời khắc này thương thế cũng là mười phần để bài. Tại chạy trốn trong quá trình, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng quyết định hướng về khu cắm trại suối nước nóng phương hướng chạy, cho nên lúc này mới một đường chạy trốn đến tận đây, mà sau lưng các nàng thì là tất cả nam nhân tại bảo hộ, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, cũng làm ra rất lớn dũng khí cùng tinh thần hy sinh đến đối mặt sau lưng không ngừng truy kích nhìn gấu đen phụ mẫu. Mà đoạn đường này chạy đến nơi này, bọn hắn đã cùng gấu đen triển khai qua hai lần kịch liệt đấu, mà mỗi một lần đều sẽ có người nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, đồng thời bọn hắn phản kích cũng làm cho gấu đen phụ mẫu vết thương chồng chất. Có thể cho dù là như vậy, vẫn không có nhường gấu đen phụ mẫu bỏ cuộc truy kích.